Chương 839, Hạo Nhiên Thiên Hạ, kiếm khí bất hủ. Chương 839, Hạo Nhiên Thiên Hạ, kiếm khí bất hủ. Không tốt, vị kia về với bụi đất đỉnh phong man thần tộc cường giả nhìn thấy Tạ Nguy Lâu một quyền đánh sát một vị về với bụi đất đỉnh phong, lại gặp kỳ trùng hướng mình, không khỏi cảm thấy dùng mình. Không phải nói trong thành này người mạnh nhất chỉ có về với bụi đất đỉnh phong sao? Bất quá giờ phút này không có thời gian nghĩ nhiều, một đao này rất nhanh, rất hung lệ, hắn tránh không khỏi, đành phải tế ra một bộ chiến giáp, một khối cổ thuẫn ngăn tại trước người. Chạm. Tạ Nguy Lâu chém ra một đao đi, đại hạ long tức lóe ra huyết quang chói mắt, huyết sát chi khí bộc phát, lạnh lẽo đao khí quét sạch, trong nháy mắt bổ vào khối kia cổ thuẫn bên trên. Bành. Một đao xuống, cổ thuẫn từ đó bạo liệt, đao khí hung hăng chạm tại vị kia man thần tộc cường giả trên thân thể, trên người hắn chiến giáp vỡ vụn, thân thể xuất hiện một đạo dữ tợn vết đao. Vị kia man thần tộc cường giả trừng lớn hai mắt, thân thể khổng lồ bay rất ra ngoài, đem hơn 10 vị man thần tộc sĩ tốt đụng thành huyết vụ. Ầm ầm, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, vị kia man thần tộc thân thể trực tiếp bạo liệt, một cỗ hung lệ đao khí ngang qua mà ra, lại đem chúng quanh trên trăm vị man thần tộc sĩ tốt chém nát. Thật mạnh một đao. Ta bất tiện thấy được một đao này chi uy, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, ta đại ca quyền pháp bá đạo, đao pháp này cũng là như thế khủng bố. Nghiền sát vị thứ hai về với bụi đất đỉnh phong đằng sau, Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị thứ ba về với bụi đất đỉnh phong man thần tộc. Đáng chết vị kia về với bụi đất đỉnh phong man thần tộc trong lòng ngưng tụ, vội vàng lùi lại, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Hai vị về với bụi đất đỉnh phong, trong chớp mắt bị tàn sát, như thế nào để hắn không sợ hãi? Sơ Kiến Tuyết thấy vậy một màn, ngược lại là cảm thấy rất bình thường, dù sao Tạ Nguy Lâu trước đó thế nhưng là để bốn vị tôn giả đều lưu lại cánh tay, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Đáng hận tiểu tử. Vị kia khấu cung cảnh man thần tộc tướng quân cũng là sầm mặt lại, hắn vươn tay, một thanh màu đen đại khảm đao xuất hiện ở trong tay. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, người này thực lực rất đáng sợ, giao cho ta đến giải quyết. Nói, hắn thân ảnh khẽ động, đột nhiên nhào về phía Tạ Nguy Lâu. Man thần cùng đao, chạm. Man thần tộc tướng quân hét lớn một tiếng, trường đao chém xuống, một đạo dài ngàn mét trường đao màu đen bộc phát, một kiếm bổ ra thiên địa. Tạ Nguy Lâu nhìn thấy một đao kia chém xuống, trong con mắt của hắn không có chút nào gợn sóng. Chỉ gặp hắn nắm chặt đại hạ long tước, bổ thiên thuật thi triển, khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, một bước tự động huyền đỉnh phong, trực tiếp bước vào về với bụi đất chi cảnh. Ong ong ong, một trận lôi đỉnh chi lực quét sạch mà ra, đem đại hạ long tước bao trùm. Tạ Nguy Lâu đưa tay một đao bổ đi ra, một tia chớp đao khí bộc phát, trong nháy mắt cùng cái tia đạo màu đen đao khí đụng nhau cùng một chỗ. Bành! Hai đạo đao khí đối oanh cùng một chỗ, thiên địa chấn động, tiếng nổ mạnh vang lên, cùng bạo đao khí quét sạch bốn phương tám hướng, khiến cho mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Bành! Đao khí giằng co một lát, vị yêu man thần tộc tướng quân trong tay trường đao màu đen trong khoảnh khắc đứt gãy, hắn một cánh tay bị chấn nát, thân thể bay ngược trăm mét. Một chiêu đụng nhau, hắn bại. Tạ Nguy Lâu quét vị tướng quân kia một chút, thản nhiên nói, chờ chút đồ ngươi. Nói xong, hắn thu hồi đại hạ long tước, bát hoang kích xuất hiện ở trong tay, chỉ gặp hắn bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại vị kia về với bụi đất đỉnh phong man thần tộc trước người. Hoàng bét vị tiêu man thần tộc cường giả gặp Tạ Nguy Lâu giết tới, trong lòng của hắn máy động, vội vàng nhanh lùi lại, đã mất đi một trận chiến dũng khí. Ngay cả khấu cung cảnh tướng quân cũng không là đối thủ, hắn một cái về với bụi đất đỉnh phong có thể làm cái gì? Chết! Tạ Nguy Lâu một cái bước xa giết tới vị tiêu man thần tộc bên cạnh, bát hoang kích đổ ngang mà ra, một kích phá thiên, bá đạo tuyệt luân. Bành! Vị tiêu man thần tộc còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác ngược một trận đau đớn, thân thể khôi ngô lập tức bị hoanh bạo, nổ thành huyết vụ đầy trời. Về với bụi đất đỉnh phong, một kích là đủ. Một quyền, một đao, một kích, ba vị về với bụi đất đỉnh phong man thần tộc vẫn. Tạ Nguy Lâu nhìn bốn phía man thần tộc, hắn tiện tay thu hồi bát hoang kích, táng hoa kiếm xuất hiện ở trong tay. Với anh, Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại cửu tiêu bên trong, trên thân buộc phát một cỗ nồng đậm hạo nhiên chi khí, trường kiếm chấn động, hạo nhiên hiển lộ, trực tiếp đem vùng thiên địa này phong tỏa. Hắn đi theo đại hạ thánh viện sáu vị tiên sinh, đều học qua một chút bản sự, duy chỉ có không cùng theo nho đạo đại tiên sinh học tập bản lĩnh gì, liên đối cái này hạo nhiên kiếm, cũng là Lâm Thanh Hoàng cho hắn. Dựa theo đại tiên sinh lời nói, trong cơ thể hắn giấu ma, cùng hạo nhiên vô duyên. Nhưng luận đến hạo nhiên chi kiếm, hắn Tạ Nguy Lâu lại không yếu tại bất luận kẻ nào. Bang! Tạ Nguy Lâu đột nhiên rút kiếm, hạo nhiên chi khí thẳng vào cửu tiêu, bao phủ thiên địa. Thiên địa không ngừng chấn động, gió nổi mây phun, nhật nguyệt vô quang, uy áp kinh khủng quét sạch, để cho người ta không thở nổi. Nguyên bản đang chém giết lẫn nhau man thần tộc cùng tuyết rồng thiết kỵ, cũng bị một màn này trấn trụ, thần sắc khiếp sợ nhìn xem cửu tiêu. Tạ Nguy Lâu nhìn xem táng hoa kiếm, thân kiếm có 18 đóa bờ bên kia hoa, trừ ban đầu cái kia một đóa bên ngoài, còn lại 17 đóa, nhan sắc vẫn như cũ có chút tạm đạm. Chỉ có không ngừng đồ sát, có thể để nhan sắc dần dần thâm thúy, màu đỏ tươi, để táng hoa kiếm uy thế trở nên càng cường đại hơn. Ông Tạ Nguy Lâu nắm chặt táng hoa kiếm, vạn đạo hạo nhiên một phát. Thiên cung bên trong nháy mắt xuất hiện 100,000 trôi hạo nhiên chi kiếm, đem tất cả man thần tộc tướng sĩ khóa chặt, kiếm khí tàn phá bừa bãi, giống như có thể xé rách thiên địa, cực kỳ khủng bố. Hạo nhiên chi kiếm chính là nho đạo chi kiếm, quân tử chi kiếm, sát khí bên trong ẩn chứa hạo nhiên, quang minh, thánh khiết, đại khí bằng bạc, huyền diệu không gì sánh được. Hạo nhiên thiên hạ. Tạ Nguy Lâu trong mắt hàn mang lấp lóe, một kiếm chém ra. Ầm ầm. 100,000 trôi hạo nhiên chi kiếm hạ xuống từ trên trời, vạn trượng kiếm quang, phô thiên cái địa, xé rách thiên cung, tịch diệt vạn vật, trong nháy mắt thẳng hướng ở đây man thần tộc. Kiếm khí đồ sát, hung lệ bá đạo, kiếm quang lấp lóe, sáng chói lóa mắt, phương viên bên trong băng tuyết nhao nhao tăng dã. Đối phó những này man thần tộc, một kiếm đầy đủ. A trên chiến trường, man thần tộc tướng sĩ không ngừng hủy diệt, thân thể bị trường kiếm vênh thành huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mặt đất thủng trăm ngàn lỗ, khe danh tung hành, đống thi cốt tích, máu chảy thành sông, khói đặc quần quần phóng lên tận trời, che lấp ánh mắt, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động, rung mình. Trên tường thành, Tạ Bất Tiện trừng lớn hai mắt, một kiếm này thật mạnh thật đáng sợ, bàng quan, tuyệt thế vô song một kiếm này, để hắn thần hồn rung động, cảm thấy rung động, cũng cảm thấy phấn chấn, hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy một kiếm. Một kiếm này, đã trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu hiệu. Hạo Nhiên Thiên Hạ, một kiếm này rơi xuống, đủ để đem 100,000 man thần tộc tướng sĩ đồ sát hầu như không còn. Như thế nào kiếm? Đây mới thật sự là tuyệt thế một kiếm. Không tốt bị kia man thần tộc tướng quân thần sắc biến đổi lớn, vội vàng tế ra bảo vật ngăn cản. Một kiếm này để hắn cảm thấy dùng mình, nếu là trọi cứng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Qua một hồi lâu, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Mặt đất đổ sụp, hạ xuống, bên trong chất đống lít nha lít nhít thi hải, máu tươi chảy xuôi, tràn ngập một chút cái hố, giống như từng cái rãnh máu, cực kỳ dễ thấy. Kiếm khí bất hủ, tràn ngập thiên địa, thật lâu không có tiêu tán. 100,000 man thần tộc tướng sĩ, toàn bộ biến thành thi hải, thân thể phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ chết thảm tại chỗ, oán hồn tràn ngập, du đáng thiên địa, làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Chương 840, 10 vạn tướng sĩ, toàn quân bị diệt. Chương 840, 10 vạn tướng sĩ, toàn quân bị diệt. Cửu Tiêu bên trong, Tạ Nguy Lâu cầm trong tay Mai Táng Hoa kiếm, trong mắt không có tia gợn sóng, đối với hắn mà nói, liên miên đồ sát, sớm thành thói quen. Đừng nói là 100,000 man thần tộc, dù cho là 200,000, 500,000, mấy triệu, hắn cũng có thể đem nó tàn sát hầu như không còn. Đồ sát đằng sau, oán linh không tiêu tan, có thể nạp nhập nhân hoàng phiên, đến vĩnh hằng bất diệt. Đống thi cốt bên trong, vị kia khấu cung cảnh man thần tộc tướng quân gian nan đứng thẳng người, giờ phút này trên người hắn tràn ngập lít nha lít nhít vết kiếm, máu tươi đã nhuộm dần thân thể, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mặc dù hắn là khấu cung cảnh, mặc dù hắn có rất nhiều bảo vật, đối mặt cái kia hạo nhiên kiếm khí, hắn hay là nhận lấy một chút thương tích. Hắn vô ý thức hướng nhìn bốn phía, xuất hiện ở trước mắt chỉ có lít nha lít nhít man thần tộc tướng sĩ thi hải, còn có đứng đấy tuyết rồng thiết kỵ. 100,000 tướng sĩ, toàn quân bị diệt, gánh không được người kia một kiếm chi uy. Giống. Vị này man thần tộc tướng quân phát ra một đạo gầm thét thanh âm. Hắn lập tức tế ra một thanh huyết sắc chiến phủ, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, tên đang chết, diệt ta 100,000 man thần tộc binh sĩ, ta cùng ngươi không chết không nớt. Vâng. Trên người hắn khí tức triệt để bộc phát, thẳng vào Cửu Tiêu, hung mãnh thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Chiến phủ chém vào mà ra, huyết quang tràn ngập thiên cung, chói mắt màu đỏ tươi, một đũa bổ ngày, uy thế bá đạo. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía đánh giết mà đến man thần tộc tướng quân, trong mắt của hắn hàn mang lấp lóe, trong tay Mai Táng Hoa kiếm, kèm theo lấy một cỗ thời gian chi lực. Và thước thời gian, Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, thân thể hóa thành tàn mang, tựa như tại đặt chân quang âm trường hạ, trong chốc lát từ man thần tộc tướng quân bên người xuyên qua. Trong tay Mai Táng Hoa kiếm, lấy điện quang bình thường tốc độ chém về phía cổ của đối phương, mang ra một trận huyết thủy. Thời gian tựa như đình chỉ, trừ hắn ra, thiên địa vạn vật, tiên tinh im mắng. Man thần tộc tướng quân trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập vô tận vẻ hoảng sợ. Trong tay huyết sắc chiến phủ đứt gãy, nhưng không có rơi xuống đất, mà là hóa thành một miệng, giống như sương mù bình thường, không ngừng tiêu tán. Trên cổ của hắn có một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi vẩy ra mà ra, cũng không rơi xuống đất, tựa như nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng, lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Sợi tóc của hắn trong khoảnh khắc biến thành màu trắng bạc, trên thân mọc đầy lít nha lít nhít nếp nhăn, thân thể khô gắt, huyết nục, sinh cơ điên cuồng tiêu tán. Vô tận thống khổ đánh tới, nhưng hắn không phát ra được thanh âm nào, không làm được dãy rủa, chỉ có sợ hãi tràn ngập nội tâm, chỉ có trơ mắt nhìn thân thể của mình hủy diệt. Một kiếm này vô cùng đáng sợ, cùng vừa rồi cái kia hạo nhiên một kiếm so sánh, càng thêm quỷ dị, khủng bố. Mấy hơi đằng sau, vị này man thần tộc tướng quân sinh cơ hoàn toàn không có, thần hồn tận tán, thân thể từ trong hư không rơi xuống, giống như bốc hơi bình thường, đang không ngừng giải thể, tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Khấu cung cảnh, chết. Tạ Nguy Lâu một kiếm này mang theo ánh sáng âm chi lực, chỉ là khấu cung cảnh sơ kỳ, thì như thế nào có thể ngăn cản? Tạ Nguy Lâu nhìn thoáng qua trong tay Mai Táng Hoa kiếm. Mai Táng Hoa trên thân kiếm 18 đóa bị ngạn hoa điên cuồng lóe ra huyết mang, bộc phát một cô vô tận thôn vệ chi lực, tựa hồ khát vọng máu tươi. Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, Mai Táng Hoa kiếm nổ bắn ra mà ra, lơ lửng tại đông đảo thi hải phía trên. Ông. Mai Táng Hoa kiếm chấn động, thôn vệ chi lực trong nháy mắt tăng cường gấp trăm lần, vô số máu tươi phóng lên tận trời, đem Mai Táng Hoa kiếm bao khỏa, được chôn cất hoa trên thân kiếm bị ngạn hoa điên cuồng thôn vệ. Tạ Nguy Lâu thì là tế ra vạn hồn phiên, trực tiếp đem 100,000 man thần tộc tướng sĩ tàn hồn đặt vào hồn phiên bên trong. Những này man thần tộc tướng sĩ tàn hồn, dùng cho chém giết đối địch, ý nghĩa không lớn, nhưng là có thể cho còn lại cường đại hồn thể thôn vệ, cũng có thể để chính hắn thôn vệ, tăng cường thần hồn của mình. Mai Táng Hoa kiếm, thôn vệ huyết đủ. Vạn hồn phiên, thôn vệ tàn hồn. Cả hai các hành kỳ sự, không ảnh hưởng lẫn nhau. Sơ Tiến Tuyết cùng bắt Vạn Tuyết Long Thiết Kỵ đứng tại chỗ, thân thể run rẩy, không dám phát ra mảy may thanh âm. Thanh kiếm kia, trôi kia phiên, đều vô cùng khủng bố, bọn hắn có loại cảm giác, nếu là hai món bảo vật này muốn lấy mạng của bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Lâu Trường đốt nửa nén nhang, thôn vệ kết thúc. Vạn hồn viên bên trong, gia tăng 100,000 man thần tộc vong linh, hồn viên lóe ra nồng đậm hắc quang, trung quanh hóa thành một vùng tăm tối chi sắc, làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Những vong linh này được vĩnh sinh, chỉ cần Tạ Nguy Lâu bất động bọn chúng, không cần bọn chúng đối địch, bọn chúng liền có thể cả một đời sinh tồn ở hồn viên bên trong. Tạ Nguy Lâu thu hồi vạn hồn viên, hắn vươn tay, Mai Táng Hoa kiếm bay vào trong tay. Lần này thôn phệ rất nhiều huyết nục, Mai Táng Hoa kiếm cũng là có biến hóa cực lớn. 18 đóa bị ngạn hoa, nguyên bản chỉ có một đóa hiện ra màu đỏ tươi chói mắt chi sắc, còn lại 17 đóa, huyết quang tương đối ảm đạm. Trải qua lần này thôn phệ, đóa thứ 2 bị ngạn hoa, nhan sắc cũng biến thành càng thêm màu đỏ tươi, sát khí càng thêm nồng đậm. Cả thanh kiếm như thế, cũng bởi vậy tăng cường gấp đôi, lộ ra càng thêm hung lệ đáng sợ, giống như có thể một kiếm chặt đứt mọi loại thần binh. Mai Táng Hoa kiếm phẩm cấp, đến cùng như thế nào? Điểm này, dù cho Tạ Nguy Lâu có thần cơ bách luyện, cho dù hắn nắm giữ lấy luyện binh chi thuật, cũng khó có thể nhìn thấu. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, Mai Táng Hoa kiếm thời khắc này phẩm cấp đã siêu việt bất luận một loại nào đạo khí, trường kiếm chém ra, có thể phá bạc khí. Đây vẫn chỉ là đóa thứ 2 bị ngạn hoa nhan sắc trở nên càng thêm màu đỏ tươi, liền như vậy bất phàm. Nếu là tiếp tục đổ sát xuống dưới, để 18 đóa bị ngạn hoa nhan sắc triệt để trở nên màu đỏ tươi, thanh kiếm này như thế, lại được khủng bố tới trình độ nào? Chanh. Tạ Nguy Lâu tiện tay bung lên, trường kiếm quy về vỏ kiếm, huyết sát chi khí đều tản đi, hắn thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại trên tường thành. Hắn nhìn Tạ Bất Tiện một chút, ống tay áo huy động, trực tiếp mang theo đối phương rời đi. 100000 man thần tộc đại quân hủy diệt, thành trì giữ vững. Bát Vạn Tuyết Long Thiết Kỵ kịp phản ứng đằng sau, không khỏi lộ ra vẻ kích động. Mặc dù trận chiến này, thủ thắng mấu chốt ở chỗ Tạ Nguy Lâu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn chia sẻ cái này chiến thắng sau vui sướng. Sơ Kiến Tuyết nhìn thoáng qua tường thành vị trí, trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười, nàng cất cao giọng nói, "Chúng tướng sĩ, thanh lý chiến trường." Vừa rồi tại trên tường thành, ẩn ẩn có một thiếu niên, trong nội tâm nàng không khỏi có một chút suy đoán. "Tuân mệnh." Bát Vạn Tuyết Long Thiết Kỵ lập tức hành động. Từ mười mấy năm trước, Bắc Lương hộ thành đại trận phá toái đằng sau, bọn hắn mỗi lần cùng man thần tộc chém giết, đều sẽ bỏ ra giá cao thảm trọng, rất ít giống như ngày hôm nay, thương vong không quan trọng. Cũng không lâu lắm, trong thành, bên trong tứ hợp viện, Tạ Nguy Lâu ngồi trên ghế, cầm lấy một bầu rượu nhấm nháp, hắn nhìn về phía Tạ Bất Tiện, cười nói, "Không ao ước, hiện tại có thể nói cho ta biết ngươi muốn học cái gì sao?" Tạ Bất Tiện hít sâu một hơi, thần sắc không gì sánh được nói nghiêm túc, "Tạ đại ca, ta muốn học quyền pháp cùng kiếm pháp, nhất là ngươi cái kia vô địch một kiếm, có thể trong nháy mắt diệt sát 100000 man thần tộc đại quân một kiếm kia, quá mức kinh diễm, quá mức rung động." Giờ phút này còn tại hắn trong đại não không ngừng lặp lại, vung đi không được, để hắn cảm thấy phấn chấn. Một kiếm kia, tất nhiên sẽ nương theo hắn cả đời, để hắn vinh thế khó quên. Chương 841, cái gì là nhà giáo? Sư Đức Sư Gió chương 841, cái gì là nhà giáo? Sư Đức Sư Gió quyền pháp, kiếm pháp. Tạ Nguy Lâu trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn nhìn về phía Tạ Bất Tiện, ta thi triển một kiếm kia, chính là nho ra hạo nhiên trong kiếm khí hạo nhiên thiên hạ, trường kiếm ra khỏi vỏ, có thể thiên địa hạo nhiên, dễ như trở bàn tay. Đại Hạ Thánh Viện có 7 vị tiên sinh, mỗi một vị tiên sinh đều có đặc thù bản sự. Đại tiên sinh Mạnh Tu Viễn chính là nho đạo người, hắn là một cái truyền kỳ, hắn trời sinh phế cốt, không thể tu luyện, nhưng mà quanh năm đọc sách, lại đọc thành một cái thần đỉnh cảnh. Đây vẫn chỉ là tại đại hạ loại kia tài nguyên thiếu thốn khu vực, nếu là ở cái này đồng hoàng chi địa, thành tựu của hắn khẳng định sẽ càng thêm bất phàm. Trung hợp chính là 7 vị tiên sinh bên trong, Tạ Nguy Lâu duy chỉ có không cùng đại tiên sinh học qua, chỉ từ Lâm Thanh Hoàng nơi đó đạt được đối phương cho hạo nhiên kiếm khí. Hắn không cùng theo đại tiên sinh học tập, dưới mắt lại muốn dạy Tạ Bất Tiện hạo nhiên kiếm khí, cái này rất kỳ lạ. Không đảm đương nổi nho đạo học sinh, vậy coi như một đi đầu sinh, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Hạo nhiên kiếm khí, hạo nhiên thiên hạ. Tạ Bất Tiện nghe đến đó thời điểm, lại là chấn động trong lòng. Hạo nhiên hai chữ, để hắn cảm thấy huyết dịch điên cuồng chảy xuôi, toàn thân mỗi một cái tế bào, tựa như đều đang sôi trào, phấn chấn. Tạ Nguy Lâu khẽ cười nói, hạo nhiên kiếm khí, cũng không phải là mỗi người đều có thể tu luyện, nói chung, lòng dạ nhỏ mọn hạng người, rất khó tu thành hạo nhiên kiếm khí, mà ngươi khác biệt, ngươi vừa lúc thích hợp môn kiếm quyết này. Tạ Bất Tiện, trời sinh tính thuần phát, cực kỳ thiện lương, người như vậy, tu luyện hạo nhiên kiếm khí, tất nhiên có thể tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh. Tạ Bất Tiện cung kính đối với Tạ Nguy Lâu thi lễ một cái, khẩn cầu sư phụ chuyển ta hạo nhiên kiếm khí. Tạ Nguy Lâu đối với Tạ Bất Tiện khua tay nói, không ao ước, ta lại chuyển cho ngươi hạo nhiên kiếm khí, nhưng ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, ta coi ngươi đại ca liền có thể, ngày khác nếu là phù hợp, ta nhưng vì ngươi tìm một lương sư. Truyền đạo cùng làm sư phụ, kỳ thật cả hai hay là có khác biệt. Đại đạo ngàn vạn, truyền đạo đơn giản, nhưng khi sư phụ cũng rất khó. Như thế nào nhà giáo? Truyền đạo, thu nghiệp, giải hoặc. Đây chỉ là trong đó thứ ba thôi. Chân chính nhà giáo, lúc có sư đức, sư phong. Đối với truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc mà nói, sư đức, sư phong mới là đệ tử càng thêm nên học tập, nhưng mà sư đức sư phong lại không phải mỗi một vị lao sư đều có thể có. Rất khéo chính là, Tạ Nguy Lâu có thể truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc, lại không sư đức, sư phong. Hắn vui đi dạo thanh lâu, vui đồ sát, vui tính toán, vui hại, những này đều không phải là cái gì tốt thói quen, Tạ Bất Tiện được là bái hắn làm thầy, khẳng định sẽ đi lệnh ra. Tạ Bất Tiện run lên một giây. Tạ Nguy Lâu cười nói, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, vậy liền gọi cả một đời đi. Tạ Bất Tiện nghe vậy, chấn động trong lòng, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp không gì sánh được, trong mắt cũng hiện hiện một tia sương mù, hắn nói nghiêm túc, Tạ đại ca, cả một đời đều là đại ca của ta. Giờ khắc này, Tạ Nguy Lâu trong lòng hắn đã là thân nhân, là đáng giá hắn cả một đời đi người bảo vệ. Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu, hắn trong nháy mắt vung lên, ba đạo lạc ấn bay vào Tạ Bất Tiện mi tâm, ta chuyển cho ngươi hạo nhiên kiếm khí, Man Hoang Phục Long Quyền, cùng một môn huyền hóa chi thuật, hạo nhiên kiếm khí, ẩn chứa nho đạo cảnh giới tâm pháp, kiếm chiêu, đầy đủ để cho ngươi từ huyền hoàng chi cảnh tu luyện tới thần đỉnh chi cảnh. Môn kia quyền pháp cũng không hoàn chỉnh, bất quá chỉ cần không ngừng huy quyền, đánh 100,000 quyền, mấy triệu quyền, ngàn vạn quyền, tự sẽ có hiệu quả. Về phần cái kia huyễn hóa chi thuật, dưới mắt ngươi, mặc dù trở nên càng thêm tuổi trẻ, khuôn mặt cũng có một chút biến hóa, nhưng nếu là người quen nhìn thấy ngươi, đoán chừng còn có thể đại khái nhận ra, có huyễn hóa chi thuật, ngược lại là lại đơn giản không ít. Ta bất tiện vừa tiếp xúc tu luyện, tự nhiên không có khả năng học quá nhiều, một môn kiếm quyết, một môn quyền pháp, một môn huyễn hóa chi thuật đầy đủ. Về phần thân pháp loại hình kỳ thật có thể từ kiếm pháp, trong quyền pháp tìm hiểu ra đến, liền nhìn một chút đối phương có thể hay không tìm hiểu thấu đáo. Nếu là khó mà tìm hiểu ra đến, vậy cũng không có vấn đề, đến tiếp sau chuyển cho hắn một môn thân pháp, cũng hoặc là cho hắn tìm một lương sư liền có thể. Tạ Bất Tiện không có lập tức đi cảm ngộ, hắn vội vàng nói, đa tạ Tạ đại ca. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, thời gian kế tiếp, ngươi liền đi tự hành đi lĩnh hội, đưa cho ngươi đồ vật bên trong, kỳ thật ẩn chứa ta một chút cảm ngộ, ngươi có thể mượn giá một phen. Trước đó lão gia hỏa kia chiếc nhẫn chứa vật kia bên trong, cũng có rất nhiều liên quan đến tu luyện đồ tốt, đều có thể nhìn xem. Mặt khác, nhớ kỹ một điểm, từ nay về sau, ngươi đến đọc sách, nhiều đọc sách, có thể tăng mạnh đối với hạo nhiên cảm ngộ. Cảm ngộ hạo nhiên, biện pháp tốt nhất, không phải bế quan tu luyện, mà là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, tu tâm, tu được. Cũng không phải là mỗi người đều có thể như hắn Tạ Nguy Lâu bình thường, thân dấu yêu ma quỷ, còn có thể tu thành hạo nhiên chi khí. Cũng không phải mỗi người đều có thể như hắn Tạ Nguy Lâu bình thường, có thể tu mấy đạo, đối với rất nhiều người mà nói, kỳ thật chuyên tu một hai đạo liền có thể. Tạ Bất Tiện mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Tạ đại ca yên tâm, ta sẽ cố gắng. Tạ Nguy Lâu để bầu rượu xuống, cười nói, sau đó ngươi liền hảo hảo đi cảm ngộ ta đưa cho ngươi đồ vật, trên người của ta đan dược đông đảo, bất quá ngươi vừa tiếp xúc tu luyện, không cần thiết sử dụng đan dược, làm gì chắc đó liền có thể. Nói, hắn duỗi lưng mỏi, liền hướng trong phòng đi đến. Tạ Bất Tiện thì là khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, chăm chú cảm ngộ Tạ Nguy Lâu cho hắn đồ vật. Hắn thề, nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, tất nhiên sẽ không cô phụ Tạ đại ca chờ mong. Người khác cũng không coi trọng hắn, đem hắn xem như cỏ rác, tùy ý loay hoay vận mệnh của hắn, như chính hắn đều bất tranh khí, ai có thể dìu hắn đâu. Tầm nửa ngày sau, Man Châu, Khủng Long Quan, là cùng Trung Châu lân cận một tòa to lớn cửa ải, do Man thần tộc trấn thủ. Mà trấn thủ quan này chính là một vị hỏi cảnh sơ kỳ Man thần tộc cường giả, tên là Rất Cức. Trong đại điện, Rất Cức cường giả cầm một cái sừng châu chén, bưng một chén máu đỏ tươi tiểu phẩm từng, hắn lạnh lẽo nhìn lấy phía dưới một chút Man thần tộc tướng lĩnh, âm thanh lạnh lùng nói, 100,000 Man thần tộc đại quân, toàn quân bị diệt, các vị có thể có ý tưởng gì? Hắn trấn thủ ở chỗ này, dưới trướng có 300,000 tướng sĩ, nhưng là có 100,000 đã hủy diệt, dưới mắt cái này khủng long trong quan, còn thừa lại 200,000 đại quân. Lần này, tuyệt đối được cho tử thương thảm trọng. Bất quá trước đó hắn đi một chuyến Bắc Lương Thành, giết một thiếu niên, đến tiếp sau cũng đã nhận được những cường giả kia cho một chút nghịch thiên chi vật, chỉ cần đi luyện hóa, tu vi liền có thể tiến thêm một bước. Trong đó một vị về với bụi đất cảnh tướng lĩnh đội và nói, Bắc Lương Thành nội, có cường giả tọa chấn. Liên đối khấu cung cảnh rất nguyên tướng quân đều bị tru sát, người xuất thủ tối thiểu nhất cũng là khấu cung cảnh trung kỳ cực kỳ trở lên tu vi, đối mặt loại cường giả đẳng cấp này chỉ có hỏi cảnh xuất thủ mới có nắm chắc, bằng không mà nói dù cho 200,000 đại quân dốc toàn bộ lực lượng cũng đánh không lại đối phương đổ sát. Đối với cường giả chân chính mà nói, cái gọi là đại quân cũng chỉ là đại lượng con kiến thôi. Rất tức một ngụm đem huyết tiểu uống vào, hắn âm thanh lạnh lùng nói, bản tướng quân muốn bế quan một tháng, sau một tháng 200,000 đại quân xuất phát Bắc Lương, bản tướng quân muốn giết sạch nơi đó. Dựa theo những cường giả kia lời nói, trong vòng 3 tháng, Bắc Lương Thành sẽ không xuất hiện cao thủ, hắn có thể thỏa thích làm việc. Trước đó một chuyến, phát hiện trừ cái kia 4 vị tôn giả bên ngoài, cũng không còn lại cường giả, hiện tại xem ra, Bắc Lương Thành trung hay là có người tài ba. Bất quá trong mắt hắn, chỉ cần tu vi không vào hỏi cảnh giả, cũng không tính là cái uy hiếp gì. Đại hắn lần sau tiến về Bắc Lương Thành, chính là Bắc Lương diệt thành thời điểm. Tuân mệnh. Các tướng lĩnh nhao nhao hành lễ. Chương 842, Man thần xâm phạm, Vinh Lâm Thành hạ. Chương 842, Man thần xâm phạm, Vinh Lâm Thành hạ. Một tháng sau, băng phong trong đại biện, Tạ Bất Tiện ngay tại huy quyền, quyền pháp cương mãnh, phát ra từng đợt kình phong thanh âm. Thời gian một tháng, hắn đã thành công đạp vào con đường tu luyện, tu vi đã tới huyền hoàng sơ kỳ. Huyền hoàng, đoán cốt, rèn lực, giờ phút này thi triển quyền pháp, uy lực càng cường đại hơn. Lấy hắn thời khắc này lực lượng, hắn cảm giác có thể trực tiếp đem một thất tuyết lang đánh nổ. Nhưng là hắn biết, như thế vẫn chưa đủ. Liên hắn thời khắc này lực lượng, đối phó người bình thường, đối phó phổ thông gia thú, ngược lại là không có vấn đề. Nhưng nếu là đối đầu cường giả, vậy khẳng định không đáng chú ý, không nói cường giả, vẹn vẹn là phổ thông man thần tộc sĩ tốt, đều trời sinh thần lực, cực kỳ cứng hãn, hắn chưa chắc có thể đánh thắng. Cho nên, còn phải tiếp tục cố gắng. Tạ Nguy Lâu ra khỏi phòng, hắn nhìn về phía trong đại viện luyện quyền Tạ Bất Tiện, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thành. Một tháng này, hắn quan sát qua Tạ Bất Tiện tu luyện, đối phương thân thể trải qua bất lao tuyển cải tạo, căn cốt tự nhiên không kém, nhưng là ngộ tính kém một chút, cảm ngộ tốc độ chậm chạp. Bất quá đối phương rất chăm chỉ, cần cù đủ kém cỏi, đây cũng là tốt nhất. Không có bất kỳ một người nào có thể chịu được xương toàn phương vị hoàn mỹ, có chỗ thiếu hụt, đó mới là tình huống bình thường. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Tạ Bất Tiện huy động nằm đấm, cười nhạt nói, Man Hoang Nằm Quyền là một môn bá đạo quyền pháp, ở chỗ uy thế, bởi vậy mỗi lần huy quyền, nhất định phải thẳng tiến không lùi, không sợ hết thảy, có tất thắng chi niệm, như vậy vung ra nằm đấm, uy thế mới có thể càng cường đại hơn. Trong thời gian ngắn, ngươi khó mà phát huy môn quyền pháp này chân chính uy thế, vậy liền lấy thời gian đi mài, lấy huy quyền số lần đi tăng lên. Nộ tính kém một chút không quan trọng, nhưng chỉ cần chịu cố gắng, chỉ cần chịu huy quyền, lục thể của ngươi tự sẽ cho ngươi muốn đáp án. Tốt. Tạ Bất Tiện nghe vậy, thần sắc càng thêm nghiêm túc, tiếp tục huy quyền, không ngừng huy quyền, tuyết lông lông rơi xuống, vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn huy quyền, trăm quyền, ngàn quyền, vạn quyền. Hắn không gì sánh được tin tưởng Tạ Nguy Lâu lời nói, chỉ cần mình chịu không ngừng huy quyền, khẳng định sẽ có hiệu quả.
Ô, ô, ô.
Nhưng vào lúc này, trong thành truyền ra dồn dập tiếng kèn lệnh, mỗi khi vang lên loại này kèn lệnh thời điểm, liền mang ý nghĩa man thần tộc xâm phạm. Đối với Bắc Lương thành bách tính mà nói, loại tình huống này, bọn hắn thấy qua vô số lần, đã thói quen. Tạ Bất Tiện nghe được tiếng kèn thời điểm, huy quyền tốc độ chậm một chút. Tạ Nguy Lâu cười nói, trước đình chỉ huy quyền, đi trên tường thành nhìn xem, hôm nay có lẽ sẽ tới một cái lợi hại man thần tộc. Tạ Bất Tiện vô ý thức nghĩ đến trước đó vị kia lưng đeo trường thương man thần tộc cường giả. Vị cường giả kia, đối với hắn mà nói, giống như ác mộng bình thường, tại đối phương thân thể khôi ngô kia trước, hắn cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Nhưng là hắn chưa bao giờ sợ sệt qua đối phương. Dù cho thanh trường mâu kia xuyên thủng thân thể của hắn, hắn cũng chưa từng e ngại qua mảy may, hắn chỉ hận chính mình nhỏ yếu, hận chính mình không bảo vệ được muốn người bảo vệ. Tạ Bất Tiện tâm niệm khẽ động, khuôn mặt phát sinh một chút biến hóa, môn kia huyền hóa chi thuật, hắn cũng học được một chút, có thể đơn giản huyền hóa khuôn mặt. Lần này đi trên tường thành, hẳn là có rất ít người có thể nhận ra hắn. Tạ Nguy Lâu không có nhiều lời, trực tiếp mang theo Tạ Bất Tiện rời đi sân nhỏ. Ngoài thành, 10 dặm chi địa, 200,000 man thần tộc đại quân xuất hiện, trong băng tuyết, đen nghịt một mảnh, cực kỳ rõ ràng. Theo man thần tộc tiến lên, mặt đất chấn động nứt ra, băng tuyết không ngừng tăng dã, sát khí ngút trời mà lên, khiến người ta run sợ. Dẫn đội man thần tộc chính là rất cức, hắn lưng đeo bốn chôi trường mâu, ngồi tại một cỗ chiến xa bằng đồng thau bên trên. Trải qua một tháng bế quan, tu vi của hắn đã từ hỏi sơ kỳ bước vào hỏi trung kỳ. Trung Châu những người kia cho đồ tốt, công hiệu nghịch thiên, tăng thêm tốc độ tiến lên. Hôm nay bản tướng quân muốn giết sạch cái này Bắc Lương thành. Rất cức ngữ khí lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập sát ý nồng nặc. Trước đó đến Bắc Lương thành, không có quy mô lớn đồ sát, nhưng là hôm nay, hắn cũng sẽ không lưu thủ, toàn bộ Bắc Lương thành đều được hôi phi yên diệt. Đại quân tiến lên tốc độ, lại lần nữa tăng tốc, từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Trên tường thành, Sơ Kiến Tuyết vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Trước đó cái kia Tạ Nguy Lâu nguyện ý xuất thủ, nhưng là lần này, liền không nhất định. Một tháng trôi qua, đáng tiếc hoàng triều đã không có phái cường giả đến đây ra cố trận pháp, cái này khiến nàng cảm thấy không hiểu bi ai. Chẳng lẽ Đông Hoang hoàng triều coi là thật không thèm để ý tòa thành trì này, không thèm để ý mảnh cương thổ này? Tuyết Rồng Tiết Kỵ cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Đông Hoang hoàng triều không phái cường giả đến ra cố trận pháp, chẳng lẽ là dự định từ bỏ thành này sao? Nếu là như vậy, bọn hắn những này Tuyết Rồng Tiết Kỵ cho tới nay thủ vững, sẽ hay không có ý nghĩa đâu. Hừ. Nhưng vào lúc này, Tạ Nguy Lâu cùng Tạ Bất Tiện phi thân đi vào trên tường thành. Sơ Kiến Tuyết nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, trong lòng hơi động, liền vội vàng hành lễ nói xin ra mắt tiền bối. Người trước mắt, nhìn tuổi tác cùng nàng tương đương, thậm chí có khả năng so với nàng còn nhỏ, nhưng là tu vi của nó lại sâu không lường được, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Trung quanh tướng sĩ cũng là thân thể chấn động, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt tràn đầy kính sợ. "Ân." Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Sơ Kiến Tuyết vô ý thức nhìn Tạ Bất Tiện một chút, lại thông minh không có hỏi nhiều. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía man thần tộc trong đại quân, thần sắc bình tĩnh nói, có chừng 200,000 số lượng, động huyền cảnh 13 vị, về với bụi đất cảnh 6 vị, hỏi cảnh 1 vị, đội hình cũng không nhỏ. 200,000 man thần tộc đại quân, có thể hay không để hắn mai táng hoa kiếm đóa thứ 3 bờ bên kia hoa, càng thêm màu đỏ tươi đâu. Ngược lại là có chút để hắn mong ngợi. Đây là một bút quý giá tài nguyên, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Sơ Kiến Tuyết vội vàng nói, man thần tộc, cường giả đông đảo, những này cường đại man thần tộc đều là đến từ man thần điện, man thần điện cũng là man thần tộc thế lực cường đại nhất, nắm trong tay toàn bộ man thần tộc. Man thần điện. Tạ Nguy Lâu tới một tia hứng thú. Sơ Kiến Tuyết giải thích nói, man thần điện nghe đồn chính là thượng cổ man thần khai sáng thế lực, đứng hàng man thần núi, bên trong tàng long ngọa hổ, cao nhân vô số. Nghe nói tại thời kỳ cổ lão, man thần từng cầm trong tay một thanh thần cung, một tiễn chu sát qua một tôn thánh nhân. Ban đầu man thần sớm đã vẫn lạc tại trong thuế nguyện trường hà, dưới mắt man thần điện do tân nhiệm man thần toa chấn. Bất quá cái này tân nhiệm man thần khẳng định không có cổ lão man thần cường đại. Bằng không mà nói, man thần điện tất nhiên sẽ trở thành Đông Hoang thế lực lớn một trong. Tạ Nguy Lâu nói phía Đông Hoang hoàng triều thực lực cũng không sợ cái này man thần tộc mảy may đi. Sơ Kiến Tuyết trầm ngâm nói, tự nhiên không sợ mảy may, bất quá Đông Hoang hoàng triều phe phái đông đảo, cái này Bắc Lương thành chính là trấn vực hầu quản hạt thế lực. Sau khi nói đến đây, nàng không khỏi rơi vào trầm mặc. Phe phái nhiều, đã nói lên có rất nhiều tranh đấu, nho nhỏ một tòa Bắc Lương thành tùy thời đều có thể trở thành bị hy sinh mục tiêu. Mười mấy năm trước, Bắc Lương thành ngược lại là có đại trận phòng hộ, man thần tộc rất khó tấn công vào đến. Đáng tiếc về sau có đại nhân vật bố cục, đại trận phá toái, man thần tộc lúc này mới điên cuồng xâm chiếm. Man thần tộc tại Đông Hoang hoàng triều trước mặt, tính là thứ gì? Dám như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, chưa chắc không phải hoàng triều phía trên một ít đại nhân vật ngầm đồng ý. Đợt, mấy ngày nay đổi mới hơi ít, chờ ta tuần điểm bản thảo đến cái lớn. Chương 843, là ta đổ, ngươi có thể như thế nào? Chương 843, là ta đổ, ngươi có thể như thế nào? Thì ra là thế. Tạ Nguy Lâu cười cười, không hỏi thêm nữa. Nơi có người, liền có phân tranh, nhất là hoàng triều khu vực như vậy, càng là như vậy. Bản thân hắn chính là hoàng triều quyền quý, tự nhiên minh bạch trong đó môn đạo. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, man thần tộc cách Bắc Lương thành không đến 5 dặm. Khởi bẩm thành chủ đại nhân, man thần tộc cách Bắc Lương thành không đến 3 dặm. Trinh sát không ngừng tiến lên báo cáo. Sơ Kiến Tuyết rút ra trường kiếm, hít sâu một hơi, chuẩn bị chém giết. Tạ Nguy Lâu nói những này man thần tộc giao cho ta đi. Các ngươi ra khỏi thành, ngược lại sẽ hạn chế ta xuất thủ. Nhiều như vậy man thần tộc đại quân, từng cái đồ sát, tốn thời gian phí sức, hắn dự định diện tích lớn tiếp tục đồ sát. Sơ Kiến Tuyết nghe chút, không khỏi sắc mặt vui mừng, đội vàng hướng lấy Tạ Nguy Lâu hành lễ, đa tạ tiền bối. Chỉ cần vị tiền bối này nguyện ý xuất thủ, cái kia hết thảy đều không phải là vấn đề. Những này man thần tộc sát thực đáng sợ, nhưng là tại vị này tiền bối trôi kia vạn hồn phiên trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Trước đó nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, vạn hồn phiên bên trong xuất hiện đáng sợ tà linh, mạnh như tôn giả, cũng đỡ không nổi, đều được lưu lại hai tay. Man thần tộc bên trong, người mạnh nhất là cái kia hỏi cảnh, cùng tôn giả so sánh, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Sau một lát, đại quân đến ngoài thành một dặm chi địa, đen nghịt một mảng lớn, đã binh lâm thành hạ, cảm giác gáp bách mười phần, liên đối tuyết lông ngỗng đều rất giống đình chỉ, không dám rơi xuống. Man cước ngồi tại chiến xa bằng đồng treo bên trên, hắn nhìn lướt qua phía trước thành trì, âm thanh lạnh lùng nói, trước đó đồ sát ta 100,000 man thần tộc binh sĩ chính là ai? Cũng ngay lập tức đi ra để bản tướng quân nhìn xem. Tạ Bất Tiện nhìn về phía Man Cước, trong lòng tràn ngập tức giận, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra mảy may dị dạng. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài thành, hắn chắp hai tay sau lưng, mặt không thay đổi nhìn về phía Man Cước, 100,000 man thần tộc đại quân, là ta đổ ngươi có thể như thế nào? Man Cước lập tức đứng dậy, phần lưng bốn chuôi trường mâu không ngừng chấn động, lóe ra trận trận u quang, hắn ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, một cái bỏ sát thôi, lá gan cũng không nhỏ. Tạ Nguy Lâu coi thường lấy Man Cước, đồ ngươi cũng không có mảy may vấn đề. Cuồng vọng đến cực điểm. Man Cước ánh mắt hung lệ, hỏi trung kỳ uy áp triệt để một phát. Khí tức cường đại, trong nháy mắt nghiền ép hướng Tạ Nguy Lâu, khiến cho giữa thiên địa băng tuyết không ngừng tăng dã, uy thế cực kỳ khủng bố. Tạ Nguy Lâu trong mắt không có chút nào gợn sóng. Lấy hắn thực lực bản thân, đối đầu bình thường cấu cung, tự nhiên không có vấn đề quá lớn, nhưng là đối đầu hỏi cảnh, vậy thì có độ khó. Bất quá có thể dùng vạn hồn phiên, trước giải quyết cái này hỏi cảnh, còn lại man thần tộc, toàn bộ đồ sát liền có thể. Người trẻ tuổi há có thể không cuồng. Ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa dự định tế ra vạn hồn phiên thời điểm, một đạo cười to thanh âm vang lên, thanh âm này mang theo uy áp kinh khủng, chấn động đến thiên địa anh minh. Ông. Trong bầu trời, một chiếc thanh đồng chiến thuyền phá không mà đến, trên chiến thuyền, tổng cộng có hơn 500 vị thân mang chiến giáp màu vàng tướng sĩ. Trên người bọn họ khí tức cực kỳ đáng sợ, tùy tiện một vị đều có cực mạnh tu vi. Chiến thuyền phía trước, đứng đấy ba người. Vị thứ nhất là một cái thân mặc trường bào màu xám, dáng người khôi ngô, mặt đầy râu ria nam tử trung niên. Hắn thân cao 2 thước rưỡi, lưng đeo một thanh cán dài trọng kiếm, trên thân tràn ngập uy áp kinh khủng, cảm giác gáp bách mười phần. Bình thường trường kiếm cũng liền 3 thước thôi, nhưng là hắn thanh trọng kiếm này, vẹn vẹn chuôi kiếm liền có dài 2 thước, thân kiếm càng là dài đến 4 thước. Vị thứ hai là một cái thân mặc váy dài màu vàng, mang theo nửa khối mặt nạ vàng kim nữ tử, đầu đội tử kim châm vượng, đen nhánh cơn gió mạnh rối tung tại bên hông, dáng người uyển chuyển, da thịt tuyết trắng, quý khí mười phần. Con mắt của nàng rất kỳ lạ, một cái là bình thường chi nhãn, một cái thì là hiện ra sâm lam chi sắc. Vị thứ ba là một cái thân mặc hắc bào nam tử, hán khí vũ hiên ngang, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân quý khí. Người thứ ba này, Tạ Nguy Lâu gặp qua, chính là Đông Hoang hoàng triều cửu hoàng tử, Diệp Thương Tiêu. Đây là Trung Châu thiết kỵ. Sơ Kiến Tuyết nhìn thấy thanh đồng chiến thuyền những tướng sĩ kia thời điểm, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trung Châu thiết kỵ chính là Đông Hoang hoàng triều cường đại nhất thiết kỵ, do hoàng thất khống chế, chỗ đến dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó, từng để vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nàng vừa nhìn về phía trên chiến thuyền ba người, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Bát Hoang hầu dưới trướng đại tướng quân, Võ Khiêu Ưng. Còn có Đông Hoang hoàng triều tam công chúa, Diệp An Lan, cửu hoàng tử, Diệp Thương Tiêu. Ba vị này, tại Đông Hoang hoàng triều, danh khí to lớn. Võ Khiêu Ưng chính là Bát Hoang hầu dưới trướng đại tướng quân, thực lực cực mạnh, chính là nhất tôn tạo hóa cảnh đại năng. Cửu hoàng tử thì là về với bụi đất đỉnh phong, là hoàng triều thiên chi tiêu tử. Về phần tam công chúa, đó càng là kỳ tài ngút trời, thiên phú so với Diệp Thương Tiêu càng thêm bất phàm, nghe nói đã bước vào về với bụi đất cực cảnh, có thể cùng các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ sánh vai. Lần này, vậy mà tới ba vị này, xem ra Đông Hoang hoàng triều sẽ không buông tha cho cái này Bắc Lương thành. Vâng. Thanh đồng chiến thuyền tốc độ cực nhanh, trong chốc lát xuất hiện tại phía trên tường thành 10 mét chi địa. Diệp Thương Tiêu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười ôm quyền nói, Tạ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tạ đạo hữu. Tạ Nguy Lâu. Diệp An Lan ánh mắt rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Đây cũng là cái kia Tạ Nguy Lâu sao? Danh khí to lớn, nhìn cũng xác thực không đơn giản. Tạ Nguy Lâu cười gật gật đầu, có thể ở chỗ này gặp phải cửu hoàng tử, ngược lại là kỳ lạ. Diệp Thương Tiêu thần sắc nói nghiêm túc, lần này ra ngoài, chỉ vì tiến về Man Châu lịch luyện, vừa lúc đường tắt Bắc Lương thành. Võ Khiêu Ưng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, bản tướng quân Võ Khiêu Ưng, chính là Bát Hoang hầu dưới trướng tướng quân, tiểu tử ngươi đại danh, ta cũng là có chỗ nghe thấy, là một người không tầm thường. Tạ Nguy Lâu đại danh, hắn há có thể không biết, nhưng mà này còn là Bát Hoang hầu để hắn cố ý chú ý người trẻ tuổi. Đa tạ khích lệ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Võ Khiêu Ưng nhìn Man Cước một chút, đối với Tạ Nguy Lâu nói đây là Man Thần Điện gia hỏa, hỏi trung kỳ tu vi, để cho ta tới giải quyết đi. Vừa lúc bản tướng quân đã thật lâu không có xuất kiếm. Tạ Nguy Lâu suy tư một chút, cũng được, bất quá còn xin lưu hắn lại huyết nục cùng thần hồn. Ai đổ sát cũng không trọng yếu, chỉ cần huyết nục, thần hồn giữ lại liền có thể. Tốt. Võ Khiêu Ưng cười gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Diệp Thương Kiêu cùng Diệp An Lan, lần này mang các ngươi đi ra ngoài lịch luyện, nơi đây có mấy cái về với bụi đất cảnh, các ngươi có thể có ý nghĩ xuất thủ. Cái gọi là lịch luyện chỉ là bên trong một cái lý do thôi, để ý tới một ông cái này Bắc Lương thành sự tình, mới là mấu chốt. Trấn Bực Hầu không có ý định để ý tới chuyện nơi đây, Bát Hoang Hầu cùng Đế Vương lại là tức đất tất tranh, cho nên để hắn dẫn đầu hoàng tử công chúa tới đây. Bọn hắn đánh lấy lịch luyện khẩu hiệu, thật tốt quản quản chuyện nơi đây, thuận tiện cho Bắc Lương thành ra cố đại trận. Trấn Bực Hầu đúng là một cái nhân vật lợi hại, hắn làm Bát Hoang Hầu người, ngông cuồng tới quản lý đối phương trưởng quản thành trì, tự nhiên không thích hợp. Nhưng hắn là mang theo hoàng tử, công chúa đến rèn luyện, vừa lúc đi ngang qua, xử lý một chút chuyện nơi đây, tự nhiên không có vấn đề gì, cũng không ai dám nói cái gì. Chương 844, một thanh tà kiếm, tên là Táng Hoa. Chương 844, một thanh tà kiếm, tên là Táng Hoa. Diệp Thương Tiêu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, hỏi: "Tạ huynh, 200,000 man thần tộc trong đại quân, có 6 vị về với bụi đất đỉnh phong, cần phải một người phân 2 vị về với bụi đất đỉnh phong." Đánh hai cái đồng cấp, hắn cảm giác không có vấn đề chút nào. Mà hắn tam tỷ, càng thêm bất phàm, bước vào về với bụi đất cực cảnh, có thể chu khấu cung. Tạ Nguy Lâu nói đều là một đám tiểu nhân vật, toàn bộ giao cho ta đi. Diệp Thương Tiêu nghe vậy, trong lòng có chút chờ mong, hắn cười nói: "Nếu Tạ huynh đều như vậy nói, vậy liền đem những này man thần tộc giao cho ngươi đi." Những này man thần tộc, xác thực chỉ là tiểu nhân vật, chân chính nhân vật lợi hại, tại Man Thần Điện, bọn hắn đến lúc đó lại tiến về Man Thần Điện, kiến thức một chút nơi đó cường giả. Diệp An Lan cũng là gật gật đầu, Tạ Nguy Lâu nếu đã nói như vậy, vậy nàng cũng không cần thiết xuất thủ. Nàng vừa lúc cũng muốn gặp hiểu biết biết Tạ Nguy Lâu thủ đoạn, nhìn một chút đối phương là có hay không như nghe đồn rằng bình thường cùng bố. Võ Khiếu Ưng thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại Man Thần tộc phía trên đại quân, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía Man Cước, mọi giờ, lan đi lên nhận lấy cái chết. Man Cước nghe vậy, trong mắt hàn mang lấp lóe, hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi là người phương nào?" Võ Khiếu Ưng cười to nói: "Ta là gia gia ngươi, Võ Khiếu Ưng." "Võ Khiếu Ưng?" Man Cước đầu tiên là sắc mặt âm trầm không gì sánh được, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, hắn con ngươi co rụt lại: "Võ Khiếu Ưng, ngươi là Bát Hoang Hầu dưới trướng Võ Khiếu Ưng?" Hắn là Man Thần tộc người, há có thể không biết Bát Hoang Hầu đại danh. Đây chính là Đông Hoang Hoàng Triều bốn hầu một trong, là một vị tuyệt thế đại năng, tung hoành Đông Hoang, hung manh không gì sánh được, thế nhân nghe kỳ danh, ai cũng tán đảm. Tại Bát Hoang Hầu dưới trướng, càng là có vô số cường giả, trong đó cái này Võ Khiếu Ưng chính là mạnh nhất một vị, tạo hóa cảnh đại năng, chinh chiến bát phương, hiếm thấy địch thủ. Năm đó Man Thần Điện một vị tạo hóa cảnh đỉnh phong cùng Võ Khiếu Ưng đối đầu, lại bị thứ nhất kiếm đồ sát, tràng diện cực kỳ làm người ta sợ hãi. Chính là gia gia ngươi. Võ Khiếu Ưng dáng tươi cười nồng đậm, nhìn về phía Man Cước ánh mắt, tựa như là nhìn một người chết. Trấn Bực Hầu cùng Man Thần tộc có cái gì ước định, những cường giả kia cùng Man Thần Điện có cái gì vắng lai, hắn không xem bảo. Nhưng là hôm nay gặp được Man Thần tộc xâm chiếm Đông Hoang Hoàng Triều cương thổ, hắn liền muốn quản đến cùng. Man Cước trong lòng ngưng tụ, hắn lập tức nói: "Ta cùng Đông Hoang Hoàng Triều cường giả có ước định, bọn hắn nói qua." Võ Khiếu Ưng không nhịn được đánh gãy Man Cước lời nói: "Các ngươi những phá sự kia, ra ra không xem bảo, bất quá chỉ là mọi rợ, cũng dám xâm chiếm ta Đông Hoang Hoàng Triều cương thổ, đơn giản chính là không biết sống chết, hôm nay các ngươi đều phải chết." Cũng ngay lập tức đi lên ăn ra ra một kiếm: "Ngươi nếu có thể ngăn lại, ra ra có thể cho ngươi một con đường sống." Ngươi Man Cước sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn tức giận nói: "Ngươi chớ có khinh người quá đáng, nói nhảm nhiều quá, lan đi lên nhận lấy cái chết." Võ Khiếu Ưng vung tay lên, phần lưng trọng kiếm xuất hiện ở trong tay. Man Cước nhìn thấy Võ Khiếu Ưng trong tay trọng kiếm, thấp thỏm trong lòng không gì sánh được, đã có chạy chối chết ý nghĩ. Nhưng hắn biết Võ Khiếu Ưng xuất hiện đằng sau, hắn liền khó có thể rời đi nơi này, đào mệnh cũng không hiện thực, hỏi cảnh làm sao có thể đủ tại tạo hóa cảnh trong tay đào tẩu. "Đã như vậy, ta liền tiếp ngươi một kiếm." Man Cước cắn răng một cái, phần lưng bốn chuôi trường mâu bay ra ngoài, hóa thành một thanh to lớn trường mâu. Hắn nắm chặt trường mâu, trực tiếp thẳng hướng Cửu Tiêu. "A." Võ Khiếu Ưng dáng tươi cười nghiền ngẫm, tiện tay một kiếm vô xuống, một kiếm bổ ra thiên địa, vạn mét kiếm khí bộc phát. Hỏi cảnh, đến cái tạo hóa cảnh, đều chưa chắc có thể ở trước mặt hắn lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Ầm ầm. Man Cước vừa tới gần, trong tay trường mâu bị chấn thành một miệng, thân thể của hắn tức thì bị cố kiếm khí này ép thành thịt nát, chỉ để lại một đạo tàn hồn. Trên mặt đất càng là xuất hiện một đạo vạn mét dáng dấp vết rách to lớn, rất nhiều man thần tộc tướng sĩ, trực tiếp bị vênh thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Hỏi cảnh, diệt. Liên mày may bọt nước đều không có kích thích đến. Võ Khiếu Ưng lắc đầu nói: "Quá yếu, không có chút nào niềm vui thú. Không tốt, đại tướng quân chết rồi 200." "Không, Man Thần tộc đại quân gặp Man Cước bị trong nháy mắt biểu sát, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, quân tâm tán loạn, có loại phải lập tức chạy chối chết xúc động, cái kia 6 vị về với bùi đất cảnh, càng là kém chút sợ kẻ ra quần." Võ Khiếu Ưng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu: "Tiểu tử, đến ngươi." Hắn kỳ thật cũng muốn gặp hiểu biết biết Tạ Nguy Lâu thủ đoạn. Nghe đồn rằng, tiểu tử này thực lực sâu không lường được, nắm giữ át chủ bài càng là không ít, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ngược lại để người có chút hiếu kỳ. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện tại 200,000 man thần tộc phía trên đại quân, hắn tiện tay rối ra, Táng Hoa kiếm xuất hiện ở trong tay. Bang! Tạ Nguy Lâu trực tiếp rút kiếm, Tam Xích trường kiếm xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Thân kiếm chỉnh thể hiện ra màu đen kịt, trên có bị ngạn hoa, ẩn ẩn để thân kiếm lóe ra một chút huyết mang. Ân! Thanh kiếm này Võ Khiếu Ưng nhìn thấy Tạ Nguy Lâu kiếm trong tay thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Đi theo Bát Hoang Hầu chinh chiến nhiều năm, hắn cũng hiểu biết không ít chuyện, càng nhìn qua vô số điển tịch. Tạ Nguy Lâu trong tay thanh kiếm này có chút cùng loại trong điện tịch ghi lại một thanh tà kiếm. 10 vạn năm trước, Trung Vực có một cái thế lực lớn, tên là Phong Đô Thành, trong đó liền có một thanh tà kiếm, tên là Mai Táng Hoa. Không đơn thuần là 10 vạn năm trước, 20 vạn năm trước, 300,000 năm trước, 40 vạn năm trước, thậm chí càng xa tuế nguyện, đều là xuất hiện qua một thành tên là Mai Táng Hoa Tà Kiếm, có thể phệ người máu, diệt thân hồn, phá bạc khí, quỷ dị không gì sánh được. Nghe đồn Táng Hoa Kiếm, do Lịch Đại Bạch Vô Thường chấp trưởng, bất quá 10 vạn năm trước, Phong Đô thành Bạch Vô Thường gặp phải cường địch tập sát, thân tử đạo tiêu, Táng Hoa Kiếm cũng bởi vậy mất đi. Cũng có người nói, Phong Đô thành có đáng sợ địch nhân, Bạch Vô Thường cũng không chết, chỉ là mang theo Táng Hoa Kiếm, ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, lặng lẽ kinh doanh hết thảy. Đông Hoang Luân Hồi Giáo, cực kỳ kỳ lạ, cũng là tại 10 vạn năm trước thành lập. Tựa hồ là trung vực Phong Đô thành Bạch Vô Thường sau khi ngã xuống, Luân Hồi Giáo liền tùy theo thành lập. Bây giờ Luân Hồi trong giáo có Đen Vô Thường, nhưng không có Bạch Vô Thường, cho nên sẽ có người theo bản năng liên tưởng đến Luân Hồi Giáo một chút đáng sợ bối cảnh. Những năm gần đây, có rất ít người dám trêu chọc Luân Hồi Giáo, chính là bởi vì Luân Hồi Giáo bóng dáng quá mức khổng lồ, có thể ngược dòng tìm hiểu đến trung vực rất nhiều đáng sợ thế lực lớn siêu cấp. Táng Hoa Kiếm. Võ Kiều Ưng thấy rõ ràng trên thân kiếm chữ viết đằng sau, lại là chấn động trong lòng, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt cũng tràn đầy kinh nghi bất định. Trong truyền thuyết Tà Kiếm, ngay tại tiểu tử này trong tay, tiểu tử này đến cùng là cùng Luân Hồi Giáo có quan hệ, hay là cùng trung vực thế lực lớn có quan hệ? Mạn Châu xa hoa. Tạ Nguy Lâu hai mắt nhắm lại, nắm chặt Táng Hoa Kiếm, một tia lực lượng luân hồi rót vào trường kiếm chấn động, hai đóa bị ngạn hoa bộc phát ra huyết quang chói mắt. Huyết sát chi khí tràn ngập, nồng đậm tử khí tuôn hướng bốn phương tám hướng, phong tỏa vùng thiên địa này. Giữa thiên địa, trong nháy mắt mọc ra lít nha lít nhít bị ngạn hoa nụ. To lớn chiến trường, bị ngạn hoa tràn ngập, tử khí chất chứa ở trong đó, màu đỏ tươi một mảnh. Rất nhiều tử khí xâm nhập man thần tộc tướng sĩ thân thể, bị ngạn hoa chống rông từ trên người của bọn hắn mọc ra, quỷ dị không gì sánh được. Chương 845, hoa bị ngạn mở, quỷ dị một kiếm. Chương 845, hoa bị ngạn mở, quỷ dị một kiếm. Đây là thứ quỷ gì? Đáng chết, cái này tiêu vào thôn vệ huyết đục của ta cùng lực lượng. A man thần tộc đại quân nhìn xem trong thân thể mọc ra bị ngạn hoa, trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, trận trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những này bị ngạn hoa, cực kỳ quỷ dị, sinh trưởng ở trong cơ thể của bọn hắn, điên cuồng thôn vệ huyết đục của bọn hắn, lực lượng không ngừng trưởng thành. Bị ngạn hoa mở. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt mở to mắt, trong mắt lóe ra trận trận tà dị chi quang, hắn một kiếm chém ra đi, kiếm khí bộc phát, an mòn thiên địa. Vô số bị ngạn hoa, nhao nhao nở rộ, huyết quang ngập trời, nhan sắc không gì sánh được dễ thấy. Đây là uống máu đằng sau đóa hoa, càng mỹ lệ hơn, càng thêm lóa mắt, cũng càng là làm người ta sợ hãi. Á theo bị ngạn hoa không ngừng nở rộ, 200.000 man thần tộc đại quân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người huyết đục, lực lượng điên cuồng tiêu tán. Bọn hắn thánh thân thể không ngừng trở nên khô cát, biến thành từng bộ mục nát xương khô. Bị ngạn hoa nở rộ đến như vậy dễ thấy, chính là thôn vệ bọn hắn huyết nhục của bọn hắn chính là tốt nhất chất dinh dưỡng. Qua một hồi lâu, 200.000 man thần tộc đại quân toàn bộ biến thành từng bộ hải cốt, ngã xuống bị ngạn hoa bầy bên trong, trang diện không gì sánh được doa người, để cho người ta cảm thấy rùng mình, trong lòng sinh ra vô tận sợ hãi cảm giác. Huyết nhục của bọn hắn toàn bộ giấu ở bị ngạn hoa bên trong, oán hồn lơ lửng tại bị ngạn hoa bên trong, thật giống như bị cầm cố lại thật lâu khó mà tiêu tán. Một kiếm, 200.000 man tộc đại quân toàn bộ hủy diệt, cái gì động huyền cảnh, cái gì về với bụi đất cảnh, toàn bộ chết thảm. Mọi người sắc mặt tái nhợt nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Một kiếm liền đem 200.000 man tộc đại quân đổ sát hầu như không còn, mà lại một kiếm này còn như vậy tà dị, đáng sợ như vậy khiến người sợ hãi. Đây rốt cuộc là dạng gì kiếm đạo? Thật sự là tà dị, khủng bố. Diệp Thương Tiêu trong mắt sinh ra vô tận vẻ kiêng dè, ngôn ngữ ngưng trọng nói ra, một kiếm này thật quỷ dị, cũng tốt đáng sợ. Hắn đang suy nghĩ, nếu là mình đối mặt một kiếm này, làm như thế nào? Đoán chừng cũng là trở thành những này bị ngạn hoa chất dinh dưỡng, biến thành một bộ mục nát thi hài hạ tràng. Đều nói hắn Tạ Nguy Lâu tà dị, nắm giữ lấy lực lượng nguyền rủa, cầm trong tay đại năng thi hài đệ người, còn nắm lấy để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật vạn hồn tiên, để cho người ta cảm thấy run rẩy. Hiện tại xem ra, gia hỏa này rõ ràng so nghe đồn rằng càng thêm tà dị, thủ đoạn càng thêm dọa người, rất đáng sợ một kiếm. Diệp An Lan cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Lam Đông Hoang Hoàng Triều Tam Công Chúa, tu vi của nàng đã tới về với bụi đất cực cảnh, cho dù là đối mặt các đại thánh tử, thánh nữ, đế tử, đế nữ, nàng đều không sợ chút nào. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy Tạ Nguy Lâu một kiếm, nàng lại cảm thấy thần hồn rung động, rung mình. Quỷ dị như vậy một kiếm, nàng bình sinh chỉ gặp qua một lần, cũng chính là trước mắt lần này. Tà dị. Võ Khiếu Ưng vẻ mặt nghiêm túc nói ra hai chữ. Đối với Tạ Nguy Lâu một kiếm này, trừ tà dị hai chữ bên ngoài, hắn nghĩ không ra còn lại đánh giá. Trong kiếm này ẩn chứa nồng đậm tử khí, nhưng cũng ẩn giấu một cỗ lực lượng sinh mệnh, rất là quỷ dị. Sinh linh hủy diệt, đây là tử khí cho phép, bị ngạn hoa nở rộ, có tử khí gia trì, nhưng cũng có sinh cơ chất chứa. Một kiếm bên trong ẩn chứa sinh tử, quỷ dị không gì sánh được. Một kiếm này, quỷ dị như vậy, nhờ vào lực lượng luân hồi cất giấu sinh tử chi lực, nhưng lại siêu thoát sinh tử, cực kỳ tà dị. Tại Võ Khiếu Ưng trong nhận thức biết, phàm là liên lụy đến cùng luân hồi giáo các loại có quan hệ thế lực người, thủ đoạn đều vô cùng quỷ dị, Tạ Nguy Lâu chính là một người trong đó. Thủ đoạn như vậy, cùng loại với tà tu, quỷ dị khó lường, để cho người ta e ngại. Trong hư không, Tạ Nguy Lâu ống tay áo vung lên, Mai Táng Hoa kiếm bắn ra, 18 đóa bị ngạn hoa, đồng thời lóe ra huyết mang, một cỗ thôn phệ chi lực bộc phát. Ông, trên mặt đất, ngàn vạn bị ngạn hoa hóa thành từng đợt huyết quang, điên cuồng tuần hướng Mai Táng Hoa kiếm. Con ác thú thịnh yến, thôn phệ bắt đầu. Tạ Nguy Lâu vung tay, vạn hồn tiên xuất hiện ở trong tay, hồn tiên lóe ra chói mắt hắc quang, thôn phệ chi lực bộc phát. Ông, giữa thiên địa bán hồn bị dẫn dắt, hóa thành từng đạo bóng đen, liên tục không ngừng xông vào vạn hồn tiên. Một màn này, liền tựa như vong linh tranh độ, muốn vượt qua khổ hải, tìm kiếm bờ bên kia trường sinh, chứng kiến luân hồi đại đạo. Tà tu 10 phần tà tu Diệp Thương Tiêu cùng Diệp An Lan thầm nghĩ một câu, ý nghĩ nhất trí. Theo bọn hắn nghĩ, Tạ Nguy Lâu gia hỏa này chính là một cái đại tà tu. Liền trôi này vạn hồn tiên, đem đến phát sáng, một khi tế ra đến, đủ để dọa phá vô số người gan. Tạ tiên bối, quá mạnh. Bắt đầu thấy tuyết cùng 80. Không 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 tuyết rồng thiết kỵ, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn hắn cũng không cảm thấy Tạ Nguy Lâu tà dị, bởi vì man thần tộc xâm chiếm thời điểm, càng thêm hung tàn, càng thêm khát máu tàn nhẫn, bọn hắn bởi vậy chết vô số người. Bọn hắn đều là từ trong núi thây biển xác đi ra, sớm đã nhìn quen vô số huyết tinh chẳng diện, đối diện với mấy cái này hung lệ mọi dợ, bọn hắn hận không thể uống nó máu, ăn thịt hắn. Bây giờ thấy Tạ Nguy Lâu cử động lần này, bọn hắn chỉ cảm thấy không hiểu hạ giận. Nửa khắc đồng hồ sau, thôn vệ kết thúc. Giữa thiên địa, bị ngạn hoa toàn bộ tiêu tán. Mặt đất vốn là phá thành mảnh nhỏ, giờ phút này càng là thủng trăm ngàn lỗ, bị hài cốt chồng chất. Hài cốt cửa hàng mặt đất, đợi tuyết lớn tiến đến, lại có thể bao trùm hết thảy, vùi lấp hết thảy dơ bẩn, nếu là ở phía trên gieo xuống cây mai, đến lúc đó hoa mai nở rộ, khẳng định càng thêm xinh đẹp. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trong tay vạn hồn tiên, tăng lên 200. Không 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 hồn thể, vạn hồn tiên khí tức càng thêm hung lệ. Hắn giờ phút này, một người kỳ thật đã nắm giữ lấy một chi khổng lồ quân đội, nếu là muốn công thành chiếm đất, thả ra vong linh đại quân, đủ để đổ sát một mạng lớn. Tạ Nguy Lâu thu hồi vạn hồn tiên, hắn buông tay, Mai Táng Hoa kiếm xuất hiện ở trong tay. Một phen sau khi thôn vệ, Mai Táng Hoa kiếm càng thêm hung lệ, tử khí, sát khí, bao phủ trường kiếm, sát khí không gì sánh được hùng hồn, khiếp người tâm hồn. Hắn đánh giá Mai Táng Hoa kiếm, thôn vệ 200. Không 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 man thần tộc đại quân huyết đủ, Mai Táng Hoa kiếm đóa thứ 3 bị ngạn hoa, huyết mang mãnh liệt không ít, nhan sắc càng thêm thâm thúy. Bất quá vẫn như cũ không so được phía trước hai đóa bị ngạn hoa. Rất hiển nhiên, đóa thứ 3 bị ngạn hoa còn chưa trưởng thành đến cực hạn, còn cần tiếp tục thôn phệ huyết đục chi lực. 200000 man thần tộc đại quân, vẫn như cũ không phải Mai Táng Hoa kiếm cực hạn, thanh kiếm này còn có thể không ngừng đi thôn phệ. Thôn phệ 200000 man thần tộc đại quân huyết đục, đóa thứ 3 bị ngạn hoa vẫn không có trưởng thành đến cực hạn. Nếu là muốn 18 đóa bị ngạn hoa, chỉ để trở nên màu đỏ tươi, lại được đổ sát bao nhiêu sinh linh? Mấy triệu, ngàn vạn, ước vạn. Tạ Nguy Lâu ngón tay khẽ động, Mai Táng Hoa kiếm quy về vỏ kiếm, hắn thu hồi Mai Táng Hoa kiếm. Diệp Thương Tiêu nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cảm khái nói ra, Tạ huynh thanh kiếm này thật kỳ lạ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, Đông Hoang người hoàng triều hoàng kiếm, ta cũng đã gặp một lần, thanh kiếm kia càng thêm bất phàm, không biết lúc nào có thể nhìn xem. Diệp Thương Tiêu khẽ miệng giật một cái, lập tức im miệng. Gia hỏa này còn tại nhìn chằm chằm nhân hoàng kiếm a? Muốn xem nhân hoàng kiếm, chính mình đi tìm người hoàng chi nữ. Bây giờ Đông Hoang hoàng triều, trừ nhân hoàng chi nữ bên ngoài, thanh kiếm kia đúng vậy nhận những người còn lại. Chương 846, gia cố trận pháp, xuất phát Man Châu. Chương 846, gia cố trận pháp, xuất phát Man Châu. Tiểu tử ngươi, rất không tệ. Võ Khiếu Ưng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong lời nói tràn đầy khen ngợi. Cường giả vi tôn thế đạo, hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện, chỉ có thực lực cường đại người mới xứng đáng đến tôn trọng. Tạ Nguy Lâu thủ đoạn, xác thực rất tà dị, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với Tạ Nguy Lâu thưởng thức. Huống chi, Tạ Nguy Lâu hay là Bát Hoang Hầu coi trọng người, trên thân tựa hồ còn có Bát Hoang Hầu truyền thừa, tương lai của đối phương để cho người ta chờ mong. Diệp Thương Tiêu đối với Võ Khiếu Ưng ôm quyền nói cái này Bắc Lương thành hộ thành đại trận, tựa hồ có chút yếu đi, cứ thế mãi, đúng vậy lợi cho ta Đông Hoang hoàng triều trưởng trị ưu ăn, cũng bất lợi cho Bắc Lương bách tính sinh tồn, còn xin Vũ tướng quân gia cố một chút tòa thành trì này trận pháp. Võ Khiếu Ưng làm Bát Hoang Hầu người dưới trướng, đối phương nếu là chủ động xuất thủ gia cố trận pháp, can thiệp trấn vực hầu quản hạt thành trì, sợ sẽ để cho trấn vực hầu bất mãn. Hán Diệp Thương Tiêu làm hoàng tử, đại biểu hoàng thất, không đành lòng Bắc Lương dân chúng chịu đến tổn thương, mở cái miệng này, xin mời Võ Khiếu Ưng xuất thủ, thuận lý thành trường, không có vấn đề chút nào, cũng không có người dám nói cái gì. Sơ Kiến Tuyết nghe được Diệp Thương Tiêu lời nói, trong lòng hơi động, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ cần hộ thành đại trận gia cố tốt, tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, Bắc Lương thành cũng có thể bình yên vô sự. Võ Khiếu Ưng cười nói, cửu hoàng tử đều mở miệng, bản tướng quân tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Ống tay áo của hắn vung lên, một cái cự đại trận bàn bay vào thành trì phía trên, lập tức 108 chuôi trận kỳ bay đến thành trì từng cái phương vị. Ông Võ Khiếu Ưng thân ảnh khẽ động, đi vào thành trì trung ương vị trí, hắn nắm ấn quyết, lực lượng cường đại đồng thời rót vào trận bàn cùng 108 chuôi trong trận kỳ. Oanh! Trận bàn cùng trận kỳ đồng thời chấn động, bộc phát kinh khủng ánh sáng màu trắng, trong nháy mắt đem thành trì khổng lồ triệt để bao phủ. Nửa khắc đồng hồ sau, đại trận bố trí xong, đây là một cái hợp lại đại trận, có sát trận, có khống trận, còn có phòng ngự đại trận. Những này trận bàn, trận kỳ đều là xuất từ hoàng triều trận đạo cao nhân chi thủ, một khi hình thành trận pháp, cho dù là hỏi cảnh đỉnh phong tới, cũng khó có thể công phá. Tạo hóa cảnh ngược lại là có thể công phá những trận pháp này, nhưng nếu là có tạo hóa cảnh dám không để mặt mặt đối với cái này thành tiến hành công kích, ý nghĩa tự nhiên khác biệt. Đông Hoang hoàng triều một ít tạo hóa cảnh, tôn giả cảnh cũng sẽ không thờ ơ đại trận gia cố. Ta Bắc Lương thành đại trận rốt cục lại lần nữa gia cố, lần này rốt cuộc không cần lo lắng man thần tộc xâm chiếm. Đợi vài chục năm, rốt cục chờ đến giờ khắc này, ta liền nói hoàng triều sẽ không buông tha cho Bắc Lương thành. Tuyết Rồng Thiết Kỵ gặp đại trận bị gia cố, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kích động. Mười mấy năm qua, bọn hắn cùng man thần tộc đại chiến, không biết chết bao nhiêu huynh đệ, mà hết thảy này đều là bởi đó trước hộ thành đại trận bị hủy. Nếu là trận pháp này sớm ngày gia cố, bọn hắn cũng sẽ chết ít rất nhiều huynh đệ. Những năm gần đây, trong lòng có dấu phẫn hận phàn nàn người cũng không ít, chỉ là rất nhiều người đều đem bất mãn đặt ở trong lòng, không có biểu lộ ra thôi. Diệp Thương Tiêu nhìn xem kích động Tuyết Rồng Thiết Kỵ, trong mắt lại là lộ ra một tia xấu hổ. Trận pháp này vốn nên tại mười mấy năm trước, liền một lần nữa ra cố, kết quả lại trở đến hiện tại. Mà hết thảy này đều là bởi vì một ít bố cục, có một số việc, mặc dù hắn là hoàng tử, cũng rất khó can thiệp. Bởi vì tham dự việc này người trong, liền có mánh khóe thông thiên hoàng thất quyền quý, càng là có hoàng thất lao tổ cấp bậc tồn tại. Võ Khiếu Ưng thân ảnh khẽ động, xuất hiện ở trên tường thành, hắn đem một viên lệnh bài đưa cho Sơ Kiến Tuyết, đây là đại trận vận chuyển lệnh bài, ngươi là Bắc Lương thành thành chủ, lệnh này giao cho ngươi. Sơ Kiến Tuyết tiếp nhận lệnh bài, cung kính đối với Võ Khiếu Ưng thi lễ một cái, đa tạ Vũ tướng quân. Võ Khiếu Ưng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào Tạ Nguy Lâu trên thân, ta lần này chỉ là mang Tam công chúa cùng cựu hoàng tử tới đây luyện, sau đó phải đi Man Châu, dẫn bọn hắn đi xông vào một lần Man Thần Điện. Tiểu tử ngươi nếu là có hứng thú lời nói, có thể cùng chúng ta một đạo. Sông Man Thần Điện, hứng thú không lớn. Tạ Nguy Lâu lắc đầu, để hắn đi không ngừng đổ sát, không ngừng để táng hoa kiếm, vạn hồn tiên thôn vệ, hắn ngược lại là có chút hứng thú. Về phần sông cái gì Man Thần Điện, hắn không có hứng thú quá lớn. Võ Khiếu Ưng cười nói, Man Thần Điện, đứng hàng Man Thần núi, mà cái kia Man Thần núi cực kỳ bất phàm, ẩn chứa ngàn vạn hủy diệt lôi đình, nhưng tại trong đó rèn luyện thân thể, cũng có thể tìm rất nhiều tạo hóa. Nghe đồn rằng, Man Thần trên núi, càng là cất giấu một thanh tuyệt thế thánh binh, cũng có một cọc nghịch tiên chi vật. Nhiều năm trước tới nay, từng có vô số thiên chi tiêu tử đi sông qua nơi đó, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể đăng lâm đỉnh núi. Từ khi đời thứ nhất Man Thần mất đi, về sau năm tháng dài đằng đẵng, chưa bao giờ có người đăng lâm qua Man Thần núi chi đỉnh, dù cho là Man Thần điện, cũng chỉ là đứng hàng giữa sườn núi. Từng có tôn giả cấp bậc cường giản đếm thử đăng lâm Man Thần núi chi đỉnh, kết quả bị vạn khoảnh lôi đỉnh trực tiếp đánh xuống đến. Ngọn thần sơn kia, tựa hồ có linh tính, cực kỳ kỳ lạ, cũng có người nói, là một tôn đại đạo thánh khí trấn áp Man Thần núi, không được thánh khí tán thành, khó mà đăng lâm đỉnh núi. Vạn khoảnh lôi đỉnh. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, trong lòng hơi động, hắn hỏi, cái kia lôi đỉnh mạnh bao nhiêu? Tu vi của hắn đã tới động huyền cảnh đỉnh phong, sau đó chính là đến cân nhắc động huyền cực cảnh sự tình. Tu thành vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 7, có lẽ liền có thể nhập động huyền cực cảnh. Muốn tu thành vạn kiếp lôi phạt thể, tự nhiên đến tìm một cái lôi đỉnh kinh khủng khu vực. Võ Khiếu Ưng cười nói, có bao nhiêu đáng sợ, ngược lại không tốt nói, nghe nói đời thứ nhất Man Thần, tu vi chí thánh, hắn có thể tự do đạp vào Man Thần núi chí đỉnh, về phần đến tiếp sau nhiều đời Man Thần, dù cho có tu luyện tới tôn giả chi cảnh cũng khó có thể leo lên đỉnh núi. Mười năm trước, ta từng thử qua leo núi, kết quả bị một đạo đáng sợ lôi đỉnh trực tiếp quanh bạo một cánh tay. Khi đó ta đã là tạo hóa hậu kỳ, Tạ Nguy Lâu càng thêm cảm thấy hứng thú. Dạng này lôi đỉnh thích hợp hắn hơn tu luyện bản kiếp lôi phạt thể, hắn không sợ lôi đỉnh cường đại, liền sợ lôi đỉnh quá yếu. Nghĩ tới đây, hắn đối với Võ Khiếu Ưng đạo, ta đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú, chờ ta một lát. Hắn phi thân đi vào Tạ Bất Tiện bên người. Tạ Nguy Lâu tiện tay đem một viên ngọc phù đưa cho Tạ Bất Tiện, truyền âm nói, không ao ước, ta ra ngoài một chuyến, ngươi tốt nhất tu luyện, nếu có nguy hiểm, liền bóp nát ngọc phù, qua một thời gian ngắn ta liền trở về. Tạ Bất Tiện tiếp nhận ngọc phù, gật đầu nói, "Tạ đại ca yên tâm." Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Võ Khiếu Ưng, hiện tại liền xuất phát sao? Võ Khiếu Ưng lặng thanh cười một tiếng, bay thẳng nhập phía trên thanh đồng trên chiến thuyền, hiện tại xuất phát tự nhiên tốt nhất, đến Man Thần dưới núi thời điểm, sợ gặp được không ít thiên chi tiêu tử, đến lúc đó tất nhiên không gì sánh được náo nhiệt. Diệp Thương Tiêu cười đối với Tạ Nguy Lâu nói, "Tạ đạo hữu, xin mời." Tạ Nguy Lâu cũng không có nói nhảm, phi thân phóng tới thanh đồng chiến thuyền. Diệp Thương Tiêu cùng Diệp An Lan nhanh chóng lên thuyền. Võ Khiếu Ưng thua tay nói, "Xuất phát, Man Châu." "Vâng." Thanh đồng chiến thuyền hóa thành tàn ảnh, hướng về nơi xà phóng đi. Chương 847, một chiêu cơ hội, tiễn giết khấu cùng. Chương 847, một chiêu cơ hội, tiễn giết khấu cùng. Sau nửa canh giờ, thanh đồng chiến thuyền đến trên thảo nguyên một tòa cổ thành to lớn bên ngoài. Tòa cổ thành này chính là Khủng Long Quan, là Man Châu cùng Trung Châu giáp giới đệ nhất đại quan. Bất quá thời khắc này Khủng Long Quan hào nhoáng bên ngoài, hỏi cảnh rất cước đại tướng quân cùng 300. Không 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 Man Thần tộc đại quân đã toàn bộ hủy diệt, dưới mắt chỉ có trên trăm vị Man Thần tộc tướng sĩ trấn thủ tường thành. Hiu. Ngay tại thanh đồng chiến thuyền đến gần thời điểm, Khủng Long Quan trên tường thành, trong nháy mắt xuất hiện một vị dáng người khôi ngô Man Thần tộc tướng lĩnh. Tay hắn cầm một thanh màu đen cự hình dương cung, trên thân tràn ngập ra một cỗ khấu cung cảnh sơ kỳ uy áp. Vị này Man Thần tộc tướng lĩnh nhìn về phía thanh đồng chiến thuyền, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, Trùng Châu Thiết Kỵ. Võ Khiếu Ưng đi lên phía trước ra một bước, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Bản tướng quân Võ Khiếu Ưng, trước đó cái kia 200,000 Man Thần tộc đại quân cùng vị kia hỏi cảnh mọi rợ, đã bị đổ." "Võ Khiếu Ưng?" Vị tướng lĩnh này nghe được cái tên này thời điểm, thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Võ Khiếu Ưng cái tên này" hắn cũng không lạ lắm, bởi vì đối phương là Bát Hoang Hầu dưới trướng chiến tướng, tạo hóa cảnh đại năng, chiến công hiển hách, uy chấn bát phương. Càng thêm mấu chốt chính là, năm đó Võ Khiếu Ưng từng sông qua Man Thần núi, còn một kiếm chu diệt Man Thần tộc một vị tạo hóa đỉnh phong cường giả. Việc này sớm đã truyền khắp Man Châu, Man Thần trong tộc không ai không biết. Võ Khiếu Ưng cùng Trung Châu Thiết Kỵ đều xuất hiện, vậy đã nói rõ rất cước đại tướng quân cùng cái kia 200,000 Man Thần tộc đại quân, khả năng thật đã hủy diệt. Vị tướng lĩnh này hít sâu một hơi, lập tức hỏi, không biết Vũ tướng quân đến ta Khủng Long Quan, cần làm chuyện gì? Võ Khiếu Ưng chậm rãi mở miệng nói, "Ta mang mấy người trẻ tuổi đến rèn luyện một phen, thuận tiện khiến cái này người trẻ tuổi xông vào một lần Man Thần núi." "Xông Man Thần núi?" Vị tướng lĩnh này nghe vậy, lại là thở dài một hơi. Hắn trầm giọng nói, "Vậy liền dựa theo quy củ cũ làm việc." Tại Man Châu bên trong, có một quy củ, phàm là đến đây sông Man Thần núi người, chỉ cần đánh bại cửa ải thứ nhất người thủ quan, liền có thể thông suốt tiến về Man Thần núi. Nếu là không dựa theo quy củ đến, cưỡng ép sông lời nói, như vậy dọc đường mấy ngàn cửa ải đều là sẽ có Man Thần tộc tướng sĩ ngăn cản, mặc dù giết không chết người, nhưng nhất định có thể tiêu hao người rất nhiều thời gian. Dưới mắt Võ Khiếu Ưng mang người đến vượt quan, vậy đã nói rõ đối phương sẽ không tiến đi điên cuồng đổ sát. Tốt. Cái này khủng long trong quan, dưới mắt chỉ có ngươi một cái khấu cung cảnh, bản tướng quân cũng không khi dễ ngươi, bên cạnh ta ba cái người trẻ tuổi, ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái làm đối thủ, chỉ cần ngươi có thể thắng qua một người, chúng ta tự sẽ rời đi. Võ Khiếu Ưng ngôn ngữ đạm mạc, hắn không có trực tiếp để thanh đồng chiến thuyền bay qua, mà là lựa chọn tới này Man Thần quan, chính là ngại phiền phức. Vị kia Man Thần tộc tướng lĩnh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Diệp An Lan, Diệp Thương Tiêu ba người. Ánh mắt của hắn lập tức dừng lại tại Tạ Nguy Lâu trên thân, liền hắn. Trong ba người, hai người khác toàn thân quý khí, xem chừng là người của hoàng thất, khẳng định cực kỳ không đơn giản. Ngược lại là một người khác, mặt mũi tràn đầy lười nhát chi sắc, một cái tiểu bạch kiểm, nhìn rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Diệp An Lan cùng Diệp Thương Tiêu mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị, mọi dợ này tại trong ba người bọn họ, chọn lựa một cái hung ác nhất lần này đoán chừng chết chắc. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, bay ra thanh đồng chiến thuyền, hắn nhìn về phía vị kia Man Thần tộc tướng lĩnh, cho ngươi xuất thủ một chiêu cơ hội. Rất ngông cuồng. Vị kia Man Thần tộc tướng lĩnh ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên tế ra một cây giống như trường thương bình thường mũi tên, trực tiếp đặt lên trên dây cung, hắn kéo động dây cung, màu đen dương cung bị kéo lại trăng tròn hình dạng. Tật. Theo hắn buông tay, mũi tên kia trong nháy mắt phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng, hướng về Tạ Nguy Lâu vành sát mà đến. Mũi tên giống như thiểm điện, khiến cho không gian rung động, trong chốc lát đánh tới, mang theo có thể phá tịch diệt chi uy. Mắt thấy mũi tên vừa muốn đánh trúng Tạ Nguy Lâu thời điểm, Tạ Nguy Lâu nhanh chóng buông tay, trên thân bộc phát một cỗ ma khí, ma thủ dung hợp lại cùng nhau, một phát bắt được mũi tên kia. Cái gì? Hắn lại đồ sát tiếp nhận ta một tiễn. Vị kia Man Thần tộc tướng lĩnh sắc mặt đột biến. Bành! Tạ Nguy Lâu dùng sức bóp, mũi tên kia trực tiếp bị tan thành phấn vụn, hắn buông tay ra, cây cung màu vàng xuất hiện ở trong tay. Ông! Tạ Nguy Lâu đột nhiên kéo động cây cung màu vàng, thiên địa linh khí hội tụ thành một cây mũi tên màu vàng. Tại phía trên hắn, xuất hiện 7 cái tinh thần vòng xoáy, giống như bắt đầu thất tinh sắp xếp. Tinh thần vòng xoáy chấn động, tinh huy chi lực tràn ngập, 7 cái tinh thần mũi tên từ trong vòng xoáy nổi lên. Hưu! Tạ Nguy Lâu buông ra dây cung, mũi tên màu vàng trong nháy mắt oanh sát hướng vị kia Man Thần tộc tướng lĩnh. Ông. Cùng lúc này, 7 cái tinh thần mũi tên từ trong vòng xoáy lao ra, điên cuồng oanh sát hướng vị kia Man Thần tộc tướng lĩnh. Không tốt, vị kia Man Thần tộc tướng lĩnh cảm giác được một tiếng này đáng sợ, không khỏi biến sắc, hắn vội vàng tế ra một khối to lớn cốt thuẫn. Cốt thuẫn bộc phát một trận màu trắng quang mang, hình thành một cái vòng phòng hộ, đem hắn thân thể bảo vệ. Bành! Mũi tên màu vàng đánh vào trên vòng phòng hộ, vòng phòng hộ bị oanh ra đạo đạo vết rách, còn lại 7 cái mũi tên tùy theo mà đến, đánh vào trên vòng phòng hộ. Giang giác. Cái lồng bảo hộ này lập tức bạo liệt, tám cây mũi tên hung mạnh đánh vào khối xương kia trên thuẫn, lực lượng cường đại, đem vị kia Man Thần tộc tướng lĩnh đẩy lui. Cái này còn chưa kết thúc, 7 cái tinh thần trong vòng xoáy lại lần nữa bay ra 7 cái tinh thần mũi tên. 7 cái mũi tên bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, cùng cây kia mũi tên màu vàng hòa làm một thể, khiến cho mũi tên màu vàng uy thế tăng cường mấy chục lần. Ầm ầm, mũi tên màu vàng chấn động, trong nháy mắt đánh nát khối xương kia thuẫn, đem vị kia Man Thần tộc tướng lĩnh ngực xuyên thủng. Vị kia Man Thần tộc tướng lĩnh thần sắc đọc lại, vô ý thức nhìn về phía mình ngực, một cái giữ tận lỗ thủng động xuất hiện, một cỗ tịch diệt chi lực xâm nhập thân thể của hắn, không ngừng phá hư thân thể của hắn. A, hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể trong khoảnh khắc bạo tạc, hóa thành huyết vụ đầy trời, chết thảm tại chỗ. Trên tường thành trên trăm vị Man Thần tộc tướng sĩ, tức thì bị dọa đến thân thể run rẩy, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Một tiếng chu sát một vị khấu cung cảnh, khủng bố như vậy a. Diệp Thương Tiêu ánh mắt phức tạp nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Nếu là hắn tới ra tay lời nói, sử dụng cường đại át chủ bài, có lẽ còn có thể chu sát một vị khấu cung cảnh mọi dợ. Nhưng là muốn như Tạ Nguy Lâu dễ dàng như vậy, hắn ngược lại là làm không được. Tạ Nguy Lâu nhìn hướng cánh tay của mình. Có đoạn thời gian không có sử dụng ma thủ, hắn cảm giác đối với hiện tại hắn mà nói, ma thủ vì thế, tựa hồ hơi yếu một chút, không có loại kia làm lá bài tẩy vì thế. Xem ra cần phải tìm cơ hội để ma thủ lại lần nữa thôn vệ một phen. Hắn vừa nhìn về phía cây cung màu vàng, trên dây cung đã xuất hiện đạo đạo vết rách. Dây cung này là lấy thần đỉnh cảnh giao long ngân luyện chế, dưới mắt cũng không chịu nổi lực lượng của hắn, xem như phế đi. Tạ Nguy Lâu thu hồi cây cung màu vàng, trên người ma khí tán đi, thân ảnh khẽ động, đi vào thanh đồng trên chiến thuyền. Võ Khiếu Ưng nhìn về phía trên tường thành những cái kia Man Thần tộc tướng sĩ, hờ hững nói, còn thất thần làm gì? Trong đó một vị Man Thần tộc tướng sĩ kịp phản ứng đằng sau, hắn lập tức xuất ra một cái ngà voi chế tạo kèn lệnh, trực tiếp gợi lên. Ô! Một trận cổ lão thanh âm vang lên, truyền khắp bốn phương tám hướng, này kèn lệnh vang lên, liền đại biểu cho có người sống qua đạo thứ nhất cửa ải, đến tiếp sau cửa ải, không ngăn được. Đi! Võ Khiếu Ưng nhẹ nhàng phất tay, thanh đồng chiến thuyền lập tức vượt qua khủng long quan, hướng về nơi xà phóng đi. Chương 848, Vạn Lôi Nguyên Đầu, Man Thần dưới núi. Chương 848, Vạn Lôi Nguyên Đầu, Man Thần dưới núi. Man Thần điện. Đứng hàng Man Thần Sơn, mà Man Thần Sơn lại ở vào Vạn Lôi Nguyên cuối cùng. To lớn thảo nguyên bị khủng bố lôi đỉnh tràn ngập, thảm thực vật thưa thớt, mặt đất có thể thấy được rất nhiều dã thú thi hải. Ba ngày sau, Tạ Nguy Lâu bọn người đến Vạn Lôi Nguyên, thiên khung bên trong, lôi đỉnh bao trùm, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Mà tại thảo nguyên cuối cùng thì là có thể nhìn thấy liên tiếp phiến cự hình sơn nhạc. Trong đó có một tòa núi cao, thẳng vào cửu tiêu, cao đến 3 mét, hiểm trở dị thường, chỉnh thể hiện ra màu đen kịt, phía trên kèm theo lấy đáng sợ tịch diệt lôi quang. Vùng thiên địa này lôi đỉnh đều là đến từ nơi đó. Võ Kiều Ưng nhìn phía xa tòa kia cao ngất sơn nhạc, cười nhạt nói, đó chính là Man Thần Sơn, Man Thần tộc Thần Sơn. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú Man Thần Sơn, cách thật xa, liền có thể cảm giác được ngọn núi kia đáng sợ, xem ra lần này có thể nhờ vào đó đem vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 7 tu thành. Võ Kiều Ưng nhìn về phía thanh đồng trên chiến thuyền Trung Châu Thiết Kỵ, các ngươi tại chỗ này chờ đợi liền có thể, ta mang bọn họ tới. Tuân mệnh. Ngũ Bách Trung Châu Thiết Kỵ cung kính hành lễ. Đuổi theo ta. Võ Kiều Ưng không nói nhảm, lập tức mang theo Tạ Nguy Lâu ba người xông về phía trước. Sau nửa canh giờ, ba người đến Man Thần Sơn phía dưới. Và mắt là một đầu nghiêng đi lên màu đen đại đạo có 30.000 cấp bậc thang, hai bên đều có vô số cổ lão kiến trúc thần bí. Tại 15.000 cấp nấp thang vị trí, càng là có vài chục tòa màu đen cự hình đại điện, nơi đó chính là Man Thần Điện chỗ. Về phần đi lên khu vực, lôi đỉnh đáng sợ, khó mà đi lên. Giờ phút này lôi đỉnh sơn nhạc bên dưới đã tề tụ nước cờ 10 vị đến từ các châu, các đại thế lực tu sĩ, bọn hắn tới đây chỉ vì sông Man Thần Điện, trèo lên Man Thần Sơn. Trong đó liền có tứ đại đế tộc bên trong đế thị, phục thị người. Tạ Nguy Lâu trước đó thấy qua đế bản lâm, liền ở chỗ này, đối phương bên người đi theo một vị thân mang trường bào màu đỏ ngòm, khuôn mặt hơi có vẻ che lấp người trẻ tuổi. Về phần phục thị người, thì là một vị khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên cùng một vị thân mang trường bào màu lam nam tử tuổi trẻ. Võ Khiếu Ưng. Đế Bạt Lâm cùng phục thị vị trung niên nam tử kia nhìn về phía Võ Khiếu Ưng. Võ Khiếu Ưng cười nói, "Đế Bạt Lâm, phục bất phàm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Hai người này đều là tạo hóa đỉnh phong, thực lực cũng không yếu. Hắn từng tại Man Châu chém giết qua tạo hóa đỉnh phong Man Thần tộc cường giả, nhưng là chưa chắc có thể tru sát hai người này. Đế Bạt Lâm cười nhạt nói, cố ý mang người trẻ tuổi đến rèn luyện lịch luyện, ngược lại là không ngờ tới sẽ gặp phải ngươi. Ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Thương Tiêu cùng Diệp An Lan trên thân, hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Cái này họ Tạ tiểu tử, vậy mà cũng tới đến nơi đây, ngược lại là có chút ý tứ. Phục Bất Phàm cũng đang quan sát Tạ Nguy Lâu, hắn cười nói, ngươi gọi Tạ Nguy Lâu đúng không? Phục An Lưu tiểu tử kia cùng Tạ Nguy Lâu đi được gần, bọn hắn phục thị người, tự nhiên sẽ trọng điểm chú ý Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu chân dùng, sớm đã bị mang đến phục thị, không ít người đều gặp. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, gặp qua nằm tiền bối. Phục Bất Phàm khẽ cười nói, Phục An Lưu tiểu tử kia là biết được như thế nào kết giao bằng hữu, có thời gian đi ta Chiến Châu phục thị dạo chơi, khẳng định mỹ tiểu mỹ thực chiêu đãi. Cái này họ Tạ tiểu tử, sâu không lường được, kết giao một phen, tự nhiên không có vấn đề gì. Tạ Nguy Lâu nói như đi Chiến Châu, chắc chắn đi phục thị quấy rầy một phen. Một bên Phục Long Tượng không khỏi liếc mắt, ngay cả Bất Phàm thúc đều gọi hô tên kia gọi Phục An Lưu. Đối phương ở đâu là cái gì An Lưu a? Như Phục An Lưu thật là An Lưu, như vậy hắn Phục Long Tượng chính là A Trùng. Phục Long Tượng lại đánh giá Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Làm thế hệ trẻ tuổi, hắn tự nhiên biết rõ Tạ Nguy Lâu đại danh, nghe đồn rằng gia hỏa này thủ đoạn khó lường, hắn ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Ha ha. Đế Tà nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia khinh thường. Một cái dựa vào ngoại vật làm mưa làm gió gia hỏa thôi, có thể bản sự lớn bao nhiêu? Võ Khiếu Ưng suy tư một chút, nói trước cho những người tuổi trẻ này nói một chút tình huống nơi này đi. Đi. Đế Bạt Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Võ Khiếu Ưng nhìn đám người một chút, nói thẳng, muốn trèo lên Man Thần Sơn, nhất định phải xông Man Thần Điện, chỉ có xông qua Man Thần Điện mới có tư cách đi leo lên mặt lôi đỉnh sơn nhạc. Man Thần Điện có 81 vị thần kém, 10 vị thần sứ, 9 vị thần quan, 1 vị man thần. Thần kém đều là về với bùi đất cảnh, thần sứ đều là khấu cung cảnh, thần quan đều là hỏa cảnh, man thần thì là nửa bước tôn giả chi cảnh. Bất quá các ngươi yên tâm, thần kém, thần quan, man thần cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ, bọn hắn còn phải cùng bọn ta tìm địa phương uống trà đâu. Đội hình này ngược lại là bất phàm. Tạ Nguy Lâu mặt lộ vẻ trầm tư. Bình thường Đông Hoang thế lực có cái về với bùi đất cảnh đã cực kỳ tốt, nhưng là Man Thần Điện lại có nhiều như vậy cường giả, xác thực không đơn giản. Diệp Thương Tiêu lắc đầu nói, nhìn như đội hình cường đại, kỳ thực lại không một vị tôn giả, bởi vậy chỉ có thể coi là nhị lưu. Man Thần tộc tình huống tương đối đặc thù, nghe nói trừ đời thứ nhất Man Thần bên ngoài, Man Thần tộc người tu vi trí tôn giả chi cảnh đều sẽ không hiểu thấu bất lạc. Man Thần tộc một số người sẽ chọn áp chế tu vi, thậm chí còn có thể tự chém tu vi, bởi vậy quanh năm suốt tháng chống chết, trung tầng chiến lược đội hình khổng lồ, nhưng là cao tầng chiến lược cũng chỉ có một vị. Thời kỳ cổ lão Man Thần tộc thế nhưng là thế lực lớn siêu cấp, có cường giả tuyệt thế tọa chấn, nhưng là bây giờ lại chỉ có thể được xưng là nhị lưu. Liên Man Thần tộc tình huống dưới mắt, kỳ thật một vị tôn giả ra mặt, liền đủ để đem toàn bộ Man Thần tộc tàn sát hầu như không còn. Man Thần tộc dám đối với Đông Hoang Hoàng Triều xuất thủ, vẹn vẹn Đông Hoang Hoàng Triều phía trên người ngầm đồng ý cùng sai sự. Bằng không mà nói, cho Man Thần tộc 100 cái lá gan, Man Thần tộc cũng không dám vọng động. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, còn có loại thuyết pháp này. Diệp An Lan trầm ngâm nói, nghe nói đời thứ nhất Man Thần nhập qua Đông Hoang chín đại cấm khu một trong tiên phần, lộ ra cái gì đáng sợ đồ vật, cũng lây dính đồ không sạch sẽ, Man Thần tộc bởi vậy nhận người liền rủa, mỗi cái bước vào tôn giả chi cảnh Man Thần tộc nhân đều sẽ không hiểu thấu vấn lạc. Sau khi nói đến đây, nàng nhìn chăm chú Man Thần Sơn chi đỉnh, nghe đồn đời thứ nhất Man Thần liền mai táng tại sơn nhạc chi đỉnh, sơn nhạc này phía trên trừ có Man Thần tộc đại đạo thánh khí bên ngoài, còn có một cọc đến từ tiên phần lịch tiên tạo hóa. Đây cũng là nhiều năm trước tới nay một mực có người muốn đăng lâm Man Thần Sơn nguyên nhân, đều là vì kia cái gọi là lịch tiên tạo hóa. Tiên phần. Tạ Nguy Lâu trong mắt hơi hiếp. Tiên phần, làm chín đại cấm khu một trong, có người thường thường sẽ đem nó xếp ở vị trí thứ nhất. bởi vì nó đáng sợ nhất, thần bí nhất. Tiên phần vị trí chính là Đông Hoang Lệ Trung Bộ khu vực, cùng Man Châu, Trung Châu cách khá gần. Võ Khiếu ưng lắc đầu, Man Thần Sơn chi đỉnh là có hay không có đến từ tiên phần tạo hóa, đây cũng là không biết, cần chính các ngươi đi dò xét. Chương 849, đặt vào bậc thang, sinh tử tự phụ. Chương 849, đặt vào bậc thang, sinh tử tự phụ. Ba vị đạo hữu, trà thơm đã chuẩn bị tốt, còn xin đi lên uống chén trà. Man Thần trong điện, một giọng dàn mua vang lên, chấn động đến thiên địa vang minh. Võ Khiếu ưng nhìn về phía giữa sườn núi Man Thần điện, cười nhạt nói, nghe nói ngươi cái này giả mọi dợ sắp phá cảnh, không phải là dự định trước khi chết mang ta đi bọn họ đi? Nhiệm kỳ này Man Thần thiên phú dị bẩm, ngàn năm trước đó liền bước vào nửa bước tôn giả cảnh. Những năm gần đây đối phương vẫn luôn đang áp chế tu vi, không dám tùy tiện phá cảnh, nhưng là hiện tại tựa hồ đã ép không được. Đối với còn lại tu sĩ mà nói, có thể vào tôn giả chi cảnh, đó chính là hiển nhiên tuyệt thế đại năng, mười phần lao cổ đồng, là một kiện đáng giá toàn tộc chúc mừng chuyện lớn. Đối với Man Thần tộc tới nói, một khi nhập tôn giả chi cảnh, chính là kết quả thân tử đạo tiêu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Man Thần thở dài nói, võ đạo hưu nói đùa, lão hủ ta sắp phá cảnh, muốn cho các vị đạo hữu chứng kiến một chút, thuận tiện cũng cho ta Man Thần điện người xem thật kỹ một chút, tổng kết một chút kinh nghiệm. Hắn sắp đột phá, đối với hắn mà nói, dưới mắt kỳ thật có hai con đường có thể lựa chọn. Con đường thứ nhất, đó chính là chạm đạo, chém dụng tu vi, không đi đột phá, dạng này còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, lại khó mà sửa đổi số mệnh kết cục. Con đường thứ hai, đó chính là kiên trì đột phá, tìm một chút hy vọng sống, chỉ cần có thể tìm được một đường sinh cơ kia, liền có thể cải biến Man Thần tộc số mệnh. Mà hắn muốn đi chính là con đường thứ hai, đi tìm một đường sinh cơ kia. Võ Khiếu ưng, Đế Bạt Lâm cùng Phục Bất Phàm ba người liếc nhau một cái. Man Thần tộc nhập tôn giả cảnh, liền sẽ không hiểu vẫn lạc, đối với việc này, kỳ thật bọn hắn cũng rất tò mò, muốn biết trong đó chi tiết tình huống. Nếu là có thể tận mắt chứng kiến một phen, tự nhiên tốt nhất. Võ Khiếu ưng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu bọn người, cười nói, từ nơi này xông hướng Man Thần điện, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là một đường đánh lên đi, một khi đạp vào bậc thang, sinh tử tự phụ. Về phần Man Thần trên điện khu vực, lôi đình dày đặc, có thể hay không tiếp tục đi lên, đều xem các ngươi riêng phần mình thực lực cùng tạo hóa. Tạ Nguy Lâu bọn người gật gật đầu. Đi. Võ Khiếu ưng ba người cười nhạt một tiếng, bước ra một bước, trong nháy mắt phóng tới Man Thần điện, không người dám ngăn cản bọn hắn. Ông. Võ Khiếu ưng ba người tiến vào Man Thần bậc hậu, trên bậc thang đột nhiên xuất hiện 81 vị Man Thần tộc cường giả. Những này đều là Man Thần điện thần kém, tu vi đều là về với bụi đất đỉnh phong, liền không có kẻ yếu. 81 vị về với bụi đất cảnh đỉnh phong Man Thần tộc cường giả, đội hình như vậy, tự nhiên có thể trấn trụ vô số đạo trích. Nhiều năm trước tới nay, có không ít người tới qua sông Man Thần núi, nhưng là bọn hắn còn chưa đến Man Thần điện, liền bị nghiền sát tại những bậc thang này bên trên. Một đám không biết sống chết ra hỏa, cũng dám sông Man Thần núi. Dám can đảm đạp vào bậc thang, chúng ta nhất định phải đem bọn ngươi xé thành mảnh nhỏ. Trên bậc thang, những cái kia Man Thần tộc thần kém lộ ra nụ cười dữ tợn, ánh mắt khát máu không gì sánh được, khát vọng một phen giết chóc. Mỗi một lần có người tới đây sông sơn, bọn hắn đều sẽ tiến hành một phen huyết tinh đồ sát. Nhất là đồ sát thiên chi kiêu tử, càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, loại cảm giác này, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, khát vọng không gì sánh được. Chỉ là mọi dợ cũng dám phát ngôn bừa bãi. Đế Tà lạnh lùng cười một tiếng, hắn tế ra một thanh trường mâu, trực tiếp thẳng hướng bậc thang, về với bụi đất đỉnh phong uy áp triệt để bộc phát. Đế thị thiên chi tiêu tử ngược lại là có chút ý tứ. Có ba vị Man Thần tộc thần kém lẫn nhau, lập tức thẳng hướng Đế Tà. Bọn hắn cũng không dám khinh thường đế tộc người, một đối một không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là ba đánh một, vậy liền không thành vấn đề. Phục Long Tượng nhìn về phía Diệp Thương Tiêu, Diệp Thương Tiêu có dám so một lần? Diệp Thương Tiêu hỏi, so cái gì? Phục Long Tượng đạo, so với ai khác có thể đối phó mọi dợ nhiều. Hắn trực tiếp nắm chặt nắm đấm, thẳng hướng trên bậc thang mấy vị mọi dợ. Thực lực của hắn ngược lại là không có nằm an ưu, nằm vấn thiên, phục được hy bọn người cường đại, nhưng đánh mấy cái đồng cấp, hẳn không có vấn đề quá lớn. Vậy liền so một lần đi. Diệp Thương Tiêu trên mặt hiện hiện một vòng dáng tươi cười, thân ảnh khẽ động, phóng tới bậc thang. Hai người này cũng không đơn giản, xuất thủ. Sáu vị Man Thần tộc thần kém lao xuống, đối đầu Phục Long Tượng cùng Diệp Thương Tiêu. Diệp An Lan nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, Tạ Nguy Lâu, chúng ta cũng tỉ thí một chút như thế nào? Liền so với ai khác đánh bại thần kém nhiều. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, nếu là tỉ thí, có thể có tặng thưởng. Tặng thưởng? Ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Diệp An Lan hỏi. Tạ Nguy Lâu đánh giá Diệp An Lan, vị công chúa điện hạ này dáng người, trước sau lồi lõm, cực kỳ tốt. Hắn cười nói, Tạ Mỗ cho tới nay đều có một cái thủ vững, đó chính là luyện đẹp trai nhất kiếm pháp, khiên hung nhất đao, uống rượu mạnh nhất, nhìn nữ nhân đẹp nhất, sờ dài nhất mềm mại nhất cặp đùi đẹp. Công chúa điện hạ nếu là thua, để cho ta sờ sờ cặp đùi đẹp như thế nào? Đường đường Đông Hoang Hoàng Triều Tam công chúa, tu vi còn vào về với bụi đất cực cảnh, xem như một cái thiên chi tiểu nữ, cái này cặp đùi đẹp nếu là sờ tới sờ lui, khẳng định không gì sánh được tơ lụa có cảm giác thành công. Diệp An Lan thần sắc đọc lại, nàng trừng Tạ Nguy Lâu một chút, nghĩ thật đẹp. Nói xong, nàng gọn thẳng hướng bậc thang, không muốn tiếp tục cùng Tạ Nguy Lâu tỉ thí. Thật muốn tỉ thí, nàng cũng chưa chắc sẽ thắng, đương nhiên sẽ không để Tạ Nguy Lâu chiếm tiện nghi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, trực tiếp hướng bậc thứ nhất bậc thang đi đến. Lan. Ngay tại Tạ Nguy Lâu vừa đạp vào bậc thứ nhất nấc thang thời điểm, phía trên một vị Man Thần tộc thần kém lập tức phát ra một đạo gian dạy thanh âm. Một cỗ uy áp đánh tới, muốn đem Tạ Nguy Lâu đánh xuống bậc thang. Vị kia thần kém lạnh lẽo nhìn lấy Tạ Nguy Lâu, khinh thường nói, một cái yếu đuối tiểu bạch kiểm, như cái bệnh chết quỷ bình thường, gió thổi qua liền sẽ ngã xuống đất, còn không có tư cách còn chờ ta ra tay, cút ngay lập tức xuống dưới, ngươi không có tư cách xông sơn. Đồ sát thiên tiêu sẽ để cho bọn hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng là muốn để bọn hắn giống chết con kiến, vậy đơn giản chính là kẻ nhạt vô vị. Đế Tà ngay tại đối chiến ba vị thần kém, hắn liếc mắt Tạ Nguy Lâu một chút, trong mắt cũng có một chút khinh thường. Hắn thấy cái này Tạ Nguy Lâu trừ cậy vào bảo vật bên ngoài, cái dám bản sự không có, mà người như vậy cũng có thể danh chấn đông hoang. Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem vị kia man thần tộc thần kém, vậy ta đi. Lan, như ngươi loại này bỏ sát, không có tư cách để cho chúng ta xuất thủ. Vị kia thần kém mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, còn lại thần kém cũng là thần sắc lạnh lùng chế giễu nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Nếu là dạng gì con kiến, cũng có thể làm cho bọn hắn xuất thủ, vậy bọn hắn chẳng phải là lại bận bịu chết? Nói hay lắm. Tạ Nguy Lâu vung tay, Mai Táng Hoa kiếm xuất hiện ở trong tay. Bang, hắn không do dự, quả quyết rút kiếm, một đạo kinh khủng kiếm khí màu đen bộc phát, trong nháy mắt dọc theo bậc thang chém đi tới. Ầm ầm, 15,000 cấp bậc thang, trong khoảnh khắc bị một kiếm từ đó chém thành hai khúc. Vị kia mở miệng man thần tộc thần kém, còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị kiếm khí một chia làm hai vị, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm dần bậc thang. Kiếm khí những nơi đi qua, hơn 10 vị thần kém bị tác động đến, thân thể bị ép thành huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Đế Tà đang cùng ba vị man thần tộc thần kém chém giết. Đạo kiếm khí kia đánh tới thời điểm, trong lòng của hắn ngưng tụ, đội vàng né tránh, nhưng vẫn là đã chậm một bước, một cánh tay trong nháy mắt bị chém xuống, máu tươi vẩy ra mà ra. Chương 850, ba thước táng hoa, táng thiên táng địa. Chương 850, ba thước táng hoa, táng thiên táng địa. A Đế Tà phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, đội vàng lùi lại. Thần sát hắn tức giận nhìn xem Tạ Nguy Lâu, Tạ Nguy Lâu, ngươi dám ra tay với ta? Tạ Nguy Lâu nắm Mai Táng Hoa kiếm, mặt không thay đổi nhìn xem Đế Tà, ngươi ánh mắt kia, để cho ta rất khó chịu, lại mẹ hắn dám bước, ta trực tiếp tiễn ngươi về Tây Thiên. Một cái nho nhỏ Đế Tà, ngay cả đế tử cũng không tính là, cũng dám đối với Tạ Nguy Lâu lộ ra trào phúng ánh mắt, ai cho hắn lực lượng? Người Đế Tà sắc mặt khó coi không gì sánh được, nhưng vẫn là bị trấn trụ, không dám tiếp tục mở miệng. Hắn nói Tạ Nguy Lâu ỷ vào bảo vật làm mưa làm gió, nhưng là vừa rồi một kiếm này, trực tiếp đổ sát hơn 10 vị về với bụi đất đỉnh phong thần kém, cái này hoàn toàn chính là thực lực. Dù cho là hắn dốc hết toàn lực, cũng làm không được trình độ như vậy. Mà Tạ Nguy Lâu lại chỉ là tùy ý chém ra một kiếm, liền có thể như vậy hung lệ, đủ để chứng minh đối phương đáng sợ. Thật là đáng sợ một kiếm. Phục Long Tượng cũng bị một kiếm này trấn trụ, cũng may vừa rồi một kiếm kia phi thường có coi trọng, chỉ nhằm vào Đế Tà cùng những cái kia man thần tộc thần kém, bằng không mà nói, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ nhận tác động đến. Đáng chết. Còn lại những cái kia man thần tộc thần kém trong mắt hàn mang lấp lóe, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt tràn ngập sát ý nồng nặc. Xuất thủ. Hơn 60 vị thần kém không có tiếp tục để ý tới Đế Tà bọn người, trực tiếp thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Khí tức kinh khủng bộc phát, chấn động đến thiên địa anh minh, cựu tiêu thất sắc, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Đối bọn hắn tới nói, thời khắc này Tạ Nguy Lâu càng có tính uy hiếp. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía giết xuống hơn 60 vị về với bụi đất cường giả tối đỉnh, trong mắt hàn mang lấp lóe. Ông, trường kiếm chấn động, huyết quang phóng lên tận trời, phong tỏa thiên địa, 15,000 cấp trên bậc thang, xuất hiện lít nha lít nhít bị ngạn hoa, nồng đậm tử khí tràn ngập. Vùng thiên địa này trực tiếp biến thành một chốn tu la, một mảnh tà dị nơi chôn cất. Giống, trên bậc thang, bị ngạn hoa bên trong, rất nhiều thi hài leo ra, bọn chúng phát ra tiếng gào rú. Thi hài vươn tay cánh tay, huyết mang lấp lóe, hình thành từng đầu huyết sắc dây xích, đem hơn 60 vị man thần tộc thần kém trói buộc. Đây là cái gì? Hơn 60 vị thần kém bị xích sắt trói buộc, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, bọn hắn vội vàng giãy giụa, lại phát hiện khó mà tránh thoát xích sắt trói buộc. Ba thước Mai Táng Hoa, Táng Thiên, Táng Địa, Mai Táng chúng sinh. Tạ Nguy Lâu hai mắt nhắm lại, chỉ gặp hắn đạp vào kế tiếp bậc thang. Ông, mấy chục đạo tàn ảnh từ trên người hắn xông ra, giống như tỏa hồn lệ quỷ bình thường, đều là cầm trong tay trường kiếm, trong chốc lát từ hơn 60 vị man thần tộc thần kém bên người xuyên qua. Hơn 60 vị thần kém, trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Bọn hắn trên cổ đều là xuất hiện dữ tợn vết máu, máu tươi hào hạt tứa ra, lại ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Một giây sau, mấy chục đạo tàn ảnh trở lại Tạ Nguy Lâu thể nội, Tạ Nguy Lâu vẫn như cũ đứng tại cấp thứ 2 trên bậc thang, trong tay Mai Táng Hoa kiếm lóe ra huyết quang, đằng đằng sát khí. Phốc đột. Hơn 60 vị man thần tộc thần kém đầu lâu bay lên cao cao đến, máu tươi giống như cột nước bình thường phun ra ngoài. Bọn hắn đầu lâu rơi xuống tại trên bậc thang, dọc theo bậc thang không ngừng lăn hướng phía dưới, con mắt trừng lớn, tràn ngập vô tận sợ hãi. Từng bộ thi thể không đầu đổ vào trên bậc thang, hướng về phía dưới lăn đi, những nơi đi qua đều là máu tươi. Rất nhiều thi hài lại lần nữa vươn tay, bắt lấy những cái kia thi thể không đầu, tựa như muốn đem nó kéo vào trong địa ngục. Trên bậc thang bị ngạn hoa điên cuồng đối với thi thể không đầu tiến hành thôn vệ, nhanh chóng trưởng thành, càng nhiều cánh hoa mọc ra. Mấy hơi đi qua, hơn 60 cỗ thi thể không đầu, toàn bộ biến thành mục nát xương khô, trên thân huyết đục toàn bộ tiêu tán, tàn hồn du đãng ở trong đó, khó được siêu thoát. Trên bậc thang bị ngạn hoa số lượng càng nhiều, càng thêm màu đỏ tươi, tràn diện không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Tạ Nguy Lâu vươn tay, trực tiếp bắt lấy những tàn hồn kia, ném vào chữ vật giới chỉ bên trong, để vạn hồn phiên thôn vệ. Ông, Mai Táng Hoa kiếm bộc phát một cỗ thôn vệ chi lực, vô số bị ngạn hoa hóa thành huyết quang, liên tục không ngừng phóng tới Mai Táng Hoa. Sau một lát, Mai Táng Hoa thôn vệ hoàn thành, trên bậc thang bị ngạn hoa cùng thi hải tán đi, giữa thiên địa huyết quang tiêu tán, dị tượng biến mất. Mai Táng Hoa kiếm trở nên càng thêm màu đỏ tươi, trên thân kiếm đoá thứ ba bị ngạn hoa, nhan sắc thâm trầm một phần. Đồ sát sinh linh có thể để Mai Táng trở thành giải, đồ sát sinh linh mạnh mẽ, trưởng thành tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Tạ Nguy Lâu tiện tay vung lên, Mai Táng Hoa kiếm uy về vỏ kiếm, hắn nắm lấy trường kiếm, bước ra một bước, vượt ngang ngàn cấp bậc thang, trực tiếp hướng Man Thần Điện phóng đi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, đám người thần sắc đờ đẫn nhìn xem Tạ Nguy Lâu bóng lưng. Hơn 60 vị về với bụi đất đỉnh phong Man Thần tộc cường giả, vậy mà liền dạng này bị hắn một kiếm chu diệt. Diệp Thương Tiêu cùng Diệp An Lan ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn được chứng kiến Tạ Nguy Lâu một kiếm đổ sát 200.000 Man Thần tộc đại quân chẳng cảnh, cũng nhìn qua Tạ Nguy Lâu một tiễn bắn giết khấu cung cảnh chẳng diện. Đế Tà sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ, thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn ngập vẻ kiêng dè. Giờ khắc này, hắn triệt để minh bạch Tạ Nguy Lâu dù cho không cần bảo vật, cũng vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không phải hắn có thể đối đầu. Diệp An Lan làm sơ trầm tư, liền trực tiếp xông đi lên đi, 81 vị Man Thần tộc thần kém, toàn quân bị diệt, giờ phút này chính là leo núi thời cơ tốt đẹp. Đuổi theo. Diệp Thương Tiêu bọn người kịp phản ứng đằng sau, cũng nhao nhao xông đi lên đi. Dưới núi, con tê tụ lấy không ít người, bọn hắn liếc nhau một cái, cũng liền bận bịu đuổi theo. Nguyên bản bọn hắn, tự nhiên không có tư cách leo lên, dù cho có chút thực lực, cũng không dám vọng động. Dù sao một khi đạp vào bậc thang, liền sẽ gặp phải về với bụi đất cường giả tập sát, bọn hắn nhưng không có lòng tin sống sót. Giờ khắc này, Man Thần tộc thần kém, toàn bộ hủy diệt, cơ hội đã cho đến bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Nơi này lúc, Man Thần trong điện, một vị tóc trắng xóa Man Thần tộc lão người, đang bưng một ly trà nhấm nháp, hắn lắc đầu nói, người trẻ tuổi kia, quá ác độc. Vị lão nhân này, chính là Man Thần, vừa rồi hết thảy, hắn đều cảm giác được. Võ Khiêu ưng uống một hớp nước trà, thản nhiên nói, lúc trước hắn ở tại Bắc Lương thành, người Man Thần tộc phái người tiến công Bắc Lương thành, tòa thành kia thế nhưng là chết không ít người đâu. Man Thần nghe đến đó thời điểm, cảm khái nói, thì ra là thế. Võ Khiêu ưng đặt chén trà xuống, nước trà uống một chén liền có thể, sau đó chúng ta muốn kiến thức Man Thần đột phá. Tốt. Man Thần cũng không nói nhảm, hắn nhẹ nhàng phất tay. Ông. Thiên địa phát sinh biến hóa, đám người đột nhiên xuất hiện tại mặt khác hoàn toàn u ám trong không gian. Man Thần phi thân đi vào vùng đất trung ương, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, để ép hơn ngàn năm, hiện tại là ép không được trong một tháng, lao hủ liền có thể phá cảnh, các vị đạo hữu hay nhìn kỹ. Hắn vừa nhìn về phía ở đây Man Thần tộc thần sứ, thần quan, còn có một vị tuổi trẻ Man Thần tộc nam tử, các ngươi cũng tốt để mắt, hảo hảo quan sát, bởi vì có một số việc, các ngươi về sau có thể sẽ tinh lịch. Tuân mệnh. Những này Man Thần tộc người nhao nhao hành lễ. Man Thần hai mắt nhắm lại, trên thân bộc phát một cỗ cường đại uy áp. Chương 851, sơ tâm không thay đổi, đi được lâu dài chương 851, sơ tâm không thay đổi, đi được lâu dài cũng không lâu lắm. Tạ Nguy Lâu đi vào Man Thần trước điện, vào mắt là một đạo to lớn màu đen cầm vòm. Tiếp tục đi lên còn có 15,000 cấp bậc thang, thẳng vào Man Thần núi chi đỉnh. Từ Man Thần điện vị trí bắt đầu, lôi đỉnh chi lực trực tiếp tăng cường mấy chục lần, tịch diệt lôi hồ lấp lóe, sáng chói chói mắt, tiếng oanh minh không ngừng, đinh tai nhức óc. Muốn tiếp tục đi lên, độ khó phi thường to lớn. Man Thần điện vị trí chỉ là cái thứ nhất đường ranh giới. Diệp An Lan tùy theo mà đến, nàng nhìn chằm chằm lấy phía trên bậc thang, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, càng lên cao, lôi đỉnh chi lực càng đáng sợ, để nàng cảm thấy tim đập nhanh. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Diệp An Lan, cười nói, công chúa điện hạ, có dám cược một ván? Trước đó giết địch, kết cục đã biết, ngươi không dám đánh cược có thể lý giải, nhưng là trèo lên tòa núi cao này, thuộc về không biết, giờ phút này đánh cược một keo, lại gia tăng không ít leo núi động lực. Diệp An Lan nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, muốn làm sao cược? Tòa núi cao này cực kỳ hung hiểm, trước đó đối phó Man Thần tộc thần kém, nàng ngược lại là không có nắm chắc có thể thắng Tạ Nguy Lâu. Nhưng là leo núi lại khác biệt, tràn ngập vô số khả năng, thực lực bản thân, thiên phú, bảo vật đều là mấu chốt. Thật muốn trèo lên ngọn núi này, nàng chưa chắc sẽ thua bởi Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu cười nói, ai đăng lâm vị trí cao, liền là ai thắng. Nếu ngươi bại, để cho ta sờ sờ cặp đùi đẹp. Đại đạo ngàn vạn, không nên như vậy nhỏ, tốc đạo cũng là đạo, thường xuyên sờ sờ cặp đùi đẹp, sơ tâm không thay đổi, mới có thể đi được lâu dài. Diệp An Lan có chút nhíu mày, gia hỏa này là nhìn chằm chằm chân của nàng không thả. Nàng vô ý thức nhìn thoáng qua cặp đùi đẹp của mình. Ân. Ngọc váy bao khỏa phía dưới, thon dài, trực tiếp, lóa mắt, rất non rất mềm nhắn. Ngươi như thua đâu? Diệp An Lan hỏi. Điều kiện ngươi mở. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói. Thua. Căn bản thua không được a. Nếu là Diệp An Lan thể chất, có thể so với hắn còn cường đại hơn, như vậy cho dù hắn thua, cũng là tâm phục khẩu phục. Diệp An Lan suy tư một chút, nói nghe nói ngươi là đan hà giới trưởng lão, đan đạo bất phàm, nếu là thua, đến lúc đó xin mời Hủ Thiên Thần tiền bối luyện chế cho ta một viên đan dược như thế nào? Hủ Thiên Thần, làm Đông Hoang đệ nhất đan sư, bây giờ nghịch thiên cải mệnh, tu vi đã tới bản thánh, muốn tìm đối phương luyện đan, độ khó to lớn. Nhưng nếu là đan hà giới người mở miệng, có lẽ sẽ đơn giản không ít. Tạ Nguy Lâu yên lặng cười một tiếng, xin mời Hủ Thiên Thần tiền bối luyện đan, việc này ta sợ là không giúp được, bất quá ngươi nếu là muốn luyện đan, chỉ cần ngươi có thể thắng, ta ngược lại thật ra có thể dốc hết toàn lực. Tốt. Diệp An Lan cũng không có do dự, trực tiếp đáp ứng. Tạ Nguy Lâu đan đạo thiên phú cũng không bình thường, tương lai tại đan đạo một đường, có khả năng đạt tới độ cao, khẳng định cực kỳ không đơn giản. Giờ phút này nếu là có thể thắng đối phương một ván, tương lai lại để cho đối phương luyện đan, cũng chưa chắc sẽ kém đi nơi nào. Xin mời. Tạ Nguy Lâu đối với Diệp An Lan vươn tay. Vị này Đông Hoang Hoàng Triều Tam Công Chúa, tu vi đã tới về với bụi đất cực cảnh, hắn ngược lại là có chút hiếu kỳ, đối phương sẽ có thủ đoạn gì? Diệp An Lan cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về phía trên phóng đi. 15,000 cấp bậc thang, nàng ngược lại là không có nắm chắc leo lên đỉnh, nhưng là leo lên vạn cấp bậc thang, nàng vẫn còn có chút nắm chắc. Tạ Nguy Lâu nhìn xem Diệp An Lan bóng lưng, hắn thu hồi Mai Táng Hoa kiếm, lập tức theo sau. Diệp Thương Tiêu bọn người tùy theo mà đến, bọn hắn nhìn thoáng qua, cũng không có do dự, nhao nhao đi lên, một lúc lâu sau. 5000 cấp nấc thang vị trí, Diệp An Lan bộ pháp chậm lại, giờ phút này nàng vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, bốn phía lôi đỉnh cực kỳ đáng sợ, cho nàng áp lực cực lớn. Từ Man Thần Điện đến đỉnh núi, tổng cộng có 15,000 cấp bậc thang, nhưng đến 5000 nấc thang vị trí, lôi đỉnh chi lực trực tiếp tăng cường hơn trăm lần, đây là cái thứ hai đường ranh giới. Đến tiếp sau cách mỗi 5000 bậc thang, chính là một cái đường ranh giới, dưới mắt còn có hai cái đáng sợ đường ranh giới. Từng có vô số thiên chi tiêu tử tới qua nơi này, bọn hắn đều là đạp vào cái thứ hai đường ranh giới, nhưng là rất khó đạp vào cái thứ ba đường ranh giới, mặc dù bước lên cũng sẽ dừng bước trong đó. Nghe nói Chu Thiên Thánh Tử từng đặt chân qua cái thứ ba đường ranh giới, đến bạn cấp nấc thang vị trí, lại dừng bước ở nơi đó, khó mà tiếp tục hướng phía trước mảy may. Tạ Nguy Lâu đứng ở một bên, thần sắc tự nhiên nhìn về phía Diệp An Lan, công chúa điện hạ, đây là gánh không được. Nơi này lôi đỉnh, xác thực rất đáng sợ, nếu không có hắn tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể, thể chất cường hành, đoán chừng cũng rất khó chống đỡ quá lâu. Diệp An Lan trầm giọng nói, yên tâm, vẫn chưa tới cực hạn. Nói xong, nàng lại lần nữa xông đi lên đi, giờ phút này chỉ là có chút áp lực, nhưng là loại áp lực này, nàng còn có thể vượt qua. Chu Thiên Thánh Tử có thể chống đỡ đạt vạn cấp nấc thang vị trí, nàng tự nhiên cũng có thể làm đến, luận đến thể chất, nàng cũng không yếu. Tạ Nguy Lâu cười cười, tiếp tục đi lên. Nơi này lôi đỉnh đối với hắn mà nói, cũng không ảnh hưởng gì, cũng không trở thành để hắn tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể. Muốn tu luyện, tối thiểu phải tại vạn cấp trên bậc thang. Đảo mắt, lại qua một canh giờ, Diệp An Lan đến 9,000 cấp nấc thang vị trí, áp lực càng thêm to lớn, cái trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Bốn phía lôi đỉnh đánh tới, da thịt của nàng đều tại rạn nứt, nếu là tiếp tục đi lên, thân thể của nàng có thể sẽ bị lôi đỉnh anh thành một mịn. Vâng. Diệp An Lan cắn răng một cái, khí tức trên thân tăng vọt, một trận nồng đậm hoàng đạo chi khí tràn ngập, nàng kháng trụ mọi loại lôi đỉnh, trực tiếp xông đi lên đi. Vạn cấp bậc thang là nàng nhất định phải đặt chân khu vực, đều đến 9,000 bậc thang, tự nhiên phải tiếp tục đi lên. Làm Đông Hoang Hoàng Triều Tam Công Chúa, nàng có một loại hoàng thất truyền thừa thể chất, Đông Hoang Hoàng Thể, này thể chất cũng rất bá đạo, vận dụng hoàng đạo chi lực, có thể để nàng chiến lược tăng vọt, nhục thân càng cường hãn hơn. Diệp An Lan nhất cổ tác khí, không ngừng xông đi lên đi, tốc độ cực nhanh. Thể chất của nàng cũng không bình thường a. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, liền tiếp theo sau. Bất quá hắn cảm thấy, Diệp An Lan nhiều lắm là có thể đến vạn cấp nấc thang vị trí, bởi vì đạp vào vạn cấp bậc thang, đó chính là cái thứ ba đường ranh giới. Nơi đó lôi đỉnh chi lực, so cái thứ hai đường ranh giới mạnh gấp trăm lần không chỉ, rất khó bước qua đi. Đừng nói là về với bùi lất cảnh, cho dù là khấu cung cảnh, hỏi cảnh, đều rất khó ở vị trí này mỏi mòn chờ đợi. Hậu phương, Diệp Thương Tiêu bọn người đang liều mạng đuổi theo, nhưng bọn hắn rõ ràng càng không chịu nổi, áp lực to lớn, bộ pháp gian nan. Bọn hắn dù cho dốc hết toàn lực, vận dụng bảo vật, cũng khó có thể đến vạn cấp nấc thang vị trí, liều chết chính là 8,000-9,000 cấp. Vạn cấp nấc thang vị trí, có một cái quảng trường cỡ nhỏ, nơi này lôi đỉnh chi lực càng thêm hung mạnh bá đạo, lôi đỉnh anh minh, có thể chu sát vạn vật, khủng bố đến cực điểm. Nói chung, trong thế hệ trẻ tuổi, có thể đến người nơi này đều là các đại thánh địa thánh tử, thánh nữ, các đại đế tộc đế tử, đế nữ cấp bậc tồn tại. Sau nửa canh giờ, Diệp An Lan thành công đến vạn cấp nấc thang vị trí. Vâng. Ngay tại nàng vừa đạp vào nấc thang trong nháy mắt, bốn phía mênh mang lôi đỉnh đánh tới, mang theo tịch diệt chi uy. Chương 852, mênh mang lôi đỉnh, tôi thần tôi đạo. Chương 852, mênh mang lôi đỉnh, tôi thần tôi đạo. Diệp An Lan ánh mắt ngưng tụ, đội vàng điều động lực lượng ngăn cản. Vâng. Lôi đỉnh anh sát mà đến, Diệp An Lan lực lượng bị đánh tan, thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, da thịt cháy đen, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, máu tươi không ngừng tuôn ra. Sắc mặt nàng tái nhợt không gì sánh được, chịu đựng đau đớn, muốn tiếp tục hướng phía trước, kết quả lại khó mà tiếp tục hướng phía trước, liều chết chính là vây ở cái này quảng trường cỡ nhỏ bên trên. Xem ra cực hạn của ta ngay ở chỗ này. Diệp An Lan hít sâu một hơi, lập tức quanh chân ngồi xuống. Nếu khó mà hướng phía trước, vậy liền ở chỗ này trước thích đứng một phen, mượn nhờ nơi đây lôi đỉnh rèn luyện một chút nội thân. Tạ Nguy Lâu sau đó đi vào vạn cấp trên bậc thang. Ầm ầm, bốn phía lôi đỉnh đánh tới, trên người hắn quần áo xuất hiện đạo đạo vết rách, trên thân cũng xuất hiện một chút vết máu, nhưng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Công chúa điện hạ, xem ra nơi này là cực hạn của ngươi. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Diệp An Lan. Diệp An Lan nhìn Tạ Nguy Lâu một chút, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng, là ta thua rồi. Nàng vận dụng Đông Hoang Hoàng Thể, đến nơi này đã là cực hạn, khó mà tiếp tục hướng phía trước. Trái lại Tạ Nguy Lâu, giờ phút này còn có dư lực, tựa hồ còn rất nhẹ nhàng, khẳng định còn có thể tiếp tục hướng phía trước. Lần này cược, nàng bại, tâm phục khẩu phục. Tạ Nguy Lâu ra hỏa này đủ thân, có thể xưng đáng sợ, nàng ngược lại là rất ngạc nhiên, đối phương có thể đến dạng gì vị trí. Tạ Nguy Lâu cười nói, nếu bại, vậy thì chờ lấy ta lần sau sờ chân, hiện tại ngươi toàn thân máu tươi, da thịt còn một mảnh cháy đen, sờ tới sờ lui nhưng không có cảm giác. Nói, hắn thân ảnh khẽ động, tiếp tục xông đi lên đi. Diệp An Lan, phía dưới, 9,000 nấc thang vị trí, Diệp Thương Kiều, Phục Long Tượng, Đế Tả ba người đã đến cực hạn, nhao nhao tòa hạ, khó mà tiếp tục hướng phía trước. Giờ phút này trong lòng bọn họ có chút không hiểu tuyệt vọng, trèo lên một đầu đại đạo, đã đó có thể thấy được rất nhiều vấn đề, bọn hắn xác thực không so được Tạ Nguy Lâu cùng Diệp An Lan hai người. Về phần người còn lại, càng không chịu nổi, có tại 3000 nấc thang vị trí, đã thua trận. Thiên phú thực lực hơi mạnh một điểm, liều chết cũng liền hơn 5000 cấp. Cũng không biết trải qua bao lâu. 12,000 cấp nấc thang vị trí, Tạ Nguy Lâu ngừng bộ pháp. Giờ phút này toàn thân hắn áo quần rách nát, trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, xương cốt, nội tạng đều là xuất hiện vết rách, máu tươi nhuộm dần toàn thân, đã biến thành một cái huyết nhân. Trung quanh vạn cổ lôi đình anh minh, tia chớp màu đen không ngừng hiện hiện, khiếp người tâm hồn, mang theo kinh khủng tịch diệt chi uy, giống như có thể hủy diệt vạn vật, cực kỳ đáng sợ. Dù cho là hỏi cảnh cường giả tới đây, đoán chừng đều sẽ bị đánh nát nhục thân, khó mà hướng phía trước. Nhục thể của hắn có thể so với cực phẩm đạo khí, nhưng lại gánh không được nơi này lôi đỉnh chi lực. Tạ Nguy Lâu ngưng tiếng nói, nơi đây lôi đỉnh có thể đánh nát cực phẩm đạo khí, tiếp tục đi lên, ta thân thể này có thể gánh không được trước đó Võ Khiếu Ưng lời nói, tại leo núi thời điểm, bị một đạo đáng sợ lôi đỉnh anh bạo một cánh tay, mà lại khi đó đối phương đã là tạo hóa hậu kỳ. Hiện tại xem ra, Võ Khiếu Ưng hẳn là đã tới càng phía trên hơn vị trí. Nơi đây đã có thể nghiền nát cực phẩm đạo khí, tiếp tục đi lên, đoán chừng ngay cả tạo hóa bảo khí đều có thể đánh nát. Nơi này lôi đỉnh khủng bố, ngược lại là cái tuyệt hảo chi địa, trước tiên ở nơi này tu luyện một phen. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, vung tay lên, một cái trận bản và mấy viên trận kỳ bay ra ngoài, hình thành mấy cái đại trận. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống. Ông. Tạ Nguy Lâu ngón tay khẽ động, trận pháp khởi động, cường đại thiên địa linh khí điên cuồng hướng hắn bắt tới. Ầm ầm. Trung quanh lôi đỉnh không cần đi dẫn dắt, cũng tại liên tục không ngừng oanh sát hướng hắn. Hắn quả quyết vận chuyển Niết Bàn Kinh cùng vạn kiếp lôi phạt thể, vạn khoảnh lôi đỉnh oanh kích mà đến, trong khoảnh khắc đem hắn thân thể nổ tan, máu tươi vẩy ra mà ra. Lôi đỉnh không có tán đi, mà là lưu lại trong cơ thể hắn, không ngừng rèn luyện thân thể của hắn. T. Tạ Nguy Lâu chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, liền hô hấp đều mang vô tận đau đớn cảm giác. Nếu là người tầm thường, khẳng định đã ngất đi, bất quá dạng này đau đớn, hắn mỗi lần kháng lôi thời điểm đều sẽ kinh lịch, ngược lại là quen thuộc. Mẹn mẹn tôi thể không thể được, đến tôi thần, tôi đạo. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi. Ông. Lúc đại huyền tướng, thần hồn trong đan điền đạo tắc thái cực đồ đồng thời bay ra ngoài, lơ lửng tại hắn phía trên. Thiên thư hiện lên một đạo u quang, sức mạnh huyền diệu tràn ngập, hình thành đặc thù phong tỏa, đem lục đại huyền tướng, thần hồn dị tượng cùng thái cực đồ che lấp, để người ở ngoài giới khó mà dò xét mảy may. Ầm ầm, mênh mang lôi đỉnh màu đen hóa thành từng đạo lôi đỉnh quang trụ, điên cuồng hướng về Tạ Nguy Lâu vanh sát mà đến. Đỉnh đầu huyền tướng, thần hồn, thái cực đồ đều bị lôi đỉnh bao phủ, bị không ngừng đánh kích. Huyền tướng, thần hồn kháng lôi đỉnh, tại rèn luyện, lớn mạnh, tăng cường. Mà thái cực đồ thì là tại thôn phệ lôi đỉnh, bên trong tích chứa đạo tắc chi lực cũng tại dần dần gia tăng. Âm dương, ngũ hành, yêu đạo, ma đạo, quỷ đạo, hư không, tinh thần, nguyên rủa, luân hồi, thời gian, hỗn độn chờ chút đạo tắc đồng thời nổi lên. Rất nhiều đại đạo đạo tắc đang không ngừng xen lẫn, diễn biến, tựa hồ tiếp tục nữa sẽ phát sinh kỳ lạ biến hóa. 7 ngày sau đó, Tạ Nguy Lâu đã triệt để thích ứng nơi này lôi đỉnh, thân thể triệt để khôi phục, tăng cường không ít. Vạn kiếp lôi phạt thể càng cường hãn hơn, bất quá cũng không tiến thêm một bước, tầng thứ 7 vẫn không có tu luyện thành công, nơi này lôi đỉnh chi lực đã khó mà thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tiếp tục đi lên. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, thu hồi trung quanh trận bàn, trận kỳ, hướng về phía trên bậc thang phóng đi. Sau nửa canh giờ, hắn đến 13,000 cấp nấc thang vị trí, nơi này lôi đỉnh chi lực có thể trong nháy mắt đem cực phẩm đạo khí vanh thành một mịn, nếu không có tạo hóa bảo khí thân thể, căn bản gánh không được nơi này lôi đỉnh. Mà thân thể của hắn cũng lại lần nữa vỡ nát, nội tạng, xương cốt, đan điền, huyền tướng, thần hồn các loại đều là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, tùy thời đều có vỡ nát khả năng. Tạ Nguy Lâu chịu đựng đau đớn, lại lần nữa bày lên đại trận. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện vạn kiếp lôi phạt thể, cường đại lôi đỉnh chi lực điên cuồng oanh sát mà đến, thân thể của hắn trong khoảnh khắc giải thể, huyết nhục bị bốc hơi. Cho dù hắn có vạn kiếp lôi phạt thể, có niết bàn kinh, cũng khó có thể chống cự. Tạ Nguy Lâu vội vàng lấy ra một bình đan dược căn bảo, đan dược vào bụng, lực lượng cường đại đánh tới, lại ngăn không được nơi này lôi đỉnh chi lực, thần hồn của hắn không ngừng vỡ nát. Tạ Nguy Lâu gặp đan dược vô hiệu, hắn quả quyết lấy ra Bất Lao Tuyển, cũng lời đi để ý tới có phải hay không đế bên nước tắm, trực tiếp uống xong một miệng lớn. Bất Lao Tuyển vào bụng, vết thương trên người hắn trong khoảnh khắc khôi phục, nhục thân, đan điền, huyền tướng, thần hồn các loại khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn tăng cường không ít. Không hổ là Bất Lao thần tuyển, quả nhiên cường hãn, hương vị thật là thơm. Tạ Nguy Lâu hai mắt nhắm lại, lục đại huyền tướng tái hiện, vạn kiếp lôi phạt thể, Niết Bàn Kinh, Đông Hoang đã bị vận chuyển tới cực hạn. Ầm ầm, vô số tịch diệt lôi đỉnh đánh tới, trực tiếp đem Tạ Nguy Lâu bao khỏa, hình thành một cái cự đại lôi đỉnh chi kén. Chương 853, động huyền cực cảnh, Man Thần Thi Hải. Chương 853, động huyền cực cảnh, Man Thần Thi Hải. Sau nửa tháng, 13,000 cấp nấc thang vị trí, Tạ Nguy Lâu hóa thành một cái lôi đỉnh kén tằm, hắc quang lấp lóe, uy thế khủng bố. Ở vào kén tằm này bên trong, cho dù là hỏi cảnh tới, đoán chừng đều sẽ trực tiếp bị nghiền nát. Bèn, trong kén tằm, một đạo tiếng oanh minh vang lên, kén tằm trong khoảnh khắc bị chấn nát, Tạ Nguy Lâu thân thể xuất hiện, trên người hắn bộc phát một cỗ khí tức kinh khủng. Thân thể của hắn đen kịt một màu, có vết máu, có lôi bảy, rất nhiều lôi đỉnh đạo tắc tràn ngập toàn thân của hắn, phù văn thần bí bao trùm, mang theo uy áp đáng sợ. Huyết dịch chảy xuôi, thể nội truyền ra lôi minh bình thường thanh âm, khí huyết phóng lên tận trời, thẳng vào cửu tiêu. Lục đại huyền tướng, thần hồn, thái cực đồ đồng thời chấn động, khí tức kinh khủng tràn ngập. Rất nhiều đạo tắc phóng lên tận trời, không ngừng ngưng thực, lớn mạnh, hùng hồn, trở nên kinh khủng hơn. Ong ong ong. Thái cực đồ điên cuồng xoay tròn, đạo tác điên cuồng tôi diễn, nhanh chóng tăng cường, nhan sắc càng thêm thâm thúy, tất cả đạo tác chi lực đều là tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Các loại quang mang lấp lóe, đạo vận do trời sinh, sáng chói chói mắt, cực kỳ loa mắt. Và anh, Tạ Nguy Lâu nắm chặt nắm đấm, một cỗ hung lệ uy áp từ trên người hắn bộc phát, chung quanh lôi đỉnh chi lực trong khoảnh khắc bị đánh tan. Vạn kiếp lôi phạt thể, tầng thứ 7, thành. Tu vi cũng thành công bước vào động huyền cực cảnh. Tạ Nguy Lâu mở to mắt, hai con ngươi lóe ra địa quang, khí tức trên thân càng thêm hùng hồn khủng bố. Dùng hơn 20 ngày, rốt cục đem vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 7 tu luyện thành công. Tu thành vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 7, thân thể của hắn có biến hóa cực lớn. Tu vi phương diện, thành công tấn cấp động huyền cực cảnh, nắm giữ đạo tắc chi lực, kinh khủng hơn. Nhục thân phương diện, càng cường hắn hơn, không thể phá vỡ, đã siêu việt cực phẩm đạo khí, đạt đến hạ phẩm tạo hóa bảo khí phạm chủ. Đạt tới hạ phẩm tạo hóa bảo khí phạm chủ, đây là khái niệm gì? Mang ý nghĩa đơn thuần cường độ nhục thân, hắn đã siêu việt hỏi cảnh tu sĩ. Nếu là cùng hỏi cảnh liệu nhục thân, hắn cũng không sợ chút nào, thậm chí có thể cùng bình thường tạo hóa cảnh liệu mạng nhục thân. Đan điền phương diện, linh lực màu vàng nóng càng thêm hùng hồn, bờ bên kia hoa số lượng tăng lên gấp đôi, bao trùm to lớn đan điền, lục đại huyền tướng cường độ cũng đạt tới tạo hóa bảo khí thế độ. Thân hồn phương diện, thay đổi lớn nhất chính là bờ bên kia tòa kia ngọn núi lớn màu xám, vốn chỉ là một tòa núi cao cùng một chút bờ bên kia hoa. Nhưng là lần này tu thành vạn kiếp lôi phạt thể tầng thứ 7, sơn nhạc thể tích lớn mạnh một vòng, trên núi lớn đầm nước mở rộng mấy chục lần, biến thành một cái hồ nhỏ. Hồ nước xuất hiện vết rách, nước dọc theo sơn nhạc chảy xuôi xuống, hình thành từng đầu dòng suối nhỏ. Màu xám sơn nhạc đến nước suối tầm bổ, có được sinh cơ cường đại, rất nhiều bờ bên kia hoa sinh trưởng ở trên núi lớn, để màu xám sơn nhạc biến thành một tòa huyết sắc sơn nhạc, khí tức càng thêm hùng hồn, có chứa to lớn trưởng thành không gian. Ngược lại là viên kia ở vào trong đầm nước màu ngà sữa hạt giống, cũng không biến hóa quá lớn, vẫn như cũ lộ ra cực kỳ thần bí bất phàm. Cuối cùng, chính là đạo tắc thái cực độ biến hóa. Trước đó thái cực độ rất nhiều đạo tắc chi lực, nhan sắc cũng không phải là đặc biệt thâm thúy. Nhưng là giờ khắc này, rất nhiều đạo tắc tăng cường gấp 10 lần, nhan sắc càng thêm nồng đậm, quang mang chói mắt, sáng chói chói mắt, khí tức càng cường đại hơn. Theo thái cực độ xoay tròn, tịch diệt chi lực tràn ra tới, một khi vận dụng, có thể bộc phát hủy thiên diệt địa chi uy. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tạ Nguy Lâu sử dụng những đạo tắc này thời điểm, có thể trên phạm vi lớn vận dụng đạo tắc chi lực, để nó chiến lực lại lần nữa tăng vọt. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, thay đổi một bộ áo bào đen mặc vào, hắn nhìn chăm chú phía trên lôi đỉnh. Lấy hắn thời khắc này cường độ nhục thân, ngược lại là có thể tiếp tục đi lên. Nhưng là liều chết, cũng liền bước ra 1-200 cấp bậc thang. Muốn đến 14,000 cấp nấc thang vị trí, dù cho lấy hắn thời khắc này cường độ nhục thân, cũng khó có thể làm đến. 14,000 cấp nấc thang vị trí, lôi đỉnh kinh khủng hơn, có thể trong nháy mắt nghiền nát tạo hóa bảo khí, thậm chí có thể chấn vỡ tôn giả bảo khí. Nếu không có tôn giả cấp bậc thân thể, ngay cả đặt chân 14,000 cấp nấc thang tư cách đều không có, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Hắn hoài nghi Võ Khiếu Ưng hẳn là đến 13,000 đến 14,000 cấp nấc thang vị trí, nhưng là mạnh như đối phương, đều báo hỏng một cánh tay. Về phần 15,000 cấp bậc thang, đó là sơn nhạc chi đỉnh, nếu không có đại đạo thánh nhân tu vi, sợ là khó mà đi lên. Đời thứ nhất man thần, tu vi chi thánh, có thể tự do xuất nhập man thần núi chi đỉnh, về phần dưới thánh nhân, đoán chừng không cách nào. Tiếp tục đi lên, nhìn xem có thể đến chỗ nào. Tạ Nguy Lâu làm sơ suy tư, liền tiếp theo đi lên đi. Dựa theo Võ Khiếu Ưng bọn người lời nói, sơn nhạc chi đỉnh có dấu đại tạo hóa, hắn đối với nó cũng không ôm hy vọng quá lớn, bất quá có thể tiếp tục đi lên nhìn xem. Ngay tại Tạ Nguy Lâu lại lần nữa bước ra 200 cấp nấc thang thời điểm, thân thể của hắn đã không chịu nổi, tiếp tục hướng phía trước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn dừng lại bộ pháp, hướng nhìn một phía, và mắt chỉ có nghiêng đi lên một thang, còn có đáng sợ lôi đỉnh chi lực, nơi đây bên ngoài cũng không còn lại đồ vật. Xem ra nơi này là cực hạn của ta. Tạ Nguy Lâu lẩm bẩm. Bất quá hắn cũng không tính như vậy dừng bước, hắn vươn tay, liền muốn tế ra chấn thiên bi. Ông. Nhưng vào lúc này, sơn nhạc chi đỉnh, một đạo sức mạnh huyền diệu đánh tới, chung quanh lôi đỉnh chi lực trực tiếp yếu đi chín thành. Ân. Tạ Nguy Lâu thấy vậy một màn, ánh mắt lộ ra dị sắc, tình huống như thế nào? Hắn nhìn về phía trước, từ hắn giờ phút này vị trí đến sơn nhạc chi đỉnh, lôi đỉnh đều yếu đi, lấy cường độ lục thể của hắn, ngược lại là có thể tiếp nhận còn lại lôi đỉnh. Cơ hội khó được, đi lên xem một chút, nếu là có nguy hiểm, kịp thời đào mệnh. Tạ Nguy Lâu hít sâu một hơi, lập tức hướng về phía trên phóng đi, mặt khác không nói, đào mệnh hắn vẫn còn có chút nắm chắc. Lôi đỉnh giảm bớt, khó mà trói buộc bước tiến của hắn, tốc độ của hắn cực nhanh, không ngừng phóng tới phía trên. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, Tạ Nguy Lâu đến 15,000 cấp nấc thang vị trí, nơi này là sơn nhạc chi đỉnh, xuất hiện ở trước mắt chính là một cái cự đại lôi đỉnh quảng tràng, trên quảng trường đứng lặng lấy 7 cái lôi đỉnh trụ tử. Mà tại lôi đỉnh trụ tử bên trong thì là có một bộ to lớn man thần tộc cường giả thi hài. Bộ thi hài này, toàn thân lôi đỉnh dây xích trói buộc, tản ra kinh khủng lôi đỉnh chi lực, còn có một cỗ cực kỳ đáng sợ thánh đạo chi uy, không kém gì trước đó thấy lục thần mảy may. Đây là Tạ Nguy Lâu nhìn thấy bộ thi hài này thời điểm, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Dựa theo Diệp An Lan lời nói, sơn nhạc chi đỉnh mai táng lấy đời thứ nhất man thần, mà đời thứ nhất man thần tu vi chí thánh. Bộ thi hài này tán phát chính là thánh uy, cỗ uy áp này cực kỳ khủng bố, để Tạ Nguy Lâu cảm thấy rùng mình. Cho dù là trước đó hắn lấy được bộ bạch cốt kia thi hài, đều không có bộ thi hài này tán phát khí tức khủng bố. Phát tài to rồi. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm phía trước thi hài, ánh mắt lộ ra nóng rực chi sắc. Dạng này thi hài, nếu là có thể thu lại, đến lúc đó dùng cho đối địch, vậy khẳng định là hủy thiên diệt địa a. Bỏ qua lục thần thi hài, cũng không thể bỏ lỡ cái này man thần thi hài. Ông. Trong đan điền, ma thủ chấn động, tựa hồ cảm giác được vật gì tốt, dự định hung hăng thôn phệ một phen. Tạ Nguy Lâu gặp ma thủ có chỗ dị động, ánh mắt hắn sáng lên, xem ra thi hài này đối với ngươi cũng hữu dụng chỗ a. ầm ầm, bảy cái lôi đỉnh trụ tử chấn động, hóa thành bảy đạo lôi đỉnh màu đen chi quang, phóng tới Man Thần Thi Hải. Man Thần Thi Hải mi tâm xuất hiện một đạo cổ lão thần bí phù văn màu máu, phù văn cùng bảy đạo lôi đỉnh màu đen chi quang dung hợp lại cùng nhau. Chương 854, phải Man Thần Cung, quỷ dị khói đen. Chương 854, phải Man Thần Cung, quỷ dị khói đen. Một lát sau, phù văn màu máu cùng lôi đỉnh chi quang dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tấm kèm theo lấy khủng bố lôi đỉnh chi lực màu đen dương cung. Khom lưng đen như mực, dây cung cũng là lôi đỉnh sen lẫn màu đen, lôi đỉnh chi uy cực kỳ hung lệ. Một tấm dương cung. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm trôi kia màu đen dương cung, ánh mắt lộ ra dị sắc. Chẳng lẽ lại cái này màu đen dương cung chính là Diệp An Lan lời nói Man Thần tộc đại đạo thanh khí? Hắn nhìn chăm chú dương cung, cái này màu đen dương cung, nhìn phong cách cực kỳ cổ xưa, chỉnh thể lộ ra phi thường thô ráp, cũng không cái gì phù văn cùng đồ đằng, tựa như là tự nhiên mà thành. Nếu không phải phía trên kèm theo lấy đáng sợ lôi đỉnh chi lực, đoán chừng sẽ để cho người ta coi là nó là một cây thiêu hỏa côn. Đây là Man Thần cung, chính là ta Man Thần tộc đệ nhất thánh khí. Nhưng vào lúc này, Man Thần Thi Hải đột nhiên mở miệng. Chà thi. Tạ Nguy Lâu con ngươi co rụt lại, lập tức lui lại. Hắn nhìn chòng chọc vào Man Thần Thi Hải, đây là chà thi. Cái này Man Thần Thi Hải cùng Lục Như Thần còn chưa chết đấu. Yên tâm, ta đã đều chết hết, chỉ là trước khi chết lưu lại một đạo lực lượng, duy trì thân thể này ngắn ngủi vận hành thôi. Man Thần Thi Hải tiếp tục mở miệng, hai con ngươi hiện hiện một đạo quang trạch, trên thân lại là không có sinh cơ chút nào cùng thần hồn ba động. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Man Thần Thi Hải, trong mắt tràn ngập cảnh giới, tùy thời dự định vận dụng thanh đồng nguyên rủa người. Man Thần Thi Hải nói ngươi tu luyện lôi đạo chi lực, nhục thân bất phàm, tiền đồ vô lượng, gặp nhau là duyên, ngươi có thể nếm thử kéo động Man Thần Cung, ngươi nếu có thể kéo ra nó, liền lập tức đưa nó mang đi, không thể ở lâu. Nhớ lấy, chớ có đụng đến ta Thi Hải. Sau khi nói xong, hai con mắt của hắn trở nên ảm đạm vô quang. Ông, màu đen dương cung bay về phía Tạ Nguy Lâu, lôi đình lấp lóe, mang theo uy áp kinh khủng. Kéo cung sao? Tạ Nguy Lâu thấy vậy một màn, hắn làm sơ suy tư, liền nắm chặt màu đen dương cung, điều động lực lượng, trực tiếp kéo cung. Kết quả lại khó mà kéo động dây cung. Xem ra cần phải tăng lớn điểm lực lượng. Tạ Nguy Lâu lập tức dung hợp ma thủ, điều động tứ đại huyền tướng chi lực, trên người lực lượng triệt để bộc phát. Nhưng là hắn cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Cái này nếu là một tấm lôi đỉnh chi cung, có lẽ có thể lôi đỉnh chi lực gia trì mới có thể kéo động. Mở cho ta. Tạ Nguy Lâu đem bạn kiếp lôi phạt thể cùng lôi dẫn vận chuyển lại, đột nhiên nắm chặt dây cung, dùng sức kéo một phát. Ông. Lần này dây cung bị kéo động, trực tiếp bị kéo lại hình bán nguyệt, dương cung điên cuồng thôn vệ Tạ Nguy Lâu lực lượng, một cây mang theo lực lượng hủy diệt lôi đỉnh màu đen mũi tên xuất hiện. Tạ Nguy Lâu cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng biến mất, hắn lập tức buông tay. Oeng. Mũi tên màu đen lập tức nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem thiên khung oanh ra một cái cự đại lỗ thủng động, liên đối không gian đều bị oanh bạo. Một tiễn này như thế, có thể xưng biến thái, nếu là dùng cho đối địch, nhất định có tuyệt thế thần uy. Tạ Nguy Lâu nắm Man Thần Cung, hắn dò xét một chút thân thể tình huống, phát hiện lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt, trực tiếp bị rút đi 1/3. Không hổ là đại đạo thánh khí, tiêu hao này quả nhiên đáng sợ. Tạ Nguy Lâu vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được. Từ vừa rồi tiêu hao xem ra, hắn chỉ có thể bắn ra 3 mũi tên, nếu không khẳng định sẽ bị triệt để echo. Vừa rồi hắn cũng không đem dương cung kéo lại trăng tròn trạng thái, cung này càng mạnh uy thế còn chưa bộc phát, nếu không, hắn đoán chừng chỉ có thể bắn ra một tiễn. Đại đạo thánh khí chính là thánh nhân đồ vật, tiêu hao lực lượng, tự nhiên rất đáng sợ. Cái này cũng không giống như lục thần thứ, nắm lấy lục thần thứ giết địch, không đi vận dụng lục thần thứ lực lượng, đem nó xem như phổ thông chủy thủ liền có thể. Nhưng là cái này Man Thần cung khác biệt, muốn sử dụng nó, nhất định phải tiêu hao rất lớn lực lượng, bằng không mà nói, ngay cả dây cung đều kéo không ra. Ông. Nhưng vào lúc này, Man Thần cung bên trên, một đạo lôi hồ lấp lóe, vạch phá Tạ Nguy Lâu bàn tay, dương cung đem một giọt máu tươi thôn phệ. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt cùng Man Thần cung thành lập liên hệ, cung này đã nhận chủ. Rời đi. Ngay tại Man Thần cung nhận chủ trong nháy mắt, thần cung khí linh phát ra một đạo sóng chấn động bé nhỏ, để Tạ Nguy Lâu tốc độ rời đi nơi này. Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, lập tức thu hồi Man Thần cung, vô ý thức muốn lui lại. Oeng. Man Thần Thi Hải đột nhiên bộc phát một cỗ kinh khủng thánh uy, trong nháy mắt đem vùng tiên địa này phong tỏa. Giống. Man Thần Thi Hải phát ra một đạo tiếng gào rú, miệng rộng nhanh chóng mở ra, một trận quỷ dị khói đen theo nó trong miệng xuất hiện. Theo khói đen này thoát ra, trung quanh lôi đỉnh đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đang không ngừng tiêu tán, tựa như khói đen lực lượng bị ăn mòn bình thường. Oeng. Những khói đen này xông ra đằng sau, trong nháy mắt nhào về phía Tạ Nguy Lâu, giống như tà thú, muốn đem Tạ Nguy Lâu thân thể chiếm cứ. Khói đen Tạ Nguy Lâu nhìn về phía những khói đen này, trong lòng ngưng tụ. Khói đen này cực kỳ quỷ dị, bị thêm vào lực lượng, vô ý thức để hắn nghĩ tới mình rửa, để hắn cảm thấy thần hồn rung động, dù mình không nói ra được tà dị. Ong ong ong. Tạ Nguy Lâu ma thủ đang không ngừng chấn động, lộ ra không gì sánh được hưng phấn. Trước đó nó có chỗ gì động, chính là cảm giác được Man Thần Thi Hải lực lượng trong cơ thể. Không đơn giản ma thủ, thanh đồng nguyên rủa người, đang lóe lên đồng quang, dự định tiến hành điên cuồng tấn vệ. Trên người hắn hắc ám thần lửa cũng đang lóe lên tịch diệt quang mang, muốn phần diệt trận này khói đen. Khói đen này đối với nó tới nói, tựa như là hắc ám đồ vật, nó có thể áp chế hắc ám, phần diệt hắc ám đồ vật. Tạ Nguy Lâu cảm giác được ma thủ nguyên rủa người, hắc ám thần lửa dị động, hắn không có né tránh, chỉ là cười nhạt nói, xem ra đây là mỹ vị đồ ăn, vậy trước tiên để ma thủ thôn vệ đi. Trước đó hắn còn cân nhắc để ma thủ tìm cơ hội thôn vệ một phen, hiện tại cơ hội này không liền đến sao? Tạ Nguy Lâu quả quyết vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái quỷ dị nhãn cầu màu đỏ ngỏm. Ông. ánh mắt lóe ra huyết quang chói mắt, một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực bộc phát. Trận kia khói đen đánh tới, trong nháy mắt bị ma thủ ánh mắt điên cuồng thôn vệ. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú cánh tay của mình, tùy thời dự định tế ra thanh đồng nguyên rủa người cùng hắc ám thần lửa. Chỉ cần ma thủ không chịu nổi, hắn liền sẽ vận dụng cả hai. Giống. Theo ma thủ bắt đầu thôn vệ, man thần thi hải lại lần nữa phát ra một đạo tiếng gào thét. Nó thân thể khổng lồ, nhao nhao giải thể, hóa thành một đoàn càng thêm to lớn khói đen, điên cuồng hướng về Tạ Nguy Lâu đánh tới. Tạ Nguy Lâu lông mày nhíu lại, trực tiếp tế ra hắc ám thần lửa bảo vệ thân thể. Vâng. Ma thủ thôn vệ chi lực cũng theo đó tăng cường mấy chục lần, ma khí phóng lên tận trời, hình thành lít nha lít nhít ma văn, đem khói đen toàn bộ giam cầm, bá đạo tiến hành thôn vệ. Sau nửa canh giờ, tất cả khói đen hoàn toàn tan đi. Ma thủ thôn vệ xong khói đen, trên cánh tay ma văn tăng lên mấy ngàn đầu, hắc quang lấp lóe, càng thêm hung lệ khủng bố. Trong lòng bàn tay viên kia quỷ dị ánh mắt trở nên càng thêm màu đỏ tươi, huyết quang lấp lóe, làm người ta sợ hãi không gì sánh được. Bên trong ẩn chứa một loại khói đen mang lực lượng đặc thù. Giờ khắc này ma thủ khí tức kinh khủng hơn, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, uy thế không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Còn tốt. Tạ Nguy Lâu trong lòng thở dài một hơi. Hắn thu hồi hắc ám thần lửa, lại đánh giá ma thủ, hắn rất ngạc nhiên, vừa rồi cái kia cỗ khói đen rốt cuộc là thứ gì? Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tạ Nguy Lâu đem không chết lệnh từ đế phủ bên trong lấy ra. Chương 855, số mệnh khó sửa đổi, man thần vẫn lạc. Chương 855, số mệnh khó sửa đổi, man thần vẫn lạc. Tiền bối, có đây không? Tạ Nguy Lâu trực tiếp đối với không chết lệnh mở miệng, đã đem vật này xem như dám bảo lệnh. Không người trả lời. Tạ Nguy Lâu lại nói, tiền bối, ta phát hiện đồ tốt. Thứ gì? Không chết hiệu cầm đồ lão bản thanh âm vang lên, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Tiểu tử này dùng đặc thù đồ vật ngăn cách không chết lệnh, đây là đang để phòng hắn. A đơn giản một cười. Hắn đường đường không chết hiệu cầm đồ lão bản, cái gì chưa từng gặp qua, cái gì không biết, có cần phải để phòng hắn sao? Tạ Nguy Lâu nói thẳng, ta gặp một loại kỳ lạ khói đen, loại này khói đen cùng loại với lực lượng người liền rủa, nhưng lại không phải người liền rủa, gửi ở thi hải thể nội ngươi đi tiến phận. Lão nhân thanh âm lập tức truyền đến, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Tạ Nguy Lâu trả lời, không có đi tiến phận. Nghe được lời của lão nhân, hắn trên cơ bản đã minh bạch. Khói đen này cùng tiên phần có quan hệ. Trước đó Diệp An Lan nói, đời thứ nhất man thần nhập qua tiên phần, lộ ra cái gì đáng sợ đồ vật, cũng lây dính đồ không sạch sẽ. Man thần tộc cũng bởi vậy nhận lấy nguyền rủa. Chẳng lẽ Diệp An Lan lời nói không sạch sẽ đồ vật, chính là khói đen này? Không có đi tiên phần. Đó chính là tại Man Châu, khói đen kia tên là quỷ dị, hắc ám thần hỏa năng khắc chế. Lão nhân thanh âm vang lên, tựa hồ thật không gì không biết. Sau khi nói đến đây, lão nhân tiếp tục nói, tiểu tử ngươi nếu là có thể mang một bộ phận vật này đến Không Tử Thành, lão hủ có thể cùng ngươi giao dịch một phen. Tạ Nguy Lâu cảm khái nói, tiền bối quả nhiên là không gì không biết ta. Không chết hiệu cầm đồ lão bản, xác thực rất đáng sợ, biết đến sự tình rất nhiều. Người coi không chết hiệu cầm đồ bốn chữ này là bài trí sao? Giữa thiên địa, liền không có lão hủ không biết sự tình. Lão nhân ngôn ngữ đạm mạc. Tạ Nguy Lâu nói vật kia bị tan ướt, nếu là lần sau đi Không Tử Thành, có thể cùng tiền bối thương lượng một chút. Ướt. Tiểu tử ngươi là ta coi trọng hộ khách, cũng đừng chơi với lửa có ngày chết cháy a. Lão nhân trong lời nói mang theo vài phần không vui. Cái kia bị gì, há lại có thể thôn phệ. Hắn chết như vậy người thì cũng thôi đi, không sợ hết thảy. Tạ Nguy Lâu công việc như vậy máu sinh linh, nhiễm loại đồ vật kia, trên cơ bản sẽ không có kết quả tử tế. Bất quá Tạ Nguy Lâu có hắc ám thần lửa, mặc dù xảy ra vấn đề, cũng có thể dùng thần hỏa giải quyết. Tạ Nguy Lâu cười nói, tiền bối yên tâm, tại trong phạm vi khống chế. Được chưa? Lão nhân nói hai chữ, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tạ Nguy Lâu nhìn xem trong tay không chết lệnh, dáng tươi cười càng thêm nồng đậm. Vật này có thể cách không dám bảo, lão nhân không gì không biết, chính là một bộ bách khoa toàn thư. Hắn thu hồi không chết lệnh, trên thân ma khí tán đi. Đáng tiếc Tạ Nguy Lâu nhìn về phía man thần thi hải trước đó vị trí, dưới mắt đã giống tuyết. Bộ kia thi hải chính là thánh thi, có tuyệt thế chi uy, đáng tiếc lại tiêu tán. Tạ Nguy Lâu lại bung ra thần hồn, dò xét bốn phía, nhìn xem phải chăng có man thần từ tiên phần mang ra đồ vật. Một phen dò xét, nhưng không có mảy may thu hoạch. Có lẽ man thần căn bản không có từ tiên phần mang ra thứ gì, chỉ là lây dính quỷ dị, cũng hoặc là lộ ra đồ vật, nhưng là vật kia không ở nơi này, nên rời đi. Tạ Nguy Lâu thầm nghĩ một câu, liền bay người xuống núi. Lần này thu hoạch tương đối khá. Vạn kiếp lôi phạt thể, tầng thứ 7 đã thành, tu vi đã tới động huyền cực cảnh. Hắn đạt được đại đạo thánh khí man thần cung, ma thủ còn thôn phệ một phen, trở nên càng cường đại hơn, thu hoạch to lớn. Tạ Nguy Lâu rời đi không lâu, sơn nhạc chi đỉnh lôi đỉnh chi lực lại lần nữa trở nên vô cùng kinh khủng. Man thần dưới núi, Diệp An Lan đám người đã xuống tới. Sớm tại 3 ngày trước, bọn hắn không chịu nổi cái kia đáng sợ lôi đỉnh chi lực, đã nhao nhao lui ra. Bất quá đã trải qua một phen lôi đỉnh rèn luyện, cũng coi là có thu hoạch. Hắn xuống. Mọi người thấy Tạ Nguy Lâu xuống thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Nha, đoàn người đều xuống a. Tạ Nguy Lâu đối với đám người lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Diệp An Lan tò mò hỏi, ngươi có thể leo lên đỉnh núi? Tạ Nguy Lâu đang lâm độ cao, siêu biệt nàng, về phần đối phương phải chăng leo lên đỉnh núi, nàng vậy mà không biết. Tạ Nguy Lâu cười nói, leo lên đỉnh núi, nơi nào có dễ dàng như vậy? Chỉ là nhiều hơn ngươi bước ra 800 bậc thang thôi. 10, 800 cấp bậc thang. Diệp An Lan cũng không có quá mức hoài nghi Tạ Nguy Lâu lời nói. Nàng cũng không cho là Tạ Nguy Lâu có thể leo lên đỉnh núi. Từng có không ít người đến đăng lâm qua man thần núi, trong đó càng là có tạo hóa cảnh, tôn giả các loại đại năng, nhưng vẫn như cũ không người nào có thể đăng lâm đỉnh núi. Có người nói qua, trừ phi tu vi chí thánh, bằng không mà nói, khó mà đăng lâm Man Thần núi chi đỉnh. Mạnh như tôn giả, cũng khó có thể ngăn cản Sơn Nhạc chi đỉnh lôi đỉnh, sẽ bị lôi đỉnh trực tiếp đánh nát thân thể. Tạ Nguy Lâu lại bất phàm như thế nào, cũng không thể có thánh đạo tu vi. Bất quá gia hỏa này so với nàng nhiều đăng 800 cấp bậc thang, xác thực thật không đơn giản. Diệp An Lan đăng lâm vạn cấp bậc thang, hắn nhiều bước ra 800 bậc thang, khủng bố như vậy. Đám người khiếp sợ nhìn xem Tạ Nguy Lâu. Diệp An Lan đã là tiên phú dị bẩm, hạng người kinh tài tuyệt diễm, mà Tạ Nguy Lâu lại so Diệp An Lan càng thêm bất phàm, làm người ta kinh ngạc. Khủng bố. Diệp Thương Tiêu, Phục Long Tượng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt cũng nhiều một tia bội phục. Gia hỏa này không đơn giản chiến lược vô song, nhục thân cũng là bá đạo không gì sánh được, bằng không mà nói, không có khả năng đăng lâm vị trí cao hơn. Đế Tạ vô ý thức muốn nói cái gì, bất quá nghĩ đến trước đó Tạ Nguy Lâu một kiếm, hắn hay là thành thành thật thật ngậm miệng. Tạ Nguy Lâu nhìn sang Diệp An Lan cặp đùi đẹp, truyền âm nói, công chúa điện hạ, đừng quên ngươi và ta tiền đặt cược, nhớ kỹ tắm rửa sạch sẽ. Diệp An Lan nghe vậy, thần sắc có chút mất tự nhiên, trong lòng không hiểu tâm thần bất định. Nếu là thật sự bị gia hỏa này sờ chân, trong sạch của nàng chẳng phải là trực tiếp không có. Nghĩ đến cái này, Tạ Nguy Lâu hai tay sẽ ở trên đùi của nàng vừa đi vừa về bước ve, nàng liền có loại sù lông cảm giác. Chơi xấu, nhất định phải chơi xấu, cũng không thể thật làm cho gia hỏa này sợ. Hưu. Nhưng vào lúc này, Võ Khiếu Ưng ba người phi thân xuống. Diệp Thương Tiêu nhìn về phía Võ Khiếu Ưng, hỏi: "Vũ tướng quân, vị yêu man thần như thế nào?" Võ Khiếu Ưng cảm khái một câu: "Số mệnh khó sửa đổi." Kỳ thật sớm tại 7 ngày trước, man thần đã độ kiếp đột phá, thành công tấn cấp tôn giả cảnh, vừa mới bắt đầu cũng không xảy ra vấn đề gì. Nhưng là đến tiếp sau 3 ngày, sự tình quỷ dị phát sinh, man thần trên thân toát ra một trận khói đen, thần hồn trong nháy mắt hủy diệt, đã chết cực kỳ quỷ dị. Một vị tôn giả, đối mặt khói đen kia, liền mảy may sức phản kháng đều không có, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Việc này bọn hắn tận mắt nhìn thấy, khói đen kia phi thường tà dị, bọn hắn cũng xem không hiểu, cũng không dám ngông cuồng xuất thủ nhúng chạm. Bọn hắn suy đoán, khói đen kia có lẽ là đời thứ nhất man thần dính vào không sạch sẽ đồ vật. Đám người nghe đến đó thời điểm, đã minh bạch Võ Khiếu Ưng ý tứ, vị kia man thần đã vẫn. Man thần điện sắc bế điện 30 năm, nếu có người đến sông man thần núi, có thể trực tiếp vượt qua man thần điện, tự hành sông sơn. Man thần trong điện, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Man thần đã chết, sau đó cần tuyển định đời tiếp theo man thần, 30 năm thời gian là đủ. Võ Khiếu Ưng thua tay nói, cần phải đi. Hắn không do dự, trực tiếp mang theo Tạ Nguy Lâu ba người phi thân rời đi. Ở đây những người còn lại cũng không có lưu lại, nhao nhao rời đi. Chương 856, rời đi Bắc Lương, vào kiếm hoàng thành. Chương 856, rời đi Bắc Lương, vào kiếm hoàng thành. 3 ngày sau, thanh đồng chiến thuyền đến Bắc Lương thành bên ngoài. Võ Khiếu Ưng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, cười nói, chúng ta sắp trở về Đông Hoang thành, tiểu tử ngươi nếu là đi Đông Hoang thành, nhưng đến Bát Hoang hầu phủ dạo chơi. Đông Hoang thành là Đông Hoang hoàng triều hoàng thành, tàng long hoa hổ, cường giả đông đảo, xem như một mảnh cực kỳ bất phàm khu vực. Hắn thấy Tạ Nguy Lâu người trẻ tuổi như vậy, nếu vào Trung Châu, khẳng định sẽ đi Đông Hoang thành tham gia náo nhiệt. Tạ Nguy Lâu ôm quyền nói, nhất định. Nói, liền phi thân rời đi thanh đồng chiến thuyền. Ân. Võ Khiếu Ưng gật gật đầu, thanh đồng chiến thuyền hướng về phía chân trời bay đi. Tạ Nguy Lâu thần sắc bình tĩnh hướng đi cửa thành. Tạ tiền bối trở về nhanh mở cửa thành. Trên cửa thành tướng sĩ nhìn thấy Tạ Nguy Lâu thời điểm, đội vàng mở miệng. Đối với Tạ Nguy Lâu, bọn hắn tràn đầy kính sợ, nếu không phải Tạ Nguy Lâu trước đó xuất thủ, Tuyết Rồng Thiết Kỵ, khẳng định sẽ tử thương càng nhiều, thậm chí Bắc Lương thành đều sẽ hủy diệt. Cửa thành mở ra, Tạ Nguy Lâu vào thành. Trong thành, tứ hợp viện, Tạ Bất Tiện đang ngồi ở trên ghế, vương lấy một quyển sách đọc. Trong khoảng thời gian này, hắn luyện quyền, luyện kiếm, lúc rảnh rỗi chính là đọc sách, như Tạ Nguy Lâu lời nói, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, đọc sách có thể tăng mạnh đối với hạo nhiên cảm ngộ. Tạ đại ca, ngươi trở về rồi. Tạ Bất Tiện nhìn thấy Tạ Nguy Lâu trở về, lập tức đình chỉ huy quyền. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Tạ Bất Tiện, cười nói, không ao ước, mấy ngày nữa, ta mang ngươi rời đi Bắc Lương thành. Bắc Lương thành, chỉ là hắn vừa lúc đến một tòa thành trì. Hắn đương nhiên sẽ không ở chỗ này đợi quá lâu. Hắn còn cần đi dò xét một chút vị kia Thiên Điện Xương trưởng lão sự tình, đây cũng là hắn tiến về Trung Châu chuyện chủ yếu. Tốt. Tạ Bất Tiện liền vội vàng gật đầu. Hắn vẫn luôn sinh hoạt tại Bắc Lương, đối với Bắc Lương bên ngoài thiên địa, ngược lại là phi thường tò mò. Tạ Nguy Lâu cười đi hướng phòng ở vài ngày sau. Một chiếc bạch ngọc phi chu rời đi Bắc Lương thành, hướng về xa xa thiên khung bay đi. Tạ Bất Tiện ngồi ở trên phi thuyền, hiếu kỳ nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, "Tạ đại ca, chúng ta sau đó đi nơi nào?" Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, "Đi về phía nam mà đi." Mục đích cuối cùng nhất hơn là Đông Hoang thành, về phần ven đường lại trải qua chỗ nào, ngược lại là nói không chừng, một đường xem một chút đi. Đã tới Trung Châu, ngược lại là có thể gặp hiểu biết Trung Châu phong thổ. A Tạ Bất Tiện trong mắt càng thêm mong ngợi, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra thư tịch, chăm chú quan sát. Nửa tháng đi qua, Bạch Ngọc Phi Chu vẫn tại trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, phóng qua nhiều tòa thành trì. Tạ Bất Tiện ngồi ở trên phi thuyền, chăm chú quan sát thư tịch. Thời gian nửa tháng này, hắn xem hết rất nhiều điển tịch, đối với Trung Châu tình huống cũng có một chút đại khái hiểu rõ. Tạ Nguy Lâu đứng ở phi thuyền phía trước, trong tay cầm rượu ngon nhấm nháp, hắn cười hỏi, không ao ước, trong khoảng thời gian này có thể có thu hoạch gì? Tạ Bất Tiện nói nghiêm túc, nhìn rất nhiều điện tịch, đối với Trung Châu tình huống có hiểu biết, nói một chút. Tạ Nguy Lâu cười nói, Tạ Bất Tiện nói Trung Châu là Đông Hoang Tam Thiên Châu một trong, đứng hàng Tam Thiên Châu trung ương địa đái, Đông Hoang Hoàng Triều là Trung Châu chúa tể, tại Đông Hoang Hoàng Triều phía dưới càng là có cường đại Trung Châu thư viện. Trung Châu còn có một cái danh xưng không gì không biết thế lực, Thiên Cơ Các. Trừ cái đó ra, chính là các loại tu luyện tông môn, tu luyện thế gia Tạ Nguy Lâu nghe đến đó thời điểm, cười nhạt nói, không sai. Muội muội của ngươi Thôi Đảo, chính là được đưa tới Trung Châu thư viện, cho nên địch nhân của ngươi rất mạnh, ngươi sợ sẽ sao? Tạ Bất Tiện hít sâu một hơi, có áp lực, nhưng không sợ. Tạ Nguy Lâu tán dương nói ra, khi một người không có gì cả thời điểm, xác thực không cần thiết sợ sẽ hết thảy. Có người thường xuyên ở vào trong cơn cảnh, cuối cùng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là quá yếu. Cho nên phải nỗ lực mạnh lên, không ngừng đi tăng lên. Câu nói này không đơn giản cho Tạ Bất Tiện, cũng là Tạ Nguy Lâu cho mình cảnh cáo. Hắn gặp phiền phức cũng rất to lớn, cho nên đối mặt địch nhân cũng rất đáng sợ, nhưng hắn không sợ chút nào. Bởi vì hắn còn trẻ, hắn có vô hạn tăng lên khả năng. Vạn kiếm thánh địa ra thôi, thiên địa cũng được, chỉ cần hắn trở nên đủ cường đại thời điểm, hết thảy phiền phức cũng sẽ không tiếp tục là phiền phức. Hắn muốn truy tìm đáp án, cuối cùng sẽ có một ngày lại dần dần hiện lên ở trước mắt của hắn. Tạ Bất Tiện ánh mắt kiên định nói ra, "Tạ đại ca yên tâm, không ao ước chắc chắn cố gắng." Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, hắn nhìn về phía trước, cảm giác được một cỗ kỳ lạ kiếm khí, trầm ngâm nói, "Phía trước có tòa thành trì, chúng ta tới đó thử xem." Hắn huy động ống tay áo, Bạch Ngọc Phi Chu xông về phía trước. Sau nửa canh giờ, Bạch Ngọc Phi Chu đến một tòa thành trì khổng lồ bên ngoài. Tạ Nguy Lâu thu hồi Phi Chu, nhìn về phía trước mặt thành trì. Trước mắt thành trì cực kỳ to lớn, tường thành hiện ra u ám chi sắc, cao đến 15m, bức tường nặng nề, phía trên dày đặc cổ lão trận pháp, lộ ra không thể phá vỡ. Trên bức tường có ba cái cổ lão chữ lớn, Kiếm Hoàn Thành. Ba chữ này chính là kiếm đạo cường giả lấy kiếm điêu khắc, ẩn chứa cực mạnh kiếm ý, chỉ là nhìn một chút liền để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động, rung mình. Cửa thành mở ra, cũng không tướng sĩ trấn thủ, giờ phút này đang có một chút bách tính tự do xuất nhập thành trì. Kiếm Hoàn Thành. Tạ Nguy Lâu nhìn chăm chú trước mắt thành trì, trước mắt ba chữ cực kỳ bất phàm, khắc xuống chữ này kiếm tu, thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Mà ở trong thành càng là có kinh khủng kiếm khí tràn ngập, tòa thành trì này có dấu cao nhân. Vào thành nhìn xem. Tạ Nguy Lâu cười cười, liền dẫn Tạ Bất Tiện vào thành. Tiến vào thành trì đằng sau, phát hiện dân chúng trong thành đông đảo, lui tới không ngừng, hai bên đường cũng có rất nhiều tử quán, trà lâu, tiệm cơm. Tại thành trì trung ương khu vực cũng có một tòa nội thành ao, do một bức màu xám tường thành cách trở. Trước tường thành phương đứng lặng lấy một tòa tầng 18 thanh đồng lầu cát thẳng vào cửu tiêu, khí thế như hồng, bên trong có kinh khủng kiếm khí tràn ra tới. Trên lầu cát treo một khối bảng hiệu, trên có hai chữ Kiếm Các. Tạ Nguy Lâu mang theo Tạ Bất Tiện hướng trong thành đi đến. Cũng không lâu lắm, hai người tới kiếm các phía trước 100m chi địa. Tạ Nguy Lâu tùy ý tìm một cái lộ thiên tiệm cơm, chọn chút thức ăn, một bầu rượu ngon, liền cùng Tạ Bất Tiện ngồi xuống nhấm nháp. Tạ Nguy Lâu rót một chén rượu, nhìn phía trước kiếm các, hắn vừa nhìn về phía tiệm cơm lão bản, cười hỏi, "Lão bản, không biết kiếm các này như thế nào?" Tiệm cơm lão bản là một vị lão nhân, hắn cười nói, "Hai vị khách quan xem ra là kẻ ngoại lai. Kiếm này Hoàn Thành, chia làm ngoại thành, nội thành, nội thành chính là phụ thành chủ vị trí. Muốn đi vào thành, lại không mời, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, trèo lên kiếm các." Kiếm các mỗi một tầng đều có một vị kiếm đạo cường giả, đánh bại 12 vị kiếm đạo cường giả mới có thể vào thành. Nếu là có thể đánh bại 18 vị kiếm đạo cường giả, càng là có thể gặp đến Kiếm Hoàng đại nhân. Tạ Nguy Lâu tiếp tục hỏi, "Kiếm Hoàng mạnh bao nhiêu?" Lão nhân nói, "Kiếm Hoàng đại nhân, đây chính là kiếm đạo đại năng, nghe nói tu vi của nó đã tới tôn giả chi cảnh, hắn là ta Đông Hoang Hoàng Triều chí cường giả một trong, đồng thời hắn hay là Đông Hoàng Nho Thánh đại đệ tử." Mau nhìn, lại có người trèo lên kiếm các. Nhưng vào lúc này, một trận thanh âm vội vàng vang lên, chung quanh người vội vàng nhìn về phía kiếm các vị trí. Chương 857, người phương nào đến, xưng tên ra. Chương 857, người phương nào đến, xưng tên ra. Kiếm các phía dưới. Một vị thân mang màu trắng mở váy dài, mang theo màu xám mũ rộng vành nữ tử xuất hiện, tay nàng cầm một thanh trường thương màu đen, thần sắc tự nhiên nhìn phía trước kiếm các. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía vị nữ tử kia. Nữ nhân này dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ, đường cong là lướt, vòng eo tinh tế, bên hông buộc lấy một cây dây lụa, tóc dài đen nhánh sợi tóc tùy ý dùng một cây vải thô đầu trói buộc. Nàng khuôn mặt đẹp đẽ hoàn mỹ, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, mi tâm có một đạo huyền diệu phù văn màu vàng, di thế độc lập. Một đôi mắt giống như một dòng thu thủy, khí chất thanh lưu giống như hoa lan trong cốc vắng. Cao thủ. Tạ Nguy Lâu nhìn nữ tử này một chút, liền cảm giác được đối phương bất phàm. Trước đó hắn nhìn thấy Diệp An Lan cũng cực kỳ bất phàm, nhưng là cùng nữ tử trước mắt so sánh tựa hồ kém một chút. Nàng tựa hồ muốn xông kiếm cát, lần này có trò hay để nhìn, chuẩn bị bắt đầu phiên giao dịch, sau đó có thể áp nàng có thể xông đến bao nhiêu tầng. Ta cược nàng nhiều nhất có thể xông đến tầng thứ 3. Nếu ngươi biết nàng là ai, liền sẽ không đã nói như vậy. Ta cược nàng có thể leo lên tầng thứ 15. Chung quanh một số người nhãn tình sáng lên, đội vàng bắt đầu phiên giao dịch. Mỗi lần có người đến sông kiếm cát, các đại sòng bạc đều sẽ tiến hành bắt đầu phiên giao dịch. Người đến người nào? Xương tiên gia. Trong kiếm cát, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên, kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt đánh út về phía vị nữ tử kia. Nữ tử váy trắng trong mắt không có chút nào gợn sóng, nàng tiện tay lấy xuống mũ rộng đành, ngôn ngữ bình tĩnh nói: Diệp Linh Hoàng, đến đây sông kiếm cát, mong rằng chỉ giáo. Họ Diệp. Tạ Nguy Lâu có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ đây là Đông Hoang người của hoàng thất? Xin mời. Trong kiếm cát vang lên một chữ. Ông. Một giây sau, một cỗ sức mạnh huyền diệu từ kiếm trong các bộc phát, to lớn kiếm cắt trong khoảnh khắc bị bao phủ, kiếm cắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng ở phía trên, thật giống như bị bóc ra vùng thiên địa này. Thanh trì khổng lồ cũng bị một cỗ lực lượng thần bí phong tỏa, có thể áp chế đánh nhau dư ba. Kiếm cắt tầng thứ nhất phía trước xuất hiện một cái thanh đồng quảng trường. Vô hình, tầng thứ nhất đại môn mở ra, một vị cầm trong tay trường kiếm nam tử cụt một tay đi ra. Hắn đứng tại thanh đồng trên quảng trường, nhìn về phía Diệp Linh Hoàng, mở miệng nói, "Ta là tầng thứ nhất người thủ cát, ra tay đi."
Thần đình cảnh sơ kỳ.
"Yếu đi." Diệp Linh Hoàng lắc đầu. Nam tử cụt một tay ngay vậy, hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức rút kiếm, trong nháy mắt thẳng hướng Diệp Linh Hoàng. Xoẹt xẹt. Kết quả hắn còn chưa tới gần, Diệp Linh Hoàng trường thương trong tay đã chống đỡ tại trên cổ của hắn. Nam tử cụt một tay con người co rụt lại. "Vị cô nương này thực lực siêu nhiên, không phải là các ngươi có thể đối phó trực tiếp nhập 12 tầng đi." Tầng thứ 12 bên trong, một thanh âm vang lên. "Vâng." 12 tầng đại môn mở ra, một vị lưng đeo trọng kiếm đại hán khôi ngô đi ra, trên người hắn tràn ngập một cỗ về với bụi đất đỉnh phong uy áp. Kiếm các tầng 18. Vừa tới 4 tầng, do thần đỉnh sơ kỳ đến động huyền đỉnh phong trấn thủ. 5 đến 8 tầng, do động huyền sơ kỳ đến động huyền đỉnh phong trấn thủ. 9 đến 12 tầng, do về với bụi đất sơ kỳ đến về với bụi đất đỉnh phong trấn thủ. 13 đến tầng 16, do khấu cung sơ kỳ đến khấu cung đỉnh phong trấn thủ. 17, tầng 18 đều là hỏi cảnh. Tu sĩ tầm thường tới đây, có thể xông đến tầng thứ 8, liền coi như là không tệ về phần 12 tầng, độ khó cũng không nhỏ. Đến tiếp sau tầng lầu, càng thêm bất phàm, độ khó phi thường to lớn. Vâng. Đại hán khôi ngô bước ra một bước, dưới chân xuất hiện một cái thanh đồng quảng trường. Diệp Linh Hoàng thân ảnh khẽ động, trực tiếp đạp vào 12 tầng, nàng nhìn về phía đại hán khôi ngô, thần sắc tự nhiên nói, về với bụi đất đỉnh phòng, vẫn như cũ không đáng chú ý. Đại hán khôi ngô cười nhạt nói, nghe nói hoàng triều nhị công chúa, thiên phú dị bẩm, có được trong truyền thuyết tiên linh chi thể, tuổi còn trẻ liền bước vào về với bụi đất cực cảnh, còn bái sư thư viện thương tôn bước thiên ai, thương đạo càng là vô địch cùng cảnh giới, hôm nay ta muốn mở mang kiến thức một chút. Trước mắt vị nữ tử này chính là Đông Hoang hoàng triều nhị công chúa Diệp Linh Hoàng. Đông Hoang hoàng triều trong thế hệ trẻ tuổi thiên điêu đông đảo, nhập về với bụi đất cực cảnh giả liền có bấy nhiêu người, cực kỳ bất phàm. Hôm nay tới đây là nhập khấu cung, ta đối với ngươi chỉ xuất một thường, ngươi chưa xuất kiếm, nếu không ngươi không có cơ hội ra tay. Diệp Linh Hoàng thần sắc tự nhiên nói, kiếm các 1 đến 10 tầng 2, đối với nàng mà nói căn bản không phải cái uy hiếp gì, chỉ có 12 tầng trở lên mới có một chút cái nhìn, mà nàng hôm nay mục tiêu là tầng 16. Về phần tầng 17, tầng 18, lấy thực lực của nàng còn không bước lên được. Nàng vây ở về với bụi đất cực cảnh cũng có một đoạn thời gian, lại tìm không thấy cái gì thời cơ đột phá. Bởi vì nàng tu luyện quá thuận lợi, trong thế hệ trẻ tuổi, hán hữu đi thủ, không có cái gì áp lực, muốn phá cảnh cần áp lực cường đại. Trong hoàng thất cũng có một hai cái có thể đánh với nàng một trận, bất quá những người kia cũng sẽ không xuất thủ. Cho nên nàng đi vào kiếm hoàng thành, muốn mượn kiếm cắt chi áp phá cảnh. Tốt. Đại hán khôi ngô cũng không có do dự, lập tức rút kiếm. Đối đầu vị này hoàng thất thiên chi tiêu nữ, hắn biết mình không có chút nào nắm chắc có thể nói, bất quá hắn cũng phải ra một kiếm, cảm thụ một chút thiên chi tiêu nữ thực lực. Vâng. Đại hán khôi ngô đột nhiên phóng lên tận trời, trọng kiếm buộc phát vạn đạo kiếm khí, giữa thiên địa, kiếm khí điên cuồng ngưng tụ, đạo tác không ngừng đan xen, hình thành một thanh to lớn thiên kiếm. Một kiếm này tên là kiếm phá thiên sơn, công chúa điện hạ, xin chỉ giáo. Đại hán khôi ngô ánh mắt mãnh liệt, chém xuống một kiếm, to lớn thiên kiếm bỗng nhiên chém về phía Diệp Linh Hoàng. Vâng. Thiên kiếm chém xuống, dễ như trở bàn tay, cực kỳ bá đạo, có một kiếm phá khai thiên địa chi uy. To lớn thanh đồng quảng trường không ngừng chấn động, nếu không có thành chỉ có lực lượng đặc thù bao khỏa, sợ sẽ bị hắn một kiếm chém thành hai khúc. Diệp Linh Hoàng đứng ở trên quảng trường, nhìn xem chém xuống to lớn thiên kiếm, nàng nắm chặt trường đường, trên thân tràn ngập ra một cỗ huyền diệu chi lực, thiên khung khói mù một mảnh, mưa phùn rơi xuống. Mưa phùn kinh hồng. Diệp Linh Hoàng thân ảnh khẽ động, phi thân mà lên, mưa phùn không ngừng hướng nàng hội tụ, nàng đâm ra một thương đi, thương ảnh màu đen hiện hiện, động tiên thiên khung, mang theo vô tận mưa phùn, trong nháy mắt đón lấy chuôi kia thiên kiếm. Vâng. Thương ảnh màu đen cùng trời kiếm đụng nhau cùng một chỗ, thiên khung chấn động, thiên kiếm vỡ nát, thương ảnh không dứt, mưa phùn không ngừng, đồng thời đánh phía đại hán Khôi Ngô. Không tốt, đại hán Khôi Ngô thần sắc giật mình, lập tức huy động trọng kiếm ngăn tại trước người. Vâng. Thương ảnh cùng mưa phùn đánh vào trên trọng kiếm, một trận vang lên ầm ầm, đại hán Khôi Ngô cũng không bị đánh lui, lại bị nước mưa làm ướt quần áo. Đại hán Khôi Ngô sửng sốt một giây, một thương này uy thế không nên như vậy nhỏ. Giang giác. Trong tay hắn trọng kiếm trong khoảnh khắc xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, trực tiếp vỡ nát. Những cái kia ướt nhẹ áo quần hắn nước mưa tràn ngập ra lăng lệ thương ý, xé rách da thịt của hắn, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn trường bào. Cái gì? Đại hán Khôi Ngô thân thể run lên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này hắn mới hiểu được một thương này đáng sợ. Đối phương một thương này cũng không nhằm vào hắn, chỉ là nhằm vào binh khí trong tay của hắn, nếu là nhằm vào hắn nói, hắn đã là một bộ thi thể. Diệp Linh Hoàng đứng ở phía trên, nàng tiện tay vung lên, mưa phùn tiêu tán, nàng nhìn xem đại hán Khôi Ngô, ngươi bại. Đại hán Khôi Ngô đối với Diệp Linh Hoàng thi lễ một cái, công chúa điện hạ tốt thực lực, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn liền trở về trong lầu cát. Chương 858, công chúa điện hạ, mời ra tay a. Chương 858, công chúa điện hạ, mời ra tay a. Thậm chí ngay cả 12 tầng người thủ các đều bại, nữ tử này đến cùng là lai lịch gì a? Không nghe thấy 12 tầng người thủ các lời nói sao? Vị này là Đông Hoang hoàng triều nhị công chúa, Diệp Linh Hoàng. Cái gì? Nàng chính là vị kia kinh tài tuyệt diễm nhị công chúa. Nghe đồn nàng trời sinh tiên linh chi thể, tốc độ tu luyện cực nhanh, hơn nữa còn bái sư thư viện thương tuấn giả, thực lực ngập trời, cực kỳ bất phàm. Nhìn chung Trung Châu trong thế hệ trẻ tuổi, luận đến tương đạo, đoán chừng không người là Diệp Linh Hoàng đối thủ. Đám người khiếp sợ nhìn xem Diệp Linh Hoàng, rất nhiều người đều không ngờ rằng, hôm nay kiếm này hoàn thành, vậy mà tới một vị cao cao tại thượng công chúa điện hạ. Dưới mắt nàng một thương đánh bại 12 tầng thủ các người, không biết sau đó có thể đăng lâm bao nhiêu tầng, ngược lại để người hiếu kỳ. Diệp Linh Hoàng nhìn về phía trên tầng lầu, vị kế tiếp, từ tầng 13 bắt đầu, liền muốn đối đầu khấu cung cảnh, nhưng nàng cũng không sợ chút nào, đối thủ càng mạnh, càng lợi cho nàng đột phá. Hôm nay đăng lâm, nàng sẽ chỉ sử dụng tự thân chi lực, sẽ không đi dùng còn lại gậy bảo, bằng không mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Vâng, tầng 13 người thủ các phi thân mà ra, vẫn như cũng là một vị kiếm tu, khấu cung sơ kỳ tu vi, tương ứng thanh đồng quảng trường xuất hiện. Diệp Linh Hoàng không nói nhảm, vọt thẳng hướng trên quảng trường, cùng vị kia người thủ cắt chém giết cùng một chỗ. Sau đó, tầng 13, tầng 14 đều bị nàng nhẹ nhõm đập lên, người thủ các đồng đều không phải là đối thủ của nàng. Tầng 15, đại môn mở ra, một vị lão nhân tóc trắng xóa đi tới, trên người hắn khí tức kinh khủng hơn, khấu cung hậu kỳ tu vi. Khấu cung hậu kỳ. Diệp Linh Hoàng nhìn thấy vị lão nhân này thời điểm, thần sắc cũng ngưng trọng xuống tới. Từ tầng 15 bắt đầu, liền nhất định có áp lực, mặc dù nàng có tiên linh chi thể, mặc dù nàng có thể vượt cấp, cũng là có hạn độ. Lão nhân tóc trắng nhìn về phía Diệp Linh Hoàng, tiện tay vung lên, hai cái bảo kiếm bay đến trước người, một âm mở dương, là lưỡng nghi song kiếm. Hắn cười nói, lão hủ sở tu kiếm đạo, tên là lưỡng nghi kiếm đạo, công chúa điện hạ, mời xuất thủ đi. Tuy là lưỡng nghi, là được diễn hóa vật tượng, Diệp Linh Hoàng muốn tại hắn nơi này vượt qua, độ khó cũng không phải bình thường nhỏ. Tiền bối, xin chỉ giáo. Diệp Linh Hoàng không dám kinh thường, trong mắt chiến ý tăng vọt, tiên linh chi thể vận chuyển tới cực hạn, một cỗ tiên linh chi vận tràn ngập, nàng lập tức cầm thương thẳng hướng lão nhân tóc trắng. Lão nhân cười nhạt một tiếng, tiện tay nắm chặt một thanh trường kiếm, một kiếm chém ra đi. Rõ ràng là thật đơn giản một kiếm, nhìn càng là không có chút nào uy thế, nhưng là trong đó lại ẩn chứa mênh mang chi lực, có phản phát uy chân hiệu quả. Hai người trong nháy mắt đụng nhau một chiều, một trận tiếng oanh minh vang lên, Diệp Linh Hoàng bị một kiếm đẩy lui mười mấy mét, nàng ổn định thân thể đằng sau, ánh mắt mãnh liệt, lại lần nữa cầm thương thẳng hướng lão nhân. Vâng. Hai người nhanh chóng chém giết cùng một chỗ, lực lượng cường đại quét sạch bốn phương tám hướng, uy thế vô cùng kinh khủng. Tạ Nguy Lâu uống hai chén rượu, hắn nhìn về phía Diệp Linh Hoàng, cảm khái nói, vị này cũng là thiên chi tiêu nữ à. Lấy về với bụi đất cực cảnh tu vi, có thể chiến khấu cung hậu kỳ kiếm tu, cái này rất đáng sợ, nàng này tu vi tuyệt đối không kém gì hắn đã thấy Chu Thiên Thánh Tử bọn người. Tạ Bất Tiện tò mò hỏi, Tạ đại ca, ngươi cảm thấy nàng có thể thắng sao? Tạ Nguy Lâu suy tư một chút, nói thể chất nàng bất phàm, cho nên có thể vượt cấp mà chiến. Dưới mắt huyền tướng, lĩnh vực cũng còn không động dụng, một khi vận dụng, khẳng định đáng sợ hơn, trận chiến này có lẽ sẽ có áp lực cực lớn, nhưng ta cảm giác nàng đoán chừng có thể thắng, chỉ là sẽ đoạt được tương đối gian nan thôi. Tạ Bất Tiện lại hỏi, nếu là Tạ đại ca xuất thủ đối đầu vị lao tiền bối kia, có thể thắng sao? Tạ Nguy Lâu mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn xem Tạ Bất Tiện, không ao ước a. Đại ca đến nói cho ngươi một sự thật, kỳ thật ta thực lực bản thân, căn bản không mạnh, cũng liền động huyền cảnh thôi, còn không bằng cái này Diệp Linh Hoàng, nếu là ta đối đầu vị lao nhân kia, không có gì nắm chắc a. Tạ Bất Tiện có chút ngoài ý muốn, ta làm sao không tin đâu. Tạ Nguy Lâu thở dài nói, dù sao chính là rất yếu. Tiểu tử ngươi hảo hảo tu luyện, về sau hộ một hộ ta. Hắn nói không có gì nắm chắc, tự nhiên là cách nói khiêm tốn, đối đầu một cái khấu cung hậu kỳ, kỳ thật cũng không phải không thể đánh. Tạ Bất Tiện dở khóc dở cười, lại là hạ quyết tâm, phải thật tốt tu luyện, không có khả năng cả một đời đều để Tạ đại ca bảo hộ. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía tiệm cơm lão bản, lại đến hai bầu rượu. Trận chiến này, trong thời gian ngắn không kết thúc được. Có ngay. Lão bản đội vàng đi bưng rượu. Một canh giờ trôi qua. Thanh đồng trên quảng trường, Diệp Linh Hoàng vẫn như cũ cùng bị lão nhân kia chém giết. Diệp Linh Hoàng trên thân đã xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần dài trắng, nhưng nàng nhưng không có để ý tới, đang không ngừng huy động trường thương, thương pháp lăng lệ, đằng đằng sát khí, cực kỳ hung mãnh. Có được tiên linh chi thể, trong cơ thể nàng tích chứa lực lượng vô cùng to lớn, dốc hết toàn lực xuất thủ, cũng khó có thể đem lực lượng triệt để hao hết. Đối đầu vị lao nhân này, nàng ở vào hạ phòng, vẫn còn có dư lực. Mục tiêu của nàng là tầng 16, tầng 15 sẽ có áp lực, nhưng không nên là nàng điểm cuối cùng. Trái lại đối diện lão nhân tóc trắng, giờ phút này đã hai tay ngự kiếm. Lưỡng nghi hóa tứ tượng diễn bắt quái diễn vật, kiếm khí hùng hồn, có thể công, có thể thủ, cực kỳ bất phàm. Hắn cũng không lưu thủ, bởi vì hắn đoán được Diệp Linh Hoàng muốn chính là cái gì, đối phương muốn mượn nhờ kiếm các phá cảnh, vậy liền cần áp lực. Một phen chém giết xuống tới, tâm tình của hắn có chút ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, dốc hết toàn lực, cũng khó có thể đánh bại Diệp Linh Hoàng. Vị này hoàng thất nhị công chúa, quả nhiên rất đáng sợ, tương lai chỉ cần không chết yếu, nhất định có vô hạn khả năng. Diệp Linh Hoàng nắm chặt trường thương, nàng nhìn chăm chú lão nhân tóc trắng, tiền bối, sử dụng huyền tương hỏa linh vực đi. Loại trình độ này, khó mà đánh bại ta. Tốt. Lão nhân tóc trắng không do dự nữa, hắn năng ấn quyết, trên thân bộc phát một trận âm dương chi lực, một thanh huyền tướng âm dương chi kiếm phóng lên tận trời. Vâng. Lão nhân lại lần nữa năng kiếm quyết, chỗ ngự lưỡng nghi song kiếm xông vào phía trên, cùng huyền tướng âm dương kiếm xen lẫn, trong nháy mắt diễn hóa xuất một cái vạn tượng kiếm vực. Vạn tượng kiếm vực. Lão nhân khí tức trên thân điên cuồng tăng gọn, một cỗ vô địch kiếm ý hoành tuyệt thiên địa, phong tỏa tứ phương, hùng mãnh không gì sánh được. Diệp Linh Hoàng bị đặt vào trong lĩnh vực, nàng hai ngón dựng đứng trước ngực, mở miệng nói, "Tiên linh tướng." "Vâng." Sau một khắc, đỉnh đầu của nàng xuất hiện một tôn tiên linh hình bóng. Tôn này tiên linh hình bóng, nhìn cực kỳ quỷ dị, thân thể khô gắt, quấn quanh lấy vải liệu, máu me đầm địa, một đôi mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Cái này không giống như là tiên linh, càng giống là một bộ quỷ dị vong linh thấy khô. Bất quá cái này tiên linh tướng, không có tử vong chi khí, chỉ có nồng đậm linh ẩn chi lực, tựa như chính là một tôn tịch diệt tiên linh, vạn cổ bất hủ, vô cùng thần bí. Tiên linh tướng, ngược lại là kỳ lạ. Lão nhân tóc trắng đứng tại trên lĩnh vực phương, hai tay của hắn kết ấn, lưỡng nghi kiếm, huyền hóa vạn trôi sát phạt chi kiếm, đồng thời vành sát hướng Diệp Linh Hoàng. Diệp Linh Hoàng nắm chặt trường thương, tiên linh tướng không ngừng chấn động, lực lượng kinh khủng rót vào thân thể của nàng, nàng không nhìn lĩnh vực áp chế, trực tiếp thẳng hướng phía trên. Chương 859, Sách Tiên Sinh Hiện, đây là nhân kiếm chương 859, Sách Tiên Sinh Hiện, đây là nhân kiếm vạn tượng trong lĩnh vực, sát phạt không ngừng. Người vây quanh đã không nhìn thấy Diệp Linh Hoàng cùng lão nhân tóc trắng thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một kiếm khí hình thành đáng sợ lĩnh vực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tạ Nguy Lâu uống một chén lại một chén, thức ăn trên bàn đã ăn xong. Hai canh giờ đi qua, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, kiếm hoàn thành, nhà nhà đốt đèn dâng lên, sáng chói lóa mắt, quang mang chiếu xạ thiên cung, cực kỳ xinh đẹp. Ầm ầm, một trận tiếng oanh minh vang lên, vạn tượng lĩnh vực tùy theo vỡ nát. Diệp Linh Hoàng hiện thân, giờ phút này nàng toàn thân máu me đầm địa, đã biến thành một vị huyết nhân, khí tức trong người cũng là lộn xộn không gì sánh được, tiêu hao cực kỳ to lớn. Tiên linh chi thể, danh bất hư truyền. Lão nhân tóc trắng tùy theo hiện thân, khoe miệng của hắn tràn ra một vòng máu tươi, trong tay lưỡng nghi song kiếm đã đứt gãy, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu. Trận chiến này, hắn bại, dốc hết toàn lực xuất thủ, nhưng cũng không có bức ra Diệp Linh Hoàng sử dụng lĩnh vực, chỉ là làm cho đối phương dùng ra huyền tướng. Lĩnh vực đã phá, tiêu hao rất lớn, trong thời gian ngắn, hắn khó mà sử dụng lần thứ hai lĩnh vực. Giờ phút này trong cơ thể hắn lực lượng còn thừa không có mấy, trái lại Diệp Linh Hoàng, nhìn như tiêu hao rất lớn, nhưng vẫn như cũ có dư lực. Tiên linh tướng, cực kỳ đáng sợ, càng hợp không nhìn lĩnh vực của hắn áp chế, để hắn cảm thấy ngạc nhiên. Diệp Linh Hoàng thương pháp cũng rất khủng bố, không đơn giản có thương tôn truyền thừa, càng có một môn không gì sánh được hung lệ thương đạo. Diệp Linh Hoàng nắm chặt trường thương, nhìn chăm chú tầng 16, còn thiếu một chút, khẩn cầu tầng 16 tiền bối xuất thủ. Người tiêu hao rất lớn, ta như xuất thủ, người sẽ chết. Tầng 16 bên trong, một thanh âm vang lên. Diệp Linh Hoàng ngưng tiếng nói, ta còn chưa dùng lĩnh vực, còn có dư lực. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Tầng 16 đại môn bị một cỗ uy áp kinh khủng chấn khai, chỉ gặp một vị nho nhã nam tử trung niên đi ra, trên thân tràn ngập ra một cỗ khấu cung đỉnh phong uy áp. Hắn bước ra một bước, đứng tại cửu tiêu bên trong, cũng không thấy tương ứng thanh đồng quảng trường xuất hiện. Tầng 16 người thủ các, lại là Sách Tiên Sinh. Sách Tiên Sinh chính là kiếm hoàng đệ tử thân truyền, tu vi đã tới khấu cung đỉnh phong, cực kỳ khủng bố. Nghe đồn rằng, hắn ở bên ngoài du lịch, không nghĩ tới vậy mà trở về, hơn nữa còn canh giữ ở kiếm các tầng 16. Mọi người thấy tầng 16 người thủ các thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Sách Tiên Sinh là một cái nhân vật truyền kỳ, nghe đồn hắn trước kia thiên phú cực kém, là vạn kiếm thánh khí đồ. Về sau vào Trung Châu, bị kiếm hoàng thu làm đệ tử thân truyền, tu vi lại khó mà tăng tiến mảy may. Nghe nói kiếm hoàng từng mang Sách Tiên Sinh đi gặp qua nho thánh cho ra bát tự đánh giá, thiên phú cực kém, vừa tu hạo nhiên. Đằng sau, hắn liền đổi tu nho ra hạo nhiên kiếm, tu vi cũng bắt đầu tiến triển cực nhanh, cực kỳ bất phàm. Thậm chí tại tấn cấp khấu cung đỉnh phong thời điểm, hắn còn tìm hỏi sơ kỳ cường giả chém giết qua, cũng không bại trận. Sách Tiên Sinh, có ý tứ. Tạ Nguy Lâu nhìn chằm chằm Sách Tiên Sinh. Trên thân người này ẩn chứa cực kỳ đáng sợ hạo nhiên chi khí. Trước đó hắn gặp qua vạn kiếm thánh một cái tên là Nguyên Hạo Nhiên đệ tử, tu luyện là đại đạo hạo nhiên kiếm, nhưng là cùng Sách Tiên Sinh trên người hạo nhiên chi khí so sánh, đơn giản chính là kém cách xa vạn dặm. Sách Tiên Sinh buông tay, xuất hiện trước mặt một cái mặc ngọc hộp kiếm, hắn nhìn về phía Diệp Linh Hoàng, ta trong hộp kiếm này có ngũ thường lục nghệ, 11 thanh kiếm, ngươi nếu có thể tiếp một kiếm, liền coi như thắng. Xin tiền bối chỉ giáo. Diệp Linh Hoàng đối với Sách Tiên Sinh thi lễ một cái. Ân. Sách Tiên Sinh nhẹ nhàng gật đầu, hắn tiện tay vung lên, hộp kiếm mở ra, bên trong xuất hiện 11 chôi nhan sắc không giống nhau trường kiếm, một cô vô địch hạo nhiên chi khí phóng lên tận trời. Chỉ gặp hắn ngón tay khẽ động, trong đó một thanh trường kiếm màu trắng bay ra, trên thân kiếm chỉ có một chữ, nhân. Sách Tiên Sinh mở miệng nói, đây là nhân kiếm. Hiu. Chỉ gặp hắn vung khẽ ống tay áo, nhân kiếm trong nháy mắt diện hóa và tượng, giữa thiên địa xuất hiện lít nha lít nhít bóng người, một cỗ huyền diệu nhân ái, ôn hòa lực lượng tràn ngập. Đi. Sách Tiên Sinh nói ra một chữ, chữ nhân mang theo và tượng, nổ bắn ra hướng Diệp Linh Hoàng. Thiên linh vực. Diệp Linh Hoàng không do dự, quả quyết vận dụng lĩnh vực. Theo nàng thi triển lĩnh vực, giữa thiên địa dị tượng mọc lan tràn, một mảnh thần bí thiên địa xuất hiện. Bên trong tràn ngập nồng đậm tiên linh chi quang, ngũ thải ban lan, quang mang lóa mắt, sáng chói chói mắt. Trong lĩnh vực có thể thấy được rất nhiều cổ lão kiến trúc thần bí, nhưng là những kiến trúc này đã phá toái, đổ sụp, tựa như trải qua quá lớn lực tàn phá. Trên mặt đất cũng có lít nha lít nhít thi hải, mang theo thê lương khó hiểu, sầu bi cảm giác. Tiên linh tướng ở vào vùng lĩnh vực này bên trong, khí tức kinh khủng hơn, nguyên bản màu đỏ tươi hai con người cũng biến thành ôn hòa không gì sánh được, tựa như về tới chốn cũ, cực kỳ kỳ lạ. Lĩnh vực này giống như là tiên giới, một cái phá toái tiên giới. Tiên linh tướng càng là một tôn tiên giới vong tiên, vải liệm bao trùm thân thể đã vỡ lạc. Vâng. Nhân kiếm phá vỡ thiên cung, trong chốc lát xuyên thủng lĩnh vực, trực tiếp thẳng hướng Diệp Linh Hoàng. Diệp Linh Hoàng phóng lên tận trời, lấy huyền tướng chi lực, lĩnh vực chi lực hòa hợp một thân, vung ra vô địch một thương loạn tiên. Vâng. Trường thương cùng nhân kiếm đụng nhau cùng một chỗ, một trận chói hai tiếng bạo liệt vang lên, chỉ là rằng co một lát, Diệp Linh Hoàng trong tay trường thương màu đen nhao nhao vỡ nát, thân thể của nàng cũng xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Vâng. Nhân kiếm trong nháy mắt xuyên thủng Diệp Linh Hoàng thân thể, một cỗ huyết thủy phun ra ngoài, nhân kiếm đánh vào trên mặt đất. Một cỗ nhân ái chi lực quét sạch, gột rửa thê lương, sầu bi, trong lĩnh vực thi hải tiêu tán, phá toái kiến trúc, nhao nhao tán đi. To lớn lĩnh vực gặp phải nhân ái chi lực tẩy lễ, không ngừng vỡ nát, trong chốc lát, liền biến mất ở vô hình, liên đối tôn kia huyền tướng đều hóa thành điểm sáng. Diệp Linh Hoàng con ngươi thích chặt, cả người từ trong hư không rơi xuống xuống. Bành! Diệp Linh Hoàng thân thể đện ở phía dưới thanh đồng trên quảng trường, thanh đồng quảng trường nứt ra, máu tươi tràn ngập, nhuộm dần quảng trường. Sách Tiên Sinh buông tay, nhân kiếm trở lại hộ kiếm, hắn nhìn Diệp Linh Hoàng một chút, lắc lắc đầu nói, ngươi bại, còn thiếu một chút hỏa hậu, nếu là cùng cảnh giới, ta thua không nghi ngờ. Như hắn chỉ là bình thường khấu cung đỉnh phong, một kiếm này chưa chắc có thể đánh bại Diệp Linh Hoàng, nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không phải là. Diệp Linh Hoàng nằm tại phá toái trên quảng trường, không nhúc nhích, hai con ngươi có chút ảm đạm. Đáng tiếc, cường như nhị công chúa, cũng ngăn không được Sách Tiên Sinh một kiếm. Nhị công chúa chỉ là về với bụi đất cực cảnh, mà Sách Tiên Sinh thì là khấu cung đỉnh phong, trên lệch cảnh giới quá nhiều, nếu là cùng cảnh giới, vậy liền nói không chính xác. Đám người ánh mắt phức tạp nhìn xem trên quảng trường Diệp Linh Hoàng, có thể đánh bại tầng 15 người thủ cát, liền đủ để chứng minh vị điện hạ này đáng sợ. Dù cho bại bởi Sách Tiên Sinh, cũng không có người sẽ nói nàng yếu. Diệp Linh Hoàng là trong đời này thiên chi tiểu nữ, mà Sách Tiên Sinh thì là một đời trước bên trong người nổi bật, cả hai ở giữa chênh lệch, không ở thiên phú, mà tại cảnh giới. Sách Tiên Sinh vươn tay, cầm lên hộ kiếm, liền muốn trở về lầu cát. Oanh! Diệp Linh Hoàng trên thân đột nhiên bộc phát một cỗ cực kỳ khủng bố thương ý, ảm đạm hai con người, hiện hiện một đạo quang trạch, vốn là phá toái quảng trường, xuất hiện càng nhiều vết rách. Chương 860, tầng thứ 18, Thánh Hiền Chi Kiếm. Chương 860, tầng thứ 18, Thánh Hiền Chi Kiếm. Sách Tiên Sinh dừng bước lại, ánh mắt rơi vào Diệp Linh Hoàng trên thân, ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái. Như thế nào thiên túng kỳ tài? Trước mắt Diệp Linh Hoàng chính là thiên túng kỳ tài. Xem ra lần này đối phương sẽ phá cảnh, tiến thêm một bước. Diệp Linh Hoàng ngón tay khẽ động, trong nháy mắt đứng dậy, trên người thương ý không ngừng ngưng tụ, hóa thành một thanh trường thương màu xám. Khí tức trên người nàng lại lần nữa tăng vọt, cường đại đạo tắc chi lực hiện hiện, không ngừng lớn mạnh, khuyết trương, tăng cường, quang mang chói mắt, sáng chói đến cực điểm, khiến cho thiên địa chấn động, hung uy mười phần. Oanh! Tiên linh tương hòa tiên linh lĩnh vực lại lần nữa xuất hiện, uy áp trở nên kinh khủng hơn. Trong lĩnh vực, phá toái kiến trúc dần dần lơ lửng mà lên, tiến hành một vòng mới tổ kiến, giống như tái tạo bình thường, lộ ra không thể phá bỡ. Diệp Linh Hoàng nàng nhìn về phía Sách Tiên Sinh, Linh Hoàng có cảm giác ngộ, sáng tạo ra một thương, tên là Nghịch Sinh, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Nói, nàng một thanh nắm chặt trường thương, vọt thẳng ngày mà lên, thương thế trên người trong khoảnh khắc khôi phục. Trong lĩnh vực những cái kia thần bí phá toái kiến trúc, trong nháy mắt công phu, nhao nhao gây dựng lại, hóa thành từng tòa hoàn toàn mới thần điện. Bên trong thi hải, cũng khôi phục nhanh chóng huyết nục, tựa như một lần nữa có sinh mệnh. Và anh, Diệp Linh Hoàng hóa thành một đạo tàn ảnh, cùng trường thương hòa làm một thể, trong nháy mắt thẳng hướng Sách Tiên Sinh. Mà tu vi của nàng, cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, một bước từ về với bụi đất cực cảnh bước vào khấu cung chi cảnh. Đáng giá ra lại một kiếm. Sách Tiên Sinh nhìn thấy Diệp Linh Hoàng một chiêu này, trong con mắt của hắn lộ ra vẻ tán thành. Ống tay áo của hắn vung lên, hạo nhiên chi khí bộc phát, hộ kiếm lại lần nữa mở ra, một thanh thân kiếm có khắc nghĩa chữ trưởng kiếm phi nhanh mà ra, đối đầu Diệp Linh Hoàng một thương. Oanh! Trường kiếm cùng trường thương đụng nhau cùng một chỗ, một trận bạo liệt thanh âm vang lên, kinh khí cường đại quét sạch bốn phương tám hướng. Thương ý vô địch, kiếm khí tàn phá bừa bãi, cả hai không ngừng va chạm, kình phong trận trận, chói mắt chi quang bao phủ thiên địa. Diệp Linh Hoàng cùng Sách Tiên Sinh lại lần nữa tăng lớn lực lượng, trường thương cùng trường kiếm điên cuồng đối oanh. Giang co một lát, Diệp Linh Hoàng trường thương trong tay mấy đạo nứt ra, thân thể của nàng bị chấn hồi thanh đồng trên quảng trường, khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Nhưng là lần này, lĩnh vực của nàng không có phá toái, nàng cũng không có như trước đó như vậy chật vật. Sách Tiên Sinh cũng là lùi lại một bước, thanh trường kiếm kia bay đến trước mặt hắn, trở lại trong một kiếm. Hắn nhìn về phía Diệp Linh Hoàng, ôn hòa cười một tiếng, chúc mừng nhị công chúa thành công phá cảnh. Diệp Linh Hoàng tới đây luận bàn một phen, liền có thể phá cảnh, không hổ là Đông Hoang Hoàng thất tiên chi tiểu nữ. Diệp Linh Hoàng đối với Sách Tiên Sinh thi lễ một cái, đà tạ Sách Tiên Sinh. Nàng mặc dù phá cảnh, nhưng nếu là chỉ dựa vào tự thân thuần túy lực lượng, nàng vẫn như cũ khó mà đánh bại Sách Tiên Sinh. Trước mắt Sách Tiên Sinh cũng không phải bình thường khấu cung đỉnh phong, đối phương tu luyện nho ra hạo nhiên khí, còn phải kiếm hoàng, nho thánh chỉ điểm, thực lực cực kỳ đáng sợ, có thể chiến hỏi cảnh. Sách Tiên Sinh cười nhạt nói, trước đó ta nói qua, ngươi nếu có thể tiếp một kiếm liền coi như thắng, hiện tại ngươi tiếp hai kiếm, có thể kiểm tra lo đi tầng 17 nhìn xem. Diệp Linh Hoàng suy tư một chút, nói nghe nói kiếm hoàng thành lập kiếm cát, tựa hồ đang trong kiếm cát buông xuống một vật. Sách Tiên Sinh cũng không có giấu giếm, nói thẳng, điện hạ thiên phú dị bẩm, ngược lại là có tư cách biết được một ít chuyện. Kỳ thật tại kiếm cát này tầng thứ 18, có một thanh tuyệt thế thần kiếm, tên là Thánh Hiền, chính là nho thánh cho kiếm hoàng tuyệt thế thánh binh, bên trong cất giấu vô tận hạo nhiên đại đạo. Hắn ngữ khí có chút dừng lại, đáng tiếc nhiều năm trước tới nay, kiếm hoàng khó mà lĩnh hội mảy may, liền đem nó đặt ở kiếm cát tầng 18, chỉ cần có thể đánh bại tầng thứ 18 người thủ cát, liền có thể lấy đi Thánh Hiền kiếm. Kiếm hoàng là nho thánh đại đệ tử, nhưng là đối phương tu luyện kiếm đạo, lại không phải hạo nhiên kiếm đạo, cho nên nhiều năm trước tới nay, đều khó mà đến trôi kia Thánh Hiền kiếm tán thành. Hắn làm kiếm hoàng đệ tử, tự nhiên cũng thử qua đi lấy Thánh Hiền kiếm. Đáng tiếc Thánh Hiền kiếm cũng không tán thành hắn, có lẽ là hắn hạo nhiên chi đạo còn chưa tới hỏa hầu, cũng hoặc là Thánh Hiền không có duyên với hắn. Năm đó nho thánh tướng Thánh Hiền kiếm giao cho kiếm hoàng thời điểm, nó chân chính tâm ý là muốn cho kiếm hoàng là Thánh Hiền kiếm tìm một cái người hữu duyên. Tầng 18, tuyệt thế thánh binh, Thánh Hiền kiếm. Diệp Linh Hoàng nghe đến đó thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tiếp theo lại là một trận cười khổ. Thực lực của nàng bây giờ, đối đầu tầng 17 người thủ cát, thua không nghi ngờ. Về phần tầng 18, nàng càng là không dám nghĩ. Xem ra chuôi này Thánh Hiền kiếm, không có duyên với nàng. Phía dưới người quan sát, nhìn về phía Diệp Linh Hoàng, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể. Không hổ là hoàng thất nhị công chúa, vậy mà tại trong chiến đấu đột phá, quả thật là đáng sợ. Đám người vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Linh Hoàng. Làm kiếm hoàng thành người, bọn hắn tự nhiên gặp rồi không ít người tới đây sông kiếm cát, nhưng là có thể đạt vào tầng 16 giả, 10 năm gần đây đến, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Dưới mắt xuất hiện một cái, hoàng thất nhị công chúa, Diệp Linh Hoàng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Tạ Bất Tiện, cười hỏi, không ao ước, xem hết trận chiến này, có thể có cảm giác gì? Tạ Bất Tiện thần sắc nói nghiêm túc, xem không hiểu. Bất quá vị kia sách tiên sinh thật rất mạnh, trên người hắn hạo nhiên chi khí, để cho ta cảm thấy sợ sệt. Hắn cũng tu luyện hạo nhiên kiếm khí, bất quá hắn điểm này hạo nhiên chi khí, cùng sách tiên sinh so sánh, liền tựa như là một giọt nước gặp một mảnh biển, không có chút nào khả năng so sánh. Tạ Nguy Lâu nói sách kia tiên sinh tu luyện nho đạo hạo nhiên, thể nội tích chứa hạo nhiên chi khí, xác thực rất bất phàm. Hắn là ta thấy cái thứ ba có thể đem hạo nhiên chi khí tu luyện tới trình độ như vậy người. Cái thứ ba, không biết cái thứ nhất, thứ hai là ai? Tạ Bất Tiện tò mò hỏi. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, cái thứ nhất là cái nào đó thánh viện tiên sinh, hắn trời sinh phế cốt, không thể tu luyện, bất quá lại dựa vào đọc sách, đọc thành thần đỉnh cảnh, thân có không gì sánh được thuần túy hạo nhiên chi lực, càng thêm bất phàm. Về phần hiện tại, vậy mà không biết vào cảnh giới gì, nhưng hẳn là sẽ không thấp. Đại hạ thánh viện đại tiên sinh, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Hắn Tạ Nguy Lâu rời đi đại hạ, đi vào đồng hoàng, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Nhưng lại như là đại tiên sinh bọn người, khẳng định cũng sẽ có to lớn đột phá. Tạ Bất Tiện nghe đến đó thời điểm, tiếp tục hỏi, người thứ hai kia là ai đâu? Tạ Nguy Lâu dáng tươi cười nồng đậm nói, ngay tại trước mắt ngươi a. Tạ Bất Tiện vô ý thức nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong nháy mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn kính nể nói ra, trong lòng ta, Tạ đại ca là lợi hại nhất. Điệu thấp, điệu thấp. Tạ Nguy Lâu đuốt đuốt chén rượu. Minh bạch. Tạ Bất Tiện liền vội vàng gật đầu. Sách tiên sinh đứng ở trong hư không, hắn hướng phía dưới nhìn thoáng qua, cười nói, hôm nay có chuyện cần nói cho mọi người, đó chính là kiếm các này tầng 18, có dấu một thanh tuyệt thế thánh khí, tên là Thánh Hiền kiếm, chỉ cần đánh bại tầng 18 người thủ các, liền có thể lấy đi Thánh Hiền kiếm. Đương nhiên, thánh khí có linh, cuối cùng có thể hay không lấy đi, cần xem duyên phận. Chương 861, thần binh lợi khí, càng nhiều càng tốt. Chương 861, thần binh lợi khí, càng nhiều càng tốt. Thánh Hiền kiếm, ở vào trong kiếm các, đã có hơn ngàn năm, đáng tiếc nhưng lại chưa bao giờ có người lấy đi Thánh Hiền kiếm. Dùng kiếm hoàng lời nói tới nói, như vậy thánh khí, nên triển lộ phong mang, tái hiện hạo nhiên. Nếu là ở kiếm này hoàng thành bị long đong, tội lỗi của hắn quá lớn. Cho nên kiếm hoàng lần này để hắn thả ra Thánh Hiền kiếm tin tức, muốn để người có tài lấy đi Thánh Hiền kiếm. Lấy đi Thánh Hiền kiếm cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, trừ cần thực lực bất phàm bên ngoài, mấu chốt nhất một chút chính là có thể được Thánh Hiền kiếm tán thành. Những năm gần đây, còn chưa bao giờ có người từng chiếm được Thánh Hiền kiếm tán thành, mạnh như kiếm hoàng cũng không có đạt được thanh kiếm kia tán thành. Cái gì? Trong kiếm các có một thanh thánh khí, Thánh Hiền kiếm. Cái này có chút quen hay, tựa hồ là nho đạo chuyển thừa thánh binh, nghe đồn rằng kiếm này do nho thánh khống chế, bất quá nho thánh ngàn năm không ra, Thánh Hiền kiếm liền cũng không có xuất hiện nữa, không nghĩ tới nó vậy mà tại trong kiếm các. Chỉ cần đánh bại tầng 18 người thủ các, liền có thể đạt được Thánh Hiền kiếm. Đám người nghe được sách tiên sinh lời nói, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm các này bên trong, vậy mà cất giấu một kiện thánh khí, cái này để người ta làm sao không chấn kinh. Sách tiên sinh ôn hòa cười một tiếng, kỳ thật không đơn giản tầng 18 có Thánh Hiền kiếm, tầng 17 cũng có một kiện nho đạo chí bảo. Lời này vừa nói ra, càng làm cho người chấn động vô cùng, cũng có người lặng yên truyền ra tin tức. Một thanh thánh khí, đáng giá vô số thế lực lớn, vô số đại năng tranh đoạt, vật này ngay tại trong kiếm các, cần lập tức truyền ra tin tức. Thánh Hiền kiếm, có ý tứ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, một thanh thánh khí ngay tại trong lầu các, hắn há có thể bỏ lỡ. Tạ Bất Tiện hỏi, Tạ đại ca đối với thanh kiếm kia cảm thấy hứng thú. Tạ Nguy Lâu cười nói, một thanh thánh khí, giá trị vô tận, không thể bỏ lỡ, tự nhiên muốn nếm thử một phen, lần này đại ca ngươi đạt được làm náo động mới được. Thánh khí, trên người hắn cũng có hai kiện, Lục Thần Thứ, Man Thần Cung, nếu là có thể lần nữa một kiện, tự nhiên tốt nhất. Thần binh lợi khí, càng nhiều càng tốt, ai sẽ ngại nhiều. Về phần điệu thấp, đây chẳng qua là ngoài miệng nói một chút thôi, hắn Tạ Nguy Lâu là loại kia người khiêm tốn sao? Điệu thấp là nhất thời sự tình, nhưng đẹp trai là cả đời sự tình, muốn điệu thấp cũng khó khăn. Tạ Nguy Lâu đứng dậy, hắn nhìn về phía sách tiên sinh, chỉ cần đánh bại tầng 18 người thủ các, liền có thể đạt được Thánh Hiền kiếm. Phải chăng có yêu cầu gì? Sách tiên sinh nghe được Tạ Nguy Lâu thanh âm, hắn mở miệng nói, không có cái gì yêu cầu, chỉ cần ngươi có thực lực, có át chủ bài, có chỗ dựa, cũng có thể sử dụng, bất quá cuối cùng có thể hay không lấy đi kiếm, cần nhìn Thánh Hiền kiếm là phủ nhận có thể ngươi. Kiếm hoàng dám đem Thánh Hiền kiếm đặt ở trong kiếm các, chính là không sợ có người ỷ vào tu vi, ỷ vào át chủ bài các thứ cưỡng ép lấy kiếm. Thánh Hiền kiếm cũng không phải là bình thường thánh binh, bên trong ẩn chứa nho ra chi đạo, cho dù là đại năng đến đây, nếu là không có đến Thánh Hiền kiếm tán thành, cũng khó có thể lấy đi kiếm này. Tạ Nguy Lâu gật gật đầu, thánh khí có linh, có thể hay không được công nhận mới là mấu chốt. Bằng không mà nói, dù cho gặp thánh khí, cũng chưa chắc có thể mang đi. Hừ. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên, hắn cười nhạt nói, tại hạ đối với cái này Thánh Hiền kiếm cảm thấy hứng thú vô cùng, tầng 16 trở xuống người thủ cát đều có thể đồng loạt ra tay. Người kia là ai a? Tỏa sáng như vậy hùng biện, đây là muốn chết sao? Cho cười thôi. Người này nhìn tuổi trẻ không gì sánh được, đoán chừng cùng nhị công chúa tuổi tác tương tự, hắn còn đối với Thánh Hiền kiếm cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ lại hắn cảm thấy mình so nhị công chúa còn mạnh hơn? hoàn toàn tương phản, người này khí chất bất phàm, nhìn thật không đơn giản, hắn nếu dám đứng ra, ta đoán chừng là có chỗ cậy vào. Đám người nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, có kín người mặt giễu cợt, cũng có người lộ ra vẻ tò mò. Thế gian này, không thiếu loại người, tự cho là đúng hạng người. Nhưng ở loại địa phương này, thời khắc thế này, còn dám đứng ra người, hẳn là cũng sẽ không đơn giản. Diệp Linh Hoàng nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Gia hỏa này là ai a? Khẩu khí cũng không nhỏ, chính là không biết thực lực như thế nào. Sách Tiên Sinh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ôn hòa cười một tiếng, không biết vị tiểu huynh đệ này cao tính đại danh. Cũng không phải là mỗi người đều có tư cách để tầng 16 trở xuống người thủ các đồng loạt ra tay. Như đối phương là một cái thiên chi tiêu tử, cái kia có lẽ còn có chút tư cách. Tạ Nguy Lâu cười nhạt nói, tại hạ Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu, người nào a? Chưa từng nghe qua. Trung Châu thiên chi tiêu tử không ít, nhưng tựa hồ cũng không nhân vật này. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tạ Nguy Lâu, căn bản không có nghe qua nhân vật này. Kỳ thật bọn hắn chưa từng nghe qua cũng bình thường, bởi vì bọn hắn đẳng cấp quá thấp, còn chưa có tư cách đi tiếp xúc Tạ Nguy Lâu chỗ vòng tròn. Tạ Nguy Lâu, hắn lại chính là Tạ Nguy Lâu. Diệp Linh Hoàng trong mắt lóe lên một đạo quang trạch. Đối với kiếm này hoàng thành phần lớn người mà nói, bọn hắn tu vi quá thấp, kiến thức thiên địa quá nhỏ, thậm chí đều không có từng đi ra kiếm hoàng thành, không biết Trung Châu bên ngoài sự tình, cũng rất bình thường. Nhưng nàng làm hoàng thất thiên tiêu nữ, làm sao không biết Tạ Nguy Lâu đại danh? Luận đến Đông Hoang trong thế hệ trẻ tuổi tiên tri tiêu tử, Tạ Nguy Lâu tuyệt đối tính một cái. Cho dù là hoàng thất một chút lao ra hỏa, ngẫu nhiên cũng sẽ đề cập Tạ Nguy Lâu, càng thêm mấu chốt một chút, gia hỏa này tựa hồ hay là Bát Hoang Hầu truyền nhân. Bát Hoang Hầu là ai? Đông Hoang hoàng triều bốn hầu một trong, kinh tài tuyệt diễm, trấn áp bát phương, mạnh như nàng sư phụ Thương Tôn, nhìn thấy Bát Hoang Hầu đều được né tránh ba phần. Mà nàng nhìn thấy Bát Hoang Hầu, cũng phải cung kính kêu một tiếng hoàng thúc. Bây giờ Bát Hoang Hầu là hầu gia, nhưng là tại nhiều năm trước đó, đối phương thế nhưng là Đông Hoang hoàng thất vương gia, là nàng phụ hoàng thân huynh đệ. Đối phương từng bị phái đi một cái hoàng triều, trưởng quản cả nước, là vương, cũng là hoàng. Đông Hoang vương dựa vào thế tập truyền thừa, mà Đông Hoang hầu gia, mỗi một cái đều dựa vào giết ra tới, liền không có một cái hạng đơn giản. Đều nói hắn Tạ Nguy Lâu chiến lược vô song, có thể sánh vai các đại thánh tử, hôm nay có lẽ có thể gặp biết một chút. Diệp Linh Hoàng thầm nghĩ một câu, nàng ngược lại là muốn nhìn một chút, Tạ Nguy Lâu là có hay không như nghe đồn rằng như vậy bất phàm. Tạ Nguy Lâu, Sách Tiên Sinh trong mắt hiện hiện một vòng dị sắc. Cái tên này, hắn tự nhiên cũng nghe qua, đây là trong thế hệ trẻ tuổi, hoành không xuất thế thiên tiêu. Ai cũng không biết đối phương chân chính lai lịch, nhưng đối phương trên thân lại có một ít bóng dáng, như là luân hồi giáo, Bát Hoang Hầu. Vị tiểu hữu này không đơn giản, tầng 16 phía dưới, đồng loạt ra tay. Sách Tiên Sinh chậm rãi mở miệng, dạng này thiên chi tiêu tử, tự nhiên có tư cách để tầng 16 phía dưới người đồng loạt ra tay. Bành! Kiếm các tầng 16 trở xuống cửa lớn, nhao nhao mở ra, 15 vị người thủ các cầm trong tay trường kiếm, phi thân mà ra, đi vào tầng 15 thanh đồng trên quảng trường. Trước đó cùng Diệp Linh Hoàng một trận chiến, bọn hắn đều là bại, nhưng tiêu hao cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy, khôi phục một phen, vẫn như cũ có thể tái chiến. Tạ Nguy Lâu bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại thanh đồng trên quảng trường. Chương 862, Ma khí tử khí, Hạo Nhiên cùng tồn tại. Chương 862, Ma khí tử khí, Hạo Nhiên cùng tồn tại. Diệp Linh Hoàng thì là phi thân rời đi quảng trường, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu ánh mắt trong lòng có chút hiếu kỳ. Tầng 15 trở xuống người, ngược lại là bình thường, có thể nhẹ nhõm đối phó, nhưng là tầng 15 vị lão nhân kia, cực kỳ không đơn giản, muốn đánh bại, độ khó to lớn. Trước đó nàng cùng đối phương một trận chiến, thế nhưng là hao phí một phen to lớn tay chân, không biết Tạ Nguy Lâu đối đầu, kết cục lại sẽ như thế nào. Xin mời. 15 vị người thủ các nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, khí tức trên thân bộc phát, đem Tạ Nguy Lâu bao phủ, quảng trường nhanh chóng chấn động. Tạ Nguy Lâu vươn tay, Táng Hoa kiếm xuất hiện ở trong tay, hắn nhìn về phía 15 vị người thủ các, cười nhạt nói, các vị xuất thủ trước, Tạ Mộ chỉ xuất một kiếm. 15 vị người thủ các bên trong, người mạnh nhất là vị kia Khấu Cung hậu kỳ lão nhân. Trước đó đối phương cùng Diệp Linh Hoàng đối chiến, triển lộ ra thực lực cường đại, làm người ta kinh ngạc, nhưng hắn có thể không sợ mảy may, một kiếm là đủ. 15 vị người thủ các liếc nhau một cái, cũng không có do dự, trên người lực lượng triệt để bộc phát. Oanh! 15 đạo kiếm khí phóng lên tận trời, bọn hắn thân ảnh khẽ động, đồng thời cầm kiếm thẳng hướng Tạ Nguy Lâu, kinh khủng công kích bộc phát. Tạ Nguy Lâu gặp 15 người giết tới, hắn cười nhạt một tiếng, không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, bộ thiên thuật thi triển, tu vi một bước tự động huyền cực cảnh nhập về với bụi đất. Về với bụi đất sơ kỳ, Diệp Linh Hoàng cảm giác được Tạ Nguy Lâu trên thân tràn ngập khí tức, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe đồn rằng, cái này Tạ Nguy Lâu có hành chiến các đại thánh tử thực lực, tu vi của nó đã là về với bụi đất đỉnh phong, thậm chí về với bụi đất cực cảnh, làm sao giờ phút này mới về với bụi đất sơ kỳ? Đây là cảm thấy đối phó 15 vị người thủ các, chỉ cần dùng về với bụi đất sơ kỳ tu vi. Nếu nàng biết được, Tạ Nguy Lâu tu vi chân chính chỉ có động huyền cực cảnh, nàng khẳng định sẽ mắt trợn tròn. Oanh! Tạ Nguy Lâu nắm chặt Táng Hoa kiếm, ma tướng chi lực triệt để vận dụng, trên người ma khí trong khoảnh khắc tăng vọt hơn trăm lần, toàn thân ma văn hiện hiện, tựa như biến thành một tôn tuyệt thế tà ma. Cùng lúc đó, hắn lại lần nữa vận dụng quỷ tướng chi lực, trên thân bộc phát ra một cỗ đáng sợ tử khí. Có một vị Khấu Cung hậu kỳ ở đây, vẹn vẹn sử dụng bộ thiên thuật, ngược lại là khó mà một kiếm giải quyết, vận dụng ma tướng cùng quỷ tướng chi lực, nắm chắc ngược lại là lớn hơn. Bây giờ hắn lục đại huyền tướng đều là ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một khi vận dụng, tự nhiên rất mạnh mẽ. Ông kinh khủng ma khí cùng tử khí trong khoảnh khắc rót vào Táng Hoa kiếm bên trong, trường kiếm không ngừng chấn động, còn chưa ra khỏi vỏ đã tràn ngập ra một cỗ tuyệt thế kiếm ý ma khí, tử khí. Sách tiên sinh nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, thần sắc hơi kinh ngạc, một người làm sao có thể đủ gồm nhiều mặt hai loại hoàn toàn khác biệt tà dị lực lượng. Bất quá nghĩ đến Tạ Nguy Lâu cùng Luân Hồi Giáo có quan hệ, hắn lại cảm thấy hết thảy đều bình thường. Luân Hồi Giáo thủ đoạn cực kỳ tà dị, xuất hiện bất kỳ tình huống đều là bình thường. Bất quá người như vậy, dù cho lại như thế nào bất phàm, cũng không chiếm được Thánh Hiền Kiếm. Thánh Hiền Kiếm chính là Nho Đạo chi kiếm, đối với tà dị chi lực không gì sánh được bài xích, một người thân có như vậy tà dị chi lực, làm sao có thể có được nó tán thành. Vâng. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa bước ra một bước, trên thân bộc phát một cỗ kinh khủng hơn Hạo Nhiên chi khí, Hạo Nhiên chi khí tràn vào Mai Táng Hoa bên trong, cùng ma khí, tử khí dung hợp lẫn nhau, cũng không có chút nào bài xích. Một kiếm ra, Hạo Nhiên hiện. Tạ Nguy Lâu đột nhiên rút kiếm, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt phóng tới 15 vị người thủ các Hạo Nhiên thiên hạ. Tạ Nguy Lâu trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Ông. Giữa thiên địa, lập tức tràn ngập 100.000 đạo Hạo Nhiên kiếm khí. Loại này Hạo Nhiên kiếm khí, cực kỳ đặc thù, đồng thời ẩn chứa ma khí cùng tử khí, tà dị không gì sánh được, cũng không phải là thuần túy Hạo Nhiên kiếm khí. Ầm ầm. 100.000 đạo Hạo Nhiên chi khí quét ngang mà ra, dễ như trở bàn tay, cực kỳ khủng bố, 15 vị người thủ các công kích, trong khoảnh khắc bị đánh tan. Không tốt, 15 vị người thủ các biến sắc, nhiều như vậy Hạo Nhiên chi kiếm, bọn hắn căn bản tránh không khỏi, Hạo Nhiên chi kiếm đánh tới, trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ. Oanh. Sau một khắc, 15 vị người thủ các trường kiếm trong tay đứt gãy, thanh đồng quảng trường bị vênh thành một biển. Trừ vị kia khấu cung hậu kỳ lão nhân bên ngoài, còn lại 14 người, nhao nhao rơi vào mặt đất, trên người có đạo đạo vết kiếm, khóe miệng tràn ra máu tươi, căn bản ngăn không được một kiếm kia. Vị lão nhân kia đứng ở trong hư không, trường kiếm trong tay của hắn đã đứt gãy, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Tạ Nguy Lâu trong tay Táng Hoa kiếm, giờ phút này chính chống đỡ tại vị này lão nhân trên cổ. Bại. Lão nhân khóe miệng tràn ra một vòng máu tươi, mặt mũi tràn đầy nụ cười khổ sở, một ngày thời gian, liên tiếp bại bởi hai vị người trẻ tuổi, liền rất bất đắc dĩ. Vừa rồi Tạ Nguy Lâu một kiếm này, không phải tất sát chi kiếm, bằng không mà nói, hắn giờ phút này đã là một bộ thi thể. Đa tạ. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, trường kiếm rời đi lão nhân cổ. Một kiếm đánh bại 15 vị người thủ các, cái này Tạ Nguy Lâu thật đáng sợ. Ta thừa nhận ta lời mới vừa nói lớn tiếng một chút, người này xác thực rất bất phàm. Dám đứng ra, tự nhiên là có lực lượng. Đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Có thể một kiếm đánh bại 15 vị người thủ các, vẻn vẹn điểm này, liền đủ để cho người nhìn lên, đây rốt cuộc là thế lực lớn nào thiên chi tiêu tử. Đáng sợ. Diệp Linh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Cho dù là nàng vào khấu cung cảnh, cũng chưa chắc có thể một kiếm đánh bại 15 vị người thủ các, nhưng là Tạ Nguy Lâu lại có thể nhẹ nhõm như vậy, thật sự là để cho người ta kiêng kỵ. Gia hỏa này xa so với trong đồn đại, càng thêm bất phàm, kinh khủng hơn. Nàng như đối đầu Tạ Nguy Lâu, cũng không có bao lớn lực lượng. Hạo Nhiên thiên hạ. Cái này sao có thể? Sách tiên sinh ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Tạ Nguy Lâu trên người có Luân Hồi Giáo bóng dáng, xuất hiện ma khí, tử khí, không đủ để hắn kinh ngạc. Nhưng là trên người đối phương lại xuất hiện Hạo Nhiên chi khí, cái này không được bình thường. Hạo Nhiên chi khí cùng tà dị chi lực cực kỳ bài xích, thủy hỏa bất dung. Bình thường tới nói, ma tu, yêu tu, quỷ tu, tà tu đều khó có khả năng nắm giữ Hạo Nhiên chi khí, huống chi là thi triển Hạo Nhiên thiên hạ. Nhưng là Tạ Nguy Lâu thân có ma khí, tử khí, lại có thể thi triển Hạo Nhiên thiên hạ, cái này rất quỷ dị. Tạ Nguy Lâu gặp Sách tiên sinh cái kia vẻ kinh nghi, hắn không khỏi bật cười nói, ma tu, tà tu, vì sao liền không thể nắm giữ Hạo Nhiên chi khí đâu? Trong lòng một chút Hạo Nhiên khí, nơi nào không phải Thánh Hiền Cung? 3000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, trong đại đạo đều là đạo tồn, cái gọi là yêu ma quỷ tà, bất quá là thế nhân cho định nghĩa, mà phi đạo bản chất. Sách tiên sinh run lên một giây, làm tu luyện Nho Đạo Hạo Nhiên người mà nói, hắn cảm thấy Tạ Nguy Lâu nói không đúng. Làm một cái tu sĩ mà nói, hắn cảm thấy Tạ Nguy Lâu nói cũng không vấn đề. Đối với Tạ Nguy Lâu luôn luận mà nói, hắn càng tò mò hơn là đối phương làm sao có thể đủ đem cái này ba loại lực lượng hòa làm một thể, đồng thời thi triển, lại làm cho nó không bài xích. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía Sách tiên sinh, cười nhạt nói, nói quá nhiều, giống như ý nghĩa không lớn. Sau đó Tạ Mộ muốn kiến thức một chút Sách tiên sinh 11 thanh kiếm, không biết tiên sinh có thể hay không thành toàn. Chương 863, này kiếm tên là nhà nhà đốt đèn. Chương 863, này kiếm tên là nhà nhà đốt đèn. Sách tiên sinh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu trong tay Mai Táng Hoa kiếm, thanh kiếm này mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất tà dị. Hắn trầm ngâm nói, ta tiểu hữu thực lực cường đại, đáng giá ta hộp kiếm này triệt để mở ra, ta sẽ dốc toàn lực ra một chiêu, nếu là Tạ tiểu hữu có thể ngăn lại, liền coi như ngươi thắng. Tốt. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng. Sách này tiên sinh thực lực bất phàm, tuyệt không phải bình thường khấu cung đỉnh phong, muốn đối phó hắn, còn cần tái sử dụng một chút thủ đoạn mới được. Giang giác. Sách tiên sinh cũng không nói nhảm, đối với hộp kiếm vươn tay, hộp kiếm triệt để mở ra. 11 chuôi Nho Đạo chi kiếm lại lần nữa xuất hiện, đại biểu cho nhân, nghĩa, lễ, trí, tin, lễ, bùi, bán, ngự, sách, số, ngũ thường lục nghệ. Sách tiên sinh ống tay áo bung lên, ngũ thường lục nghệ 11 thanh trường kiếm bay ra ngoài, một cỗ nồng đậm Hạo Nhiên chi khí lan tràn ra. Ông. 11 thanh trường kiếm bay vào cựu tiêu, nhanh chóng diễn hóa, hóa thành 100.000 chuôi Hạo Nhiên chi kiếm. Hạo Nhiên chi kiếm không ngừng sắp xếp, tại cựu tiêu bên trong hình thành một cái cự đại Hạo Nhiên kiếm trận, trong nháy mắt đem Tạ Nguy Lâu phong tỏa. Sách tiên sinh đứng ở phía trên, nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, đây là Hạo Nhiên kiếm trận, ngươi nếu có thể ngăn lại, chính là thắng. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía trên Hạo Nhiên kiếm trận, cười nhạt nói, kiếm trận này xác thực không đơn giản. Sau khi nói đến đây, hắn không do dự, trực tiếp dung hợp ma thủ. Trước đó ma thủ thôn vệ quỷ dị khói đen, đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, uy thế không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần, hiện tại ngược lại là có thể thử một chút hiệu quả. Và anh, dung hợp ma thủ đằng sau, Tạ Nguy Lâu trên người ma khí lại lần nữa tăng cường hơn 100 lần, trên da thịt xuất hiện lít nha lít nhít ma văn. Một đôi mắt cũng nhiều mấy phần màu đỏ tươi, cả người đã hóa thành một tôn chân chính tuyệt thế tà ma. Tạ Nguy Lâu nắm chặt Mai Táng Hoa kiếm, trên người uy áp đáng sợ hơn, toàn thân ma khí dùng mãi không cạn, thậm chí còn có thể vận dụng cái tia quỷ dị khói đen. Hắn cảm giác mình nếu là triệt để vận dụng ma thủ chi lực, một kiếm xuống, có thể để kiếm hoàn thành trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Ong ong ong. Theo Tạ Nguy Lâu trên người ma khí tăng vọt, phía trên Hạo Nhiên kiếm trận không ngừng chấn động, tựa như là Hạo Nhiên cảm giác được tà ác lực lượng, muốn tiến hành ma diệt. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, bay vào phía trên, hắn nhìn về phía toàn thành lửa đèn, cười nhạt một tiếng, trong thành này cảnh đẹp, để cho ta có cảm giác ngộ, hôm nay liền sáng tạo một kiếm, để ngăn cản tiên sinh cái này Hạo Nhiên kiếm trận. Dựa mắt mà đợi. Sách tiên sinh nghe vậy, trong mắt nhiều vẻ mong đợi. Hôm nay hắn thấy được Diệp Linh Hoàng sáng tạo một thương, hiện tại tự nhiên cũng rất chờ mong Tạ Nguy Lâu sáng tạo một kiếm. Hắn vốn là một cái kiếm tu, đối với kiếm đạo, tự nhiên cái kia càng thêm cảm thấy hứng thú. Ông Tạ Nguy Lâu huy động Mai Táng Hoa kiếm, trong thành mấy chục vạn đạo lửa đèn chi quang phóng lên tận trời, chẳng sao bị che lấp, tại lửa đèn minh tiền, triệt để thất sắc. Thiên khung tràn ngập nồng đậm ánh lửa màu vàng, đèn đuốc sáng trưng, hào quang rực rỡ lóa mắt, trực tiếp chiếu sáng toàn thành. Ông Tạ Nguy Lâu lại lần nữa huy kiếm, mấy chục vạn đạo lửa đèn chi quang, trong nháy mắt tràn ngập huyền diệu Hạo Nhiên kiếm khí, giống như mấy chục vạn trôi Hạo Nhiên chi kiếm. Đây là Sách tiên sinh ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc, khống chế nhiều như vậy Hạo Nhiên kiếm khí, cái này Tạ Nguy Lâu nắm giữ Hạo Nhiên chi lực, tuyệt đối không kém gì hắn mảy may. Tạ Nguy Lâu hai mắt nhắm lại, sắn một cái kiếm hoa, trường kiếm dựng đứng trước người, hắn hai ngón vuốt ve thần kiếm. Trường kiếm chấn động, mấy chục vạn đạo lửa đèn không ngừng lấp lóe, kiếm khí điên cuồng nổ bắn ra, nhìn như nhu hòa, lại tràn ngập hủy thiên diệt địa uy áp. Khởi trận. Sách tiên sinh hai tay nhanh chóng kết ấn, Hạo Nhiên kiếm trận triệt để khởi động, hạ xuống từ trên trời, hung mãnh oanh sát hướng Tạ Nguy Lâu. Xoẹt. 100000 Hạo Nhiên kiếm đồng thời rơi xuống, mang theo tịch diệt bát phương chi uy, khí tức hùng hồn, cảm giác gấp bách mười phần, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Tạ Nguy Lâu trong nháy mắt mở to mắt, huyết hồng trong con người, mang theo vài phần màu vàng, hắn mở miệng nói, nên toàn thành lửa đèn, hóa thành một kiếm, kiếm này tên là Nhà Nhà Đốt Đèn. Hắn đột nhiên huy kiếm, ba thước Mai Táng Hoa, trong nháy mắt chém ra đi, một đạo vạn mét dáng dấp ma đạo kiếm khí ngang qua mà ra. Mấy chục vạn đạo lửa đèn chấn động, bộc phát kinh khủng Hạo Nhiên chi khí, ánh sáng sáng chói lấp lóe, chiếu sáng thiên địa. Mấy chục vạn đạo lửa đèn, trong khoảnh khắc dung nhập ma đạo kiếm khí, làm màu đen ma đạo kiếm khí hóa thành lóa mắt màu vàng nóng, uy thế lại lần nữa tăng vọt gấp mấy trăm lần. Vạn mét dáng dấp ma đạo kiếm khí hóa thành 10 vạn mét dài, đột nhiên chạm tại Hạo Nhiên kiếm trận bên trên. Ầm ầm, một trận tiếng bạo liệt vang lên, Hạo Nhiên kiếm trận bị một kiếm vênh bạo, 100000 trôi Hạo Nhiên kiếm, trong chớp mắt bị ép thành một biển. Cường đại ma đạo kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng, thao thao bất tuyệt, bao phủ toàn thành. Ma đạo kiếm khí tiêu tán theo, mấy chục vạn đạo lửa đèn hiện hiện, hóa thành một mảnh kim hoàng chi sắc. Nhà Nhà Đốt Đèn lại lần nữa xuất hiện, toàn thành kim quang lấp lóe, đèn đuốc rực rỡ, cựu tiêu bị chiếu lên một mảnh trong suốt, vô tận Hạo Nhiên khí tràn ngập, gột rửa văn vật, để cho người ta cảm thấy không hiểu thư sướng. Thật xinh đẹp kiếm hoàng trong thành, vô số dân chúng đi tới, kinh ngạc nhìn cựu tiêu bên trong, giờ khắc này kiếm hoàng thành, trước nay chưa có xinh đẹp. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, kiếm hoàng thành ban đêm sẽ như thế xinh đẹp, như vậy duy mỹ, tràn ngập một loại ấm áp cảm giác. Thấy vậy cảnh đẹp, chẳng biết tại sao, bọn hắn đột nhiên cảm giác lòng dạ trống trải, rất nhiều bất khí cũng theo đó tiêu tán, sự thoải mái nói không nên lời. Ta bất tiện nhìn xem phía trên, trong mắt không hiểu hiện hiện một tia sương mù, hắn nghĩ tới cha mẹ của mình, nghĩ đến muội muội của mình. Nếu là bọn họ có thể cùng chính mình cùng một chỗ chứng kiến cái này mỹ lệ ban đêm, thật là tốt biết bao. Kiếm cắt trước đó, Sách tiên sinh thân thể run lên, khoe miệng tràn ra một vòng máu tươi. Hắn 11 thanh trường kiếm đã bị hủy, Hạo Nhiên kiếm trận ngăn không được Tạ Nguy Lâu một kiếm này Nhà Nhà Đốt Đèn. Trận chiến này, hắn bại. Không phải Tạ Nguy Lâu ngăn cản hắn một kiếm, mà là hắn ngăn không được Tạ Nguy Lâu một kiếm. Nhà Nhà Đốt Đèn, một kiếm này, thật xinh đẹp, cũng rất đáng sợ. Sách tiên sinh nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, trong ánh mắt mang theo bội phục. Hắn không thể không thừa nhận, Tạ Nguy Lâu một kiếm này thật cực kỳ bất phàm. Một kiếm này không phải tiên nhân chi kiếm, mà là hồng trần chi kiếm, Nhà Nhà Đốt Đèn tiềm ẩn trong đó, mang theo vô tận hồng trần khói lửa. Nguyên lai kiếm đạo còn có thể như vậy sáng tạo, Tạ Nguy Lâu ý nghĩ thật sự là để cho người ta bội phục. Tạ Nguy Lâu cười nhạt một tiếng, đã nhường. Sách tiên sinh cười tránh ra một lối, Tạ tiểu hữu thực lực bất phàm, hy vọng ngươi có thể đặt chân tầng cao nhất. Hắn thật rất mạnh, nghe đồn cũng không có chút nào khuyết đại. Diệp Linh Hoàng nhìn chăm chú Tạ Nguy Lâu, trong lòng cũng có một ít bội phục. Trước đó nàng sáng tạo một thương, là tại khốn cảnh phía dưới cảm ngộ, mà Tạ Nguy Lâu sáng tạo một kiếm, dường như hạ bút thành văn. Nhưng là uy thế này, lại không yếu nàng sáng tạo một thương mảy may, thậm chí càng cường thế hơn một phần. Đều nói hắn Tạ Nguy Lâu bất phàm, nhưng là một ít người chỉ nói hắn Tạ Nguy Lâu cậy vào, cũng rất ít nói bản thân hắn thiên phú, chiến lược. Hiện tại Diệp Linh Hoàng thấy được Tạ Nguy Lâu một kiếm, nàng minh bạch Tạ Nguy Lâu thiên phú, càng thêm siêu nhiên. Người như vậy, xứng với Thiên Chi Kiêu Tử bốn chữ này. Tạ Nguy Lâu cầm trong tay trường kiếm, nhìn về phía kiếm cắt tầng thứ 17, khẩn cầu tầng 17 tiền bối xuất thủ. Chương 864, không đầu tướng quân, nho thánh pháp thân. Chương 864, không đầu tướng quân, nho thánh pháp thân phụ thành chủ. Phía sau núi một tòa trong đình đài, một vị tóc trắng phơ nam tử trung niên đang uống rượu, hắn chính là Kiếm Hoàng thành trưởng Cống Giả, Kiếm Hoàng, tôn giả chi cảnh cường giả. Kiếm Hoàng nhìn thoáng qua thiên cung, cười nhạt nói, nhà nhà đốt đèn, một kiếm này coi là thật bất phàm. Hắn chui kia Mai Táng Hoa kiếm, cũng rất bất phàm. Mai Táng Hoa kiếm, người tầm thường tự nhiên không biết kiếm này tên, mà hắn Kiếm Hoàng là kiếm đạo tôn giả, là nho thánh đệ tử, biết càng nhiều, thanh kiếm kia là trong truyền thuyết tà kiếm, cùng trung vực cổ lão đại giáo có quan hệ. Tới một cái thú vị người trẻ tuổi, không cần ỷ vào tu vi cùng hắn đánh, áp chế đến khấu cung cảnh đánh với hắn một trận đi. Kiếm Hoàng mở miệng cười nói, ỷ vào tu vi cùng Tạ Nguy Lâu đánh, không có chút ý nghĩa nào. Tiểu tử kia nắm giữ lấy đáng sợ át chủ bài, ngươi ỷ vào tu vi ép hắn, hắn cũng có thể ỷ vào át chủ bài chấn ngươi. Kể từ đó, còn không bằng áp chế tu vi, bình thường một trận chiến. Vâng. Cùng lúc đó, kiếm các tầng 17, tầng 18 đại môn mở ra. Tầng 17, một vị thân mang chiến giáp đỏ lòm, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm không đầu tướng quân đi ra. Tầng 18, một vị thân mang màu lam nho nhã trường bào, đầu đầy mái tóc dài màu trắng bạc nam tử tuổi trẻ đi ra. Cả hai trên thân đều là tràn ngập hỏi chi cảnh uy áp. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía cái kia không đầu tướng quân cùng nam tử trẻ tuổi, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Sách tiên sinh đối với hai người thi lễ một cái, hai người này đều không đơn giản. Một vị là hoàng triều tướng quân, từng bị cường địch chém xuống đầu lâu, từ ngàn năm nay khó khôi phục, vẫn như cũng là không đầu chi thân, liền một mực đợi tại Kiếm Hoàng thành. Về phần vị nam tử trẻ tuổi kia, đó cũng không phải chân nhân, mà là nho thánh sở lưu một đạo bất diệt pháp thân. Hôm nay kiếm này hoàn thành, tới hai cái cực kỳ tốt người trẻ tuổi. Nho thánh pháp thân mở miệng cười, thanh âm ôn hòa không gì sánh được, khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía hai người, cười ôn quyền nói, không biết hai vị tiền bối cao tính đại danh. Hai người này đều cực kỳ không đơn giản, khí tức phi thường khủng bố, không cần lá bài tẩy nói, hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Nhất là vị nam tử trẻ tuổi kia, trên thân tràn ngập hỏi cảnh khí tức, lại làm cho hắn khó mà nhìn thấu mảy may, đối phương thể nội ẩn giấu vô cùng kinh khủng hạo nhiên chi khí, vượt qua hắn thấy bất luận kẻ nào. Không đầu tướng quân phát ra một đạo thần hồn ba động, ta chỉ là một cái hạng người vô danh thôi. Hắn cùng cường địch đại chiến, bị cường địch chém xuống một kiếm đầu lâu, nhiều năm trước tới nay, khó mà đoạt lại đầu lâu. Địch nhân cố kiếm khí kia tràn ngập toàn thân của hắn, phá hư thân thể của hắn, để hắn khó khôi phục, chỉ có luyện hóa cố kiếm khí kia, đem nó giải quyết, hắn mới có hy vọng tiến thêm một bước, khôi phục đầu lâu. Chuyện này với hắn mà nói, chính là sỉ nhục, hắn không muốn đi sách năm đó danh tự. Có lẽ đại hắn giải quyết thể nội kiếm khí, đầu lâu khôi phục thời điểm, hắn mới là Đông Hoang Hoàng Triều tướng quân. Nho Thánh pháp thân ôn hòa cười một tiếng, ta chỉ là một đạo pháp thân. Hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu trong mắt Mai Táng Hoa kiếm, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Thì ra là thế, không bằng hai vị tiền bối đồng loạt ra tay. Tạ Nguy Lâu nhìn về phía hai người. Nho Thánh pháp thân cười nói, hắn đem tu vi áp chế khấu cung đỉnh phong đánh với ngươi một trận, ngươi nếu có thể thắng, liền có thể trực tiếp đi lấy tầng 17, tầng 18 đồ vật, ngươi xem coi thế nào. Về phần ta, sẽ không xuất thủ, quan sát liền có thể. Như vậy cũng được. Tạ Nguy Lâu nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Không ỷ vào tu vi em hắn, nếu là như vậy lời nói, hắn cũng là không cần tế nhân hoàng thiên. Không đầu tướng quân lập tức áp chế tu vi, trên thân tràn ngập ra một cỗ khấu cung đỉnh phong khí tức. Cho dù hắn áp chế tu vi, nhưng hắn cuối cùng đặt chân qua hỏi cảnh, nó chiến lực tự nhiên là viễn siêu khấu cung đỉnh phong. Tối thiểu nhất sách tiên sinh cùng khấu cung đỉnh phong hắn giao thủ, khẳng định không phải là đối thủ. Ông Nho Thánh pháp thân nhẹ nhàng phất tay, một cái cự đại thanh đồng đài chiến đấu xuất hiện ở phía trên. Không đầu tướng quân cùng Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, xuất hiện đang chiến đấu trên đài. Không đầu tướng quân nắm chặt trường kiếm, xin mời. Tạ Nguy Lâu không nói nhảm, một cái bước xa giết tới không đầu tướng quân phía trên, đưa tay chính là một cái lực phách hoa sơn. Mai Táng Hoa chém xuống, kèm theo lấy kinh khủng ma khí, hắc quang lấp lóe, hung lệ không gì sánh được. Không đầu tướng quân phản ứng cấp tốc, tại Tạ Nguy Lâu huy kiếm chém xuống trong nháy mắt, hắn một tay cầm kiếm, lập tức huy kiếm ngăn cản. Vâng. Song kiếm đụng nhau cùng một chỗ, hiện ra thập tự giao nhau hình dạng, hỏa tinh tử tràn ngập, một trận tiếng oanh minh vang lên, kiếm khí cường đại quét sạch bốn phía. Tạ Nguy Lâu ánh mắt mãnh liệt, trên người ma khí tăng vọt một phần, muốn ép cong không đầu tướng quân thân thể. Không đầu tướng quân hai tay cầm kiếm, trên người uy áp mê mang, đạo tác hiện hiện, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm chấn động, một cỗ bá đạo kiếm khí quét sạch, hung uy cuồn cuộn. Vâng. Tạ Nguy Lâu lập tức bị đẩy lui, còn không đợi hắn ổn định thân thể, không đầu tướng quân đã đi vào trước mặt hắn, trường kiếm hung mãnh đâm ra đi, thẳng đến Tạ Nguy Lâu ngực. Kiếm khí lạnh lẽo, huyết mang lấp lóe, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, hướng bên cạnh rời đi một bước, không đầu tướng quân trực tiếp từ bên cạnh hắn sát qua. Không đầu tướng quân đạp chân xuống, lập tức xoay người lại, một kiếm chém về phía Tạ Nguy Lâu phần lưng. Tạ Nguy Lâu vung ngược tay lên, lưng đeo trường kiếm sau lưng, ngăn tại hậu phương. Vâng. Trường kiếm màu đỏ ngòm bổ vào Mai Táng Hoa trên thân kiếm, lực lượng cường đại bộc phát, một kiếm này nhưng không có đem Tạ Nguy Lâu đánh lui. Tạ Nguy Lâu trong tay lực đạo tăng lớn, Mai Táng Hoa kiếm ba đóa bờ bên kia hoa lóe ra huyết mang, một cỗ thôn phệ chi lực đánh tới, gắt gao hút lại trường kiếm màu đỏ ngòm, tan mất trường kiếm màu đỏ ngòm bị thế. Vâng. Tạ Nguy Lâu thân thể bổ lượng, tá lực đả lực, trở tay huy kiếm, trực tiếp đem không đầu tướng quân cả người mang kiếm vãi ra 20 mét. Dưới chân hắn đạp mạnh, xông vào phía trên, không đợi không đầu tướng quân ổn định thân thể, hắn liền chém xuống một kiếm, lực phách thiên địa, kiếm khí như rồng, tung hoành bát phương. Không đầu tướng quân cảm giác được Tạ Nguy Lâu giết tới, hắn không có né tránh, mà là dưới chân đạp không, huy kiếm thẳng hướng Tạ Nguy Lâu. Bành! Hai người lại lần nữa đụng nhau một kiếm, một trận bạo liệt thanh âm vang lên, không đầu tướng quân bị lực lượng cường đại đánh vào phía dưới đài chiến đấu. Tạ Nguy Lâu nhanh chóng huy kiếm, dựng thẳng kiếm chạm bên dưới, ma khí tàn phá bừa bãi, kiếm khí hung lệ, tràn ngập vô tận túc sát chi ý. Không đầu tướng quân một tay huy kiếm, hoành ngăn tại phía trên, một tay khác duỗi ra, để lại thân kiếm, tăng lớn đón đỡ chi lực. Vâng. Tạ Nguy Lâu mai táng hoa kiếm chạm giết xuống, bá đạo ma khí quét sạch, hung hăng chạm tại trên trường kiếm màu đỏ ngòm. Không đầu tướng quân dưới chân thanh đồng đài con xuất hiện vài vết rách, bộ pháp lui lại nửa bước. Tạ Nguy Lâu nhấc chân một cước đá hướng không đầu tướng quân ngực. Vâng. Lực lượng cường đại đánh vào không đầu tướng quân trên ngực, chiến giáp đỏ lõm xuất hiện một vết nứt, không đầu tướng quân bị đá bay mười mấy mét. Xoẹt. Đang lùi lại trong nháy mắt, hắn đột nhiên ném ra trường kiếm màu đỏ ngòm, trường kiếm nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Tạ Nguy Lâu đầu lâu. Tạ Nguy Lâu lập tức nghiêng đầu, trường kiếm màu đỏ ngòm từ bộ mặt hắn sắt qua, một sợi sợi tóc bị chém xuống. Không đầu tướng quân nhanh chóng ổn định thân thể, chân đạp đất mặt, một cái bước xa giết tới Tạ Nguy Lâu trước người, nắm chặt hai nắm đấm, đối với Tạ Nguy Lâu chính là bá đạo một quyền. Chương 865, Hàn Băng lĩnh vực, Thiết Mã Băng Hà. Chương 865, Hàn Băng lĩnh vực, Thiết Mã Băng Hà. Tạ Nguy Lâu huy kiếm ngăn tại trước người. Vô đầu tướng quân nắm đấm đánh vào trên thân kiếm, cường đại quyền ấn chi lực, đem Tạ Nguy Lâu đẩy lui vài mét. Vô đầu tướng quân hóa thành một đạo tàn mang, lại lần nữa xuất hiện tại Tạ Nguy Lâu trước mặt, song quyền ngang qua, hai đạo nắm đấm màu đỏ ngòm bộc phát, đồng thời đánh phía Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu chân đạp đất mặt, ma khí bộc phát, lần nữa huy kiếm ngăn tại trước người. Bành! Vô đầu tướng quân hai đạo nắm đấm đánh vào Táng Hoa kiếm bên trên, một trận chói hai tiếng oanh minh vang lên, nhưng không có đem Tạ Nguy Lâu đánh lui. Vô đầu tướng quân phản ứng cực nhanh, đem song quyền khó mà đánh lui Tạ Nguy Lâu, hắn đột nhiên nâng lên đầu gối, đối với Tạ Nguy Lâu phần bụng chính là một kích. Tạ Nguy Lâu cũng là tương tự ý nghĩ, đầu gối nâng lên, nhanh chóng nên đón, nhục thân đụng nhau, một cái hỏi cảnh còn chưa đáng kể, đến cái tạo hóa cảnh không sai biệt lắm. Bành! Hai người đầu gối đụng nhau cùng một chỗ, một trận tiếng oanh minh bộc phát. Vô đầu tướng quân trên đầu gối hộ giáp bị đụng nát, thân thể bay ngược 20 mấy mét. Nhục thân đụng nhau, hắn căn bản không phải Tạ Nguy Lâu đối thủ, nếu không có thân mang chiến giáp, vừa rồi một kích này, một cái chân của hắn đã hóa thành huyết vụ. Vô đầu tướng quân thân thể lùi lại, nhanh chóng ổn định thân thể đằng sau, phát ra một đạo ngưng trọng thanh âm, thật cường hoành nhục thân chi lực. Hắn vung tay, trường kiếm màu đỏ ngòm bay vào trong tay, hắn một kiếm chém ra đi, vạn đạo xâm lạnh huyết sắc kiếm khí hiện hiện, xen lẫn thành huyết sắc băng tinh, đồng thời từ bốn phương tám hướng đánh phía Tạ Nguy Lâu, đem Tạ Nguy Lâu vây quanh. Vâng. Tạ Nguy Lâu một kiếm bổ đi ra, huyết sắc băng tinh vỡ nát, hóa thành từng khối vụ băng, vẩy ra bốn phía. Xoẹt xẹt. Vô đầu tướng quân thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xông vào vụ băng bên trong, một kiếm đâm về Tạ Nguy Lâu. Tạ Nguy Lâu huy động kiếm trong tay vỏ, lập tức nên đón. Vâng. Trường kiếm màu đỏ ngòm đâm vào vỏ kiếm cuối cùng, trực tiếp kẹt tại trong đó. Tạ Nguy Lâu huy động Táng Hoa kiếm, mai Táng Hoa lóe ra chói mắt huyết mang, sát khí hùng hồn, đối với trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên chém xuống. Vô đầu tướng quân thấy thế, vô ý thức muốn thu kiếm, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Vâng. Mai Táng Hoa chém xuống, trường kiếm màu đỏ ngòm từ đó bị chém đứt, lực lượng cường đại trực tiếp đem vô đầu tướng quân đẩy lui. Tạ Nguy Lâu vỏ kiếm trong tay chấn động, đứt gãy một nửa trường kiếm, trong nháy mắt nổ bắn ra hướng vô đầu tướng quân. Vô đầu tướng quân còn chưa ổn định thân thể, cảm giác được một nửa trường kiếm nổ bắn ra mà đến, hắn lập tức huy động kiếm gãy ngăn tại trước mặt. Một nửa trường kiếm đánh vào trên kiếm gãy, thân thể của hắn lại lần nữa bị đẩy lui. Xoẹt. Tạ Nguy Lâu tay trái ném một cái, Táng Hoa kiếm vỏ bắn ra thẳng đến vô đầu tướng quân lực. Vô đầu tướng quân trong tay kiếm gãy chấn động, một nửa trường kiếm phản xạ mà ra, đối đầu Táng Hoa kiếm vỏ. Bành. Cả hai đụng nhau cùng một chỗ, một nửa trường kiếm nổ tung, vỏ kiếm bị đánh bay, cắm ở ngoài trăm thước trên đài chiến đấu. Tạ Nguy Lâu một bước giết tới, đối với vô đầu tướng quân chính là một kiếm chém ngang. Vô đầu tướng quân cấp tốc huy động kiếm gãy ngăn cản. Ầm ầm. Táng Hoa kiếm cùng kiếm gãy đụng vào nhau, lực lượng cường đại quét sạch thiên địa, thanh đồng đài chiến đấu trong khoảnh khắc vỡ nát. Tạ Nguy Lâu tay trái nắm tay, đối với vô đầu tướng quân chính là một quyền. Vô đầu tướng quân cũng không có do dự, nắm chắc quả đấm, lập tức nên tiếp Tạ Nguy Lâu. Hai người bỗng nhiên đụng nhau một quyền, một cỗ tịch diệt chi lực lấy hai người làm tâm, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bành! Một giây sau, vô đầu tướng quân trên cánh tay chiến giáp bạo liệt, hắn một cánh tay bị Tạ Nguy Lâu lực lượng cường đại chấn thành huyết vụ. Tạ Nguy Lâu đột nhiên nâng lên đầu gối, đối với vô đầu tướng quân ngực đánh tới. Không tốt, vô đầu tướng quân trong lòng ngưng tụ, giờ phút này hắn cầm kiếm ngăn cản, còn gãy một cánh tay, căn bản ngăn không được Tạ Nguy Lâu một kích này. Bành! Tạ Nguy Lâu đầu gối hung hăng đụng vào vô đầu tướng quân trên ngực, vô đầu tướng quân ngực chiến giáp triệt để bạo liệt, ngực bị một cỗ cường đại lực lượng xuyên qua. Máu tươi, xương cốt, nội tạng từ phía sau phun ra ngoài, thân thể của hắn giống như đạn pháo bay ra ngoài. Tạ Nguy Lâu lại lần nữa phát động công kích, một cái bước xa giết tới vô đầu tướng quân trước người, mai Táng Hoa chém ra, mang theo vạn trượng ma khí, hung lệ không gì sánh được. Vô đầu tướng quân nhìn như thụ thương nghiêm trọng, nhưng là đối với một vị hỏi cảnh mà nói, thương thế như vậy, còn không nguy hiểm đến tính mạng. Cảm giác được Tạ Nguy Lâu giết tới, hắn đột nhiên huy động kiếm gãy, một kiếm phá núi sông, một đạo dài ngàn mét huyết sắc kiếm khí bắn ra mà ra. Vâng. Táng Hoa kiếm dễ như trở bàn tay, chém vỡ luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia, trong chốc lát bổ vào vô đầu tướng quân trên kiếm gãy, vốn là đứt gãy trường kiếm, trực tiếp bị vênh thành một miệng. Vô đầu tướng quân bị lực lượng cường đại đẩy lui 300 mét, cầm kiếm cánh tay xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, máu tươi vẩy ra mà ra. Giang giác. Vô đầu tướng quân đạp chân xuống, ổn định thân thể, hắn phát ra một đạo thần hồn thanh âm, như vậy nhục thân, lực lượng như thế, quả thật là đáng sợ. Làm hỏi cảnh, nhục thể của hắn tự nhiên rèn luyện đến vô cùng khủng bố, có thể so với cực phẩm đạo khí, không nghĩ tới vậy mà gánh không được Tạ Nguy Lâu lực lượng. Thân thể của người này, sợ là đã rèn đúc đến tạo hóa bảo khí phạm chủ. Nhục thể của hắn, có thể so với tạo hóa bảo khí. Nho Thánh Pháp Thân nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ cảm khái. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đời này người trẻ tuổi đều là giống phượng trong loài người, liền không có một cái là đơn giản. Tạ Nguy Lâu kiếm chỉ vô đầu tương vân, tiền bối, nhưng còn có thủ đoạn khác, cũng có thể vận dụng hỏi chi cảnh tu vi, cũng là không cần. Vô đầu tương quân phát ra thần hồn thanh âm, hắn buông tay. Ông. Đỉnh đầu của hắn trong nháy mắt xuất hiện một thanh lạnh leo thấu xương băng xương chi kiếm, kiếm này bị lít nha lít nhít băng tinh xích sắt trói buộc ở phía trên, đây là hắn huyền tướng, băng hà chi kiếm. Cái này băng xương chi kiếm vừa xuất hiện, thiên địa kết băng, to lớn đài chiến đấu trực tiếp bị đóng băng. Vô đầu tương quân ngón tay khẽ động, hắn vừa rồi bị thương, trong khoảnh khắc khôi phục, tay cụt lại lần nữa mọc ra. Giang giác. Giang giác. Trói buộc huyền tướng băng tinh xích sắt, nhao nhao vỡ nát, băng xương chi kiếm thoát khốn, hàn khí tăng vọt bất lần, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Tạ Nguy Lâu cầm trong tay Táng Hoa kiếm, hướng nhìn bốn phía. Chung quanh cảnh tượng đã biến, giờ phút này chỗ hắn tại một đầu to lớn trong sông băng, thiên địa lạnh lẽo thấu xương, hàn phong quét, tựa hồ muốn đông kết nhục thể của hắn cùng thần hồn. Lĩnh vực. Đây là vô đầu tương quân lĩnh vực. Vô đầu tương quân xuất hiện trên sông băng vương, hắn phát ra một thanh âm, đây là bản tướng quân hàn băng lĩnh vực, sau đó ngươi chỉ cần tiếp ta một chiêu, nếu có thể đo lấy, chính là ngươi thắng. Tốt. Tiền bối, xin mời. Tạ Nguy Lâu có chút ổn quyền. Vô đầu tương quân vươn tay, huyền tướng băng xương chi kiếm xuất hiện trong tay hắn. Vâng. Băng hà chấn động, tuyết bay đầy trời nhao nhao rơi xuống, hàn phong điên cuồng quét, lạnh leo thấu xương, dòng sông to lớn bên trên, trong nháy mắt xuất hiện thiên quân vạn mã. Đây là một chi đáng sợ hàn băng thiết kỵ thân mang lạnh leo ngân bạch khôi giáp, cưới băng tinh chiến mã, cầm trong tay chiến mâu, toàn thân sát phạt chi khí, để cho người ta cảm thấy thần hồn rung động. Kỵ binh băng hà. Vô đầu tương quân phát ra một đạo hùng hồn thanh âm, đột nhiên huy động băng xương chi kiếm. Giống. Thiên quân vạn mã phát ra trận trận tiếng gầm, trong nháy mắt đạp trên băng hà, đón ngàn vạn phong tuyết, điên cuồng hướng về Tạ Nguy Lâu phóng đi. Thiết kỵ chốc qua, muốn san bằng thiên địa, hung uy bá đạo, càn khôn chấn động, phong tuyết gào thét, mang theo hủy diệt chi uy. Chương 866, ta có một kiếm, thiên ngoại phi tiên. Chương 866, ta có một kiếm, thiên ngoại phi tiên, kỵ binh băng hà. Ngược lại là thú vị một chiêu. Vừa lúc ta có một kiếm, có thể thử vì thế. Tạ Nguy Lâu gặp thiên quân vạn mã chạy nhanh đến, hắn trong nháy mắt huy động mai táng hoa kiếm, kiếm chỉ thương thiên. Một đạo kinh khủng kiếm khí màu đen phóng lên tận trời, thẳng vào cửu thiêu. Ông. Thiên khung bị kiếm khí rung ra một đạo vết rách to lớn, giống như thương thiên mở mắt, trong vết rách chói mắt thất thải chi quang nổ bắn ra mà ra, hóa thành 100.000 thiên binh thiên tướng. Mỗi một vị thiên binh thiên tướng đều là thân mang thất thải thần giáp, cầm trong tay tịch diệt thần mâu, trên thân tràn ngập khí tức kinh khủng. 100.000 thiên binh chấn áp cửu tiêu, khí thế như hồng, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Thiên ngoại phi tiên. Tạ Nguy Lâu thân ảnh khẽ động, bay vào thiên cung, trường kiếm vung lên, một ôm vô địch kiếm ý bộc phát. Diệp Cô Thành sáng tạo ra ba kiếm, thiên ngoại phi tiên, tiên điện giáng lâm, táng tiên một kiếm. Dưới mắt đây là kiếm thứ nhất, thiên ngoại phi tiên. Giết. 100.000 thiên binh thiên tướng phát ra cổ lao thanh âm, hạ xuống từ trên trời, hung mãnh thẳng hướng phía dưới thiên quân vạn mã. Thiên binh chỗ qua, hung uy chấn áp vào cổ, khí thế hùng hồn, thiên băng địa liệt, cảm giác gáp bách mười phần. Ầm ầm. 100.000 thiên binh thiên tướng cùng thiên quân vạn mã chém giết cùng một chỗ, to lớn hàn băng lĩnh vực, trong nháy mắt chấn động, tầng băng bạo liệt, không gian vỡ nát, tiếng nổ không ngừng vang lên. Mấy hơi đằng sau, không đầu tướng quân thiên quân vạn mã, bị 100.000 thiên binh thiên tướng ép thành cho bụi, băng hà bạo liệt, nước sông bể ra. 100.000 thiên binh thiên tướng, vạn cổ bất hủ, lông tóc không tổn hao gì, đứng lặng tại hàn băng trong lĩnh vực, hung uy vẫn như cũ. Không đầu tướng quân lùi lại mấy bước, phát ra một thanh âm, thiên ngoại phi tiên. Một kiếm này, coi là thật bất phàm, ta kỵ binh băng hà tựa hồ không đáng chú ý đi. Tạ Nguy Lâu lắc đầu nói, không, đây cũng không phải là chân chính thiên ngoại phi tiên. Một chiêu này thiên ngoại phi tiên, có thể không chỉ riêng là thiên binh thiên tướng giáng lâm, mà là tiên nhân giáng thế. Sau khi nói đến đây, hắn nhanh chóng nắn ấn quyết, mai táng hoa kiếm chấn động, kiếm khí rót vào ngải cũ, khiến cho thiên khung lại lần nữa biến sắc. Ông. Đầu kia vết rách to lớn bên trong, một tôn to lớn tiên nhân hình bóng xuất hiện, tiên nhân cầm trong tay một thanh tuyệt thế thiết kiếm, giống như một tôn vạn cổ tiên vương, trấn áp thiên địa, tịch diệt bát hoang. Chu. Tiên nhân hình bóng phát ra một đạo cổ lao thần bí thanh âm, hắn đột nhiên huy động trong tay tuyệt thế thiết kiếm, 100.000 tiên binh thiên tướng hóa thành 100.000 đạo điểm sáng, nhao nhao dung nhập tuyệt thế trong tiên kiếm. Ầm ầm. Một đạo hung lệ vạn trượng tiên đạo kiếm khí trong nháy mắt từ thiên khung bên trong chém xuống, kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị đánh ra vết rách to lớn, dễ như trở bàn tay, tịch diệt thương sinh. Giữa thiên địa, chỉ có cái kia đạo vạn trượng kiếm khí hoành tuyệt, tiên quang nồng đậm, sáng chói lóa mắt, sát phạt chi khí tràn ngập hàn vũ, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Giang giác. Giang giác. Hàn băng lĩnh vực tựa hồ không chịu nổi một kiếm này, đang không ngừng vỡ nát, rung động. Không tốt, không đầu tướng quân cảm giác được một kiếm này đáng sợ, trong lòng của hắn ngưng tụ, cũng không lo được mặt khác, liền tranh thủ hỏi cảnh lực lượng triệt để điều động, toàn lực ngăn cản một kiếm này. Một kiếm này rất đáng sợ, hắn nếu là tiếp tục áp chế tu vi, đoán chừng sẽ bị một kiếm xóa đi. Chạm. Không đầu tướng quân đột nhiên huy kiếm, một đạo vạn mét dáng dấp hàn băng kiếm khí chém về phía trên. Ầm ầm. Vạn trượng kiếm khí cùng vạn mét kiếm khí đụng nhau cùng một chỗ, một trận tiếng bạo liệt vang lên. To lớn hàn băng lĩnh vực trong khoảnh khắc vỡ nát, Không đầu tướng quân bị tiên đạo kiếm khí thôn vệ. Sau một lát, thanh đồng trên đài chiến đấu, Tạ Nguy Lâu cùng Không đầu tướng quân lại lần nữa xuất hiện. Tạ Nguy Lâu cầm trong tay Mai Táng Hoa kiếm, thần sắc cực kỳ bình tĩnh, hắn tiện tay rũa ra, vỏ kiếm bay vào trong tay, trường kiếm quy về vỏ kiếm. Không đầu tướng quân cầm trong tay Băng Xương chi kiếm, đứng tại cách đó không xa, giờ phút này hắn toàn thân vết kiếm, thân thể đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bành! To lớn thanh đồng đài chiến đấu lập tức băng liệt, hóa thành mấy phần. Đây mới là thiên ngoại phi tiên sao? Quả thật là đáng sợ. Không đầu tướng quân phát ra một đạo thanh âm phức tạp. Vừa rồi hắn vận dụng hỏi cảnh lực lượng, nhưng đối mặt một kiếm kia, hay là bị thương nặng, hắn hàn băng lĩnh vực, tức thì bị Tạ Nguy Lâu một kiếm kia trực tiếp phá bỡ. Cho nên, hắn bại. Đã nhường. Tạ Nguy Lâu có chút ô quyền. Không đầu tướng quân trong tay Băng Xương chi kiếm biến mất, hắn nói nhờ có ngươi một kiếm này, thay ta giải quyết một cái đại phiền toái. Sau khi nói đến đây, hắn bay thẳng thân rời đi. Hắn từng bị một vị cường địch chém xuống đầu lâu, kiếm khí của đối phương lưu tại vết thương của hắn bên trên, để hắn nhiều năm trước tới nay khó khôi phục mảy may. Dưới mắt Tạ Nguy Lâu một kiếm, cực kỳ đáng sợ, vậy mà ma diệt cường địch lưu lại đạo kiếm khí kia. Sau đó hắn chỉ cần bế quan một phen, liền có thể triệt để khôi phục. Nho Thánh Pháp Thân nhìn xem Không đầu tướng quân bóng lưng, cười nói, xem ra hắn vấn đề giải quyết. Hắn vừa nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, sau đó ngươi có thể trực tiếp đi tầng 17, tầng 18. Nói, hắn liền bay trở về tầng 18. Vậy mà Thắng Diệp Linh Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu. Mặc dù Không đầu tướng quân áp chế tu vi, nhưng này dù sao cũng là hỏi cảnh cường giả. Mặc dù lại như thế nào áp chế, có nhiều thứ cũng là khó mà áp chế, như là nhục thân, đối với đạo cảm ngộ. Mạnh như Sách Tiên Sinh, đối mặt áp chế tu vi Không đầu tướng quân, đoán chừng đều không phải là thứ nhất hợp chi địch, không nghĩ tới Tạ Nguy Lâu xuất thủ, lại đem Không đầu tướng quân đánh bại. Gia hỏa này quả thật là đáng sợ a, nàng cũng không biết, vừa rồi tại trong lĩnh vực, Không đầu tướng quân vận dụng hỏi cảnh lực lượng. Cái này Tạ Nguy Lâu rốt cuộc là ai a? Nhân vật như vậy, không nên là hạ người vô danh, đoán chừng là chúng ta hết ngồi đại giếng, không có tư cách nhận biết thôi. Đám người nhìn chằm chằm Tạ Nguy Lâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi. Tạ đại ca quá cường đại. Tạ Bất Tiện nhìn xem Tạ Nguy Lâu, mặt mũi tràn đầy kính nể, trong lòng hắn, Tạ đại ca là cường đại nhất, vô luận đối mặt cái gì đối thủ, đều có thể đánh bại đối phương. Tạ Nguy Lâu thu hồi Mai Táng Hoa kiếm, trên người ma khí toàn bộ tiêu tán, nàng thân ảnh khẽ động, bay vào tầng 17. Kiếm các tầng 17 là một cái rộng rãi gian phòng, bên trong trưng bày một pho tượng trong tay bưng lấy một bản màu trắng sách kim loại tịch, quyển sách này tràn ngập nồng đậm hạo nhiên chi khí. Tạ Nguy Lâu đối với pho tượng vươn tay, quyển kia màu trắng sách kim loại tịch bay tay trong tay của hắn. Hạo nhiên sách. Tạ Nguy Lâu nhìn xem quyển sách này, ánh mắt lộ ra một vòng dị sắc. Quyển sách này cực kỳ không đơn giản, bản thân liền là một kiện chí tôn bảo khí, bên trong chất chứa hạo nhiên chi đạo, nếu là đối nó tiến hành lĩnh hội, chắc chắn có thu hoạch khổng lồ. Vật này đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không quá lớn ý nghĩa, vừa lúc có thể cho Tạ Bất Tiện. Thu hồi hạo nhiên sách, Tạ Nguy Lâu hướng tầng 18 đi đến. Tầng 18 bên trong, vẫn như cũ đứng lặng lấy một pho tượng hai tay duỗi ra, nâng một thanh chưa ra khỏi vỏ trường kiếm màu trắng. Thanh trường kiếm này càng thêm bất phàm, mặc dù còn chưa ra khỏi vỏ, lại tràn ngập nồng đậm thánh uy. Đây cũng là đại đạo thánh khí, Thánh Hiền kiếm. Nho Thánh Pháp Thân ngồi tại cách đó không xa, hắn nhìn về phía Tạ Nguy Lâu, ôn hòa cười một tiếng, ngươi thử một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được nó tán thành, chỉ cần nó tán thành ngươi, ngươi liền có thể mang đi nó.